Chương 27, Nhân Hoàng Đạo Cơ, thành. Chương 27, Nhân Hoàng Đạo Cơ, thành. Khánh Châu. Nơi đây khoảng cách kinh thành hơn 3 dặm. Nơi này là Tĩnh Vương đất phong, sản vật phong phú, dân phong dũng mãnh. Tĩnh Vương phủ. Nơi này phủ đệ so kinh thành to lớn hơn xa hoa. Trong thư phòng, một gã người mặc áo mãng bảo nam tử trung niên ngay tại xử lý thư tín. Hắn chính là Tĩnh Vương Triệu Nguyên Sùng. Lúc này, một gã quản gia vội vã ở bên ngoài hô: "Vương gia, kinh thành người mang tin tức cầu kiến." Triệu Nguyên Sùng lông mày ngưng lại, nhường hắn tiến đến. Một gã người áo đen phong trần mệt mỏi, vì một chân trên đất: "Vương gia, kinh thành biến đổi lớn." Nói, Triệu Nguyên Sùng không có chút rung động nào. Thế thân mất khống chế, nắm trong tay cầm quân, cũng giết thế tử. Bây giờ kinh thành bị hắn hoàn toàn trưởng khống. Thuộc hạ thật vất vả mới ra khỏi thành. Trên thực tế kinh thành Tĩnh Vương phủ có mật đạo, nhưng một mực bị cấm quân phong tỏa, bọn hắn cũng không dám đánh cỏ động rắn. Đành phải chia ra mấy đường, nghĩ biện pháp ra khỏi thành. Nghe nói lời ấy, Triệu Nguyên Sùng sắc mặt đại biến. Hắn đột nhiên đứng dậy, gắt gao nhìn chằm chằm người áo đen: "Ngươi nói cái gì? Hoàng cung có hổ biệt cái này tông sư hậu kỳ võ giả tọa trấn. Thế thân tay trói gà không chặt, như thế nào chạy ra cung? Con ta bên cạnh còn có đại tông sư bảo hộ, như thế nào lại chết?" Người áo đen mặt xám như tro: "Chúng ta dựa theo thế tử phân phó, ở kinh thành tản lời đồn. Muốn về phủ thời điểm, vương phủ đã bị cấm quân trấn giữ. Chỉ nghe nói, mọi thứ đều là kia thế thân gây nên." Triệu Nguyên Sùng giận tím mặt, nói bậy nói bạn: "Kia thế thân căn cốt cực kém, lại không có linh căn, tại sao có thể có loại kia bản sự? Đây cũng là hắn tự tin thế thân sẽ không mất khống chế nguyên nhân." Thuộc hạ không biết. Triệu Nguyên Sùng ánh mắt lạnh lùng, trước dẫn hắn xuống dưới. Triệu tập các cấp chức quan, đến vương phủ nghị sự. Đại ung, hoàng cung. Tại Triệu Hàng Hải lượng tiền bạc duy trì dưới, đông xưởng sạp hàng cấp tốc trải rộng ra. Nhân thủ như sau mưa măng mùa xuân như thế xông ra. Mặc dù dưới mắt thực lực tổng hợp còn có chút non, nhưng tương lai tuyệt đối không thể khinh thường. Ngày này, tân nhiệm hán công Lý Minh Nhân mặc một thân quan mới bảo, bước chân nhẹ nhàng đi vào ngự thư phòng. Hắn bây giờ khí độ trầm ổn không ít, nhưng đối mặt Triệu Hàng lúc, vẫn như cũng là bộ kia kính cẩn bộ dáng. "Bệ hạ." Hắn xích lại gần mấy bước, giảm thấp xuống tiếng nói: "Trong kinh thành đầu, hai ngày này có không an phận ra hỏa, trong bóng tối chuyển chút nói nhảm." "A." Triệu Hàng theo một đống trong tấu chương ngẩng đầu, tiện tay đem bút son đặt tại bút trên núi: "Chuyển cái gì nói nhảm?" Bọn hắn nói: "Nói ngài không phải thật sự hoàng đế, là Liêu gia cùng Nhạc tướng quân không biết rõ từ chỗ nào tìm đến thế thân." Lý Minh Nhân dừng một chút, thanh âm càng nhỏ hơn, còn nói: "Chân hoàng đế sớm đã bị Tĩnh Vương hại chết." Nói xong, hắn lặng lẽ dương mắt, cẩn thận từng ly từng tí ngắm trộm Triệu Hằng sắc mặt. Triệu Hằng nghe xong, trên mặt không có gì biểu lộ, trong lòng lại biết rõ vô cùng. Đây nhất định là Tĩnh Vương bên kia không có dọn dẹp sạch sẽ dư nghiệt, hay là chút ẩn dấu cực sâu ám tử, đang cố ý quấy đục nước, muốn giao động lòng người. Tận lực tra ra tản lời đồn thật tử, chặt chẽ thẩm vấn. Triệu Hằng sắc mặt nhàn nhạt phân phó một câu: "Tuân chỉ." Lý Minh Nhân không người lĩnh mệnh, lui ra ngoài. Xoay người sát na, hắn ấy mắt lướt qua vẻ tàn nhẫn. Đông xưởng chiếu ngục, vừa vặn thiếu mấy cái luyện tập. Nhất định phải nhường những cái kia dám nói xấu bệ hạ ra hỏa, thật tốt hưởng thụ một phen. Trong ngự thư phòng, Triệu Hằng ánh mắt tĩnh mịch, ngón tay vô ý thức ở trên bàn gõ gõ. Tĩnh Vương lão già kia, phản ứng nhanh như vậy à? Vẫn là nói, những này lời đồn là Triệu Tranh còn sót lại thủ hạ gây nên. Bất luận là ai, ta đều muốn hành động. Triệu Hằng tâm niệm vừa động, mắt nhìn hệ thống bảng. Khí vận 28. Năm vạn. Trong khoảng thời gian này, hắn không tiếp tục tiêu hao khí vận đi tu luyện, mà là chuyên chú vào ổn định kinh thành. Ban bố một hệ liệt trấn an chính sách. Kinh thành bách tính sinh hoạt dần dần trở lại quỹ đạo, chợ búa ở giữa khôi phục ngày xưa ồn ào náo động. Khí vận trị cũng theo đó nước lên thì thuyền lên, so trước đó thêm ra mười mấy vạn. Trước tiên cần phải đem một bộ phận khí vận chuyển hóa thành thực sự tu vi, siết trong tay mới an tâm. Triệu Hằng ánh mắt lấp lóe, hạ quyết tâm. Vạn nhất Tĩnh Vương bên kia làm ra cái gì đại động tác, dẫn đến khí vận trên diện rộng trượt, kia mới thật sự là không có chỗ để khóc. Tăng lên thực lực bản thân, vĩnh viễn là đạo lý quyết định. Hắn đứng dậy về tới thủ vệ sâm nghiêm tĩnh tật tu luyện, là trong khoảng thời gian này chuyên môn chuẩn bị. Trong phòng trống trải, chỉ ở trên mặt đất thả ở một cái màu vàng sáng bồ đoàn. Triệu Hằng khoanh chân ngồi xuống, nín hơi ngưng thần, yên lặng vận chuyển lên nhân hoàng trấn vận đồ lục. Hôm nay, hắn muốn xung kích trúc cơ chi cảnh. Theo công pháp vận chuyển, từ nơi sâu xa, từng sợi hư vô mà mịt, ẩn chứa vạn dân tín niệm cùng vương triều mệnh số khí vận, lặng yên không một tiếng động không có vào trong cơ thể của hắn. Những này khí vận ở trong cơ thể hắn dọc theo huyền ảo lộ tuyến lưu chuyển, bị cấp tốc luyện hóa, rút đi hư tạp, ngưng tụ thành càng tinh khiết hơn, mang theo huy hoàng uy nghiêm hoàng đạo long khí, cuối cùng như bách xuyên quy hải, liên tục không ngừng tụ hợp vào hắn mi tâm thức hải bên trong, viên kia màu vàng kim nhạt nhân hoàng hồn ấn bên trong. Hồn ấn đạt được tầm bổ, quang mang dần dần biến ngưng thực sáng tỏ. Thời gian tại trong yên tĩnh trôi qua, không biết qua bao lâu, làm tụ hợp vào hoàng đạo long khí đạt tới cái nào đó điểm tới hạn lúc. Ông, một tiếng như có như không, dường như nguồn gốc từ sâu trong linh hồn vang lên ầm ầm. Triệu Hằng trong thức hải, đột nhiên đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Một bộ to lớn, hơi mở sơn hà xã tắc khung xương, dường như đại địa tự nhiên sinh trưởng, chậm chạp lại cực kỳ kiên định phát hỏa mà ra. Cái này khung xương khổng lồ mà phức tạp, chỉnh thể bày biện ra một loại màu xanh đen. Nhìn kỹ lại, thậm chí có thể phân biệt ra được nhỏ xíu dãy núi đi hướng, dòng sông mạch lạc. Tựa như một mảnh thu nhỏ thần châu đại địa bị lạc ấn trong đó. Tại sơn hà này xã tắc khung xương hoạch tâm cỡ lọ xẹt bệ tạ. Lơ lửng viên kia lớn chừng trái nhãn, quang mang lưu chuyển màu vàng kim nhạt hồn ấn. Lúc này, từng đạo càng thêm cô động kim sắc khí vận, như đồng căn cần theo hồn ấn bên trong dọc theo người ra ngoài. Tinh chuẩn kết nối tại màu xanh đen khung xương phía trên, tới hình thành một cái kỳ diệu chỉnh thể. Đột nhiên, dị biến tái sinh. Kia màu xanh đen sơn hà xã tắc khung xương mặt ngoài, đột nhiên dọn một chút giấy lên mỹ lệ ấm áp thất thải quang lửa. Ngọn lửa này cũng không nóng rực, ngược lại mang theo một loại văn minh truyền thừa, tân hỏa tương truyền nặng nề cùng hy vọng cảm giác. Và anh, trong chốc lát, Triệu Hằng quanh thân nguyên bản nội liễm khí thế đột nhiên tăng gọn, áo bào không gió mà bay. Một cỗ hạo nhiên uy nghiêm khí thế, lấy hắn làm trung tâm khuyết tán ra đến, lấy nhân tộc khí vận làm gốc, sơn hà xã tắc vi cốt, văn minh tân hỏa là hồn. Đến tận đây, nhân hoàng đạo cơ thành ba hoàn mỹ dung hợp, lẫn nhau liên quan, sinh sôi không ngừng. Ngay tại Triệu Hằng tại trong tĩnh thất thành công đúc thành nhân hoàng đạo cơ cùng một trong mấy mắt, cửu thiên chi thượng thần mây cuộn cuộn, một đạo đầu đội đế vương chuỗi ngọc trên mũ miệng, thân hình vĩ nạn rộng lớn, tản ra vô tận hoàng đạo uy nghiêm kim sắc hư ảnh, vượt qua hư thực giới hạn, chậm rãi ngưng tụ hiện hiện. Tất cả nhân tộc con dân, bất luận thân ở chỗ nào, thân phận cao thấp, đều bản năng cảm thấy vui mừng khôn xiết. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, dị biến nảy sinh, dường như xúc động một loại nào đó cấm kỵ, đến từ phương hướng khác nhau, vô số đạo ẩn chứa các loại tối nghĩa lực lượng lưu quang, đột nhiên xé rách hư không, trong nháy mắt đánh vào cái kia đạo còn chưa hoàn toàn thành hình kim sắc hư ảnh phía trên. Giang giác, như là lưu ly vỡ vụn, cái kia đạo ẩn chứa vô thượng uy nghiêm kim sắc hư ảnh, tại dày đặc lưu quang quanh kích hạ, vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành đầy trời điểm sáng, tiêu tán thành vô hình. Đại ung, hoàng cung, trong tinh thất, Triệu Hằng trong thức hải, phương kia nhẹ nhàng trôi nổi nhân hoàng ấn chấn động mạnh một cái, ấn trên thân dường như lại nhiều một đạo nhỏ xíu vết tích. Đề cử chuyển hót, cao võ, xuyên qua trạm hung thi, ta có thể hấp thu hết thể hoàn thành biêu cao đinh. Ngươi đánh bại một vị kiếm đạo thiên tài, thu hoạch được kiếm đạo tư chất 10 điểm, nộ tính tiên phú 3 điểm. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp nộ tính có chỗ tăng lên, nguyên bản không có kiếm đạo tiên phú Tô Diệp, thành công có được sơ cấp kiếm đạo tiên phú. Đinh. Ngươi đánh bại một vị quyền pháp thiên tiêu, thu hoạch được quyền pháp tư chất 100 điểm. Giết chóc quyền pháp, ba thành quyền ý. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp không chỉ có quyền pháp tư chất có chỗ tăng cường, còn học xong giết chóc quyền pháp, nắm giữ ba thành quyền ý. Đinh. Ngươi trấn áp một vị tuyệt thế ma nữ, thu hoạch được ban thưởng, trung trình bất du. Cái gì? Cái này cũng được. Chương 28, không tin giao, nhưng tin đồn. Chương 28, không tin giao, nhưng tin đồn. Triệu Hằng đột nhiên che đầu, một cỗ dường như linh hồn bị như kim đâm rựa đau nhức truyền đến. Hắn nhịn không được hít vào một hơi, trong mắt tràn đầy kinh nghi bất định. Chuyện gì xảy ra? Luyện đau sốc hông. Cũng may cỗ này không hiểu kịch liệt đau nhức tới mấy liệt, đi đến cũng cấp tốc. Mấy hơi thở liền biến mất vô tung, chỉ để lại một chút nỗi khiếp sợ vẫn còn. Triệu Hằng cau mày, trăm mối vẫn không có cách giải. Cuối cùng chỉ có thể tạm thời đem phần này nghi hoặc dằn xuống đáy lòng. Bất kể nói thế nào, chúc cơ cuối cùng là thành công. Hắn cảm thụ được thể nội lao nhanh mãnh liệt, viễn siêu lúc trước lực lượng. Trong lòng khó mà ức chế mà dâng lên một hồi hưng phấn. Dựa theo đại ung tiêu chuẩn, ta thực lực bây giờ hẳn là thuộc về đỉnh tiêm chiến lược đi. Chính là cái này khí vận tiêu hao cũng quá hung ác. Hưng phấn qua đi, nhìn xem bảng bên trên rút lại một đoạn số lượng, Triệu Hằng lại là một hồi thì đau. Lần này đột phá, chọn vẹn tiêu hao 8 vạn khí vận trị. Nguy hiểm thật, kém một chút tiêu hao liền vượt qua tổng số lượng 30 chạm đến hệ thống cảnh cáo tuyến. Hắn âm thầm may mắn, đột phá qua trình tổng thể coi như thuận lợi, hẳn là không lưu lại cái gì tai họa ngầm a. Triệu Hằng đứng người lên, khớp xương phát ra rất nhỏ đôn đốt âm thanh. Hắn vô ý thức liếc nhìn tĩnh thất cửa sổ. Chẳng biết lúc nào, ánh nắng tươi sáng thời tiết âm trầm xuống, mây đen chồng chất, dường như đặt ở cung điện mái con phía trên. Ầm ầm, trầm muộn tiếng sấm từ xa mà đến gần, ở chân trời lan qua. Một lát sau, tí tách hạt mưa liền rơi xuống, gõ vào ngói lưu ly bên trên, phát ra thanh thúy tiếng vang. Rất nhanh nối thành một mảnh màn mưa, bao phủ toàn bộ hoàng cung. Khánh Châu, Tĩnh Vương phủ, mật thất. Ánh đến đem Tĩnh Vương Triệu Nguyên sùng mặt chiếu rọi đến nửa sáng nửa tối. Phía dưới, mấy vị tâm phúc mưu sĩ cùng tướng lĩnh nín hơi ngưng thần, chờ đợi vương gia quyết đoán. Kinh thành sự tình, các ngươi đều rõ ràng. Tĩnh Vương thanh âm nghe không ra hỉ nộ, nhưng này cố hàn ý lại làm cho nhiệt độ trong phòng đều hàng mấy phần. Thế tử không có, chúng ta ở kinh thành căn cơ bị phá hư 7-8 phần. Một gã mưu sĩ trầm giọng mở miệng, vương gia, việc cấp bách là thăm dò rõ ràng trong kinh thành tình huống. Kia thế thân không có khả năng có lớn như thế năng lực, thế tử chết cũng rất có kỳ quặc. Ông lão tại, ai có thể giết được thế tử? Triệu Nguyên sùng mì tâm ngưng tụ, hắn cũng cảm thấy nhi tử bị giết, cùng ông lão thoát không ra quan hệ. Về phần ông lão cũng bị giết khả năng này, trực tiếp bị hắn loại trừ. Trừ phi tiên môn ra tay, nhưng mình chưa lấy được thông chi, cho nên tám thành là ông lão trở mặt. Nghĩ đến chỗ này, Triệu Nguyên sùng trong con ngươi hàn quang lấp lóe. An cây táo rào cây sung đồ vật, đè xuống lăn lộn sắc ý, Triệu Nguyên sùng thản nhiên nói, bản vương đã cho kinh thành ám tử dùng bổ câu đưa tin. Cụ thể tình huống như thế nào, hai ngày nữa liền có thể biết được. Hai năm này hắn ở kinh thành sắp xếp không ít ám tử, có chút thế tử biết, có chút chỉ có chính hắn biết. Làm như vậy cũng làm miễn cho nhi tử sinh ra cái gì không nên có tâm tư. Dừng một chút, Triệu Nguyên sùng tiếp tục nói, thế tử trước khi chết từng để cho người ta tản lời đồn, nói mọi thứ đều là Liêu gia cùng Nhạc Văn Kiệt ý đồ xoán bị tìm giả hoàng đế. Bản vương cảm thấy kế này rất hay. Một gã quan viên thần sắc hơi động, vương gia có ý tứ là trắng trợn tản cái này lời đồn. Vừa rồi cái kia phụ tá âm hiểm cười một tiếng, cái gì lời đồn, đây mới là chân tướng a. Đám người nghe vậy tâm thần lĩnh hội, trên mặt lộ ra không có hảo ý nụ cười đến. Triệu Nguyên sùng khỏe miệng khẽ nhếch, Không sai, bản vương xem như tôn thất thân vương, há có thể tùy ý hoàng vị nhường người ngoài nhúng chạm. Truyền bản vương mệnh lệnh, đem tin tức tản đại Ung Cửu Châu. Ta muốn để tất cả mọi người biết, hoàng đế là giả. Đám người đứng dậy đồng ý, vương gia anh minh. Triệu Nguyên sùng ánh mắt tĩnh mịch, chờ biết được tình huống cụ thể, lại chế định đối sách khác cũng không muộn. Ngoảnh một cái 3 ngày thời gian trôi qua, kinh thành Tiểu Vũ vẫn như cũ tí tách, mặc dù đông sưởng hết sức tại đuổi bắt phóng thích lời đồn mịt tặc, nhưng kinh thành mạch tính vẫn như cũ không thể thiếu tự mình nghị luận. Phát giác được vấn đề Triệu Hằng, quyết định thật nhanh, rất nhanh áp dụng cách đối phó. Hắn không có lựa chọn hạ chỉ làm sáng tỏ, mà là lựa chọn lấy độc trị độc. Hắn ra lệnh đông sưởng tìm kiếm một chút thuyết thư tiên sinh, tản liên quan tới Tĩnh Vương Đường Viễn tin tức. Triệu Hằng biết rõ, che giấu một cái nhiệt độ cao chủ đề, chỉ cần ném ra ngoài một cái khác nhiệt độ cao hơn chủ đề là được rồi. Dân chúng ánh mắt tự nhiên mà vậy liền sẽ bị rời đi. Đây là kiếp trước, hắn theo ngành giải trí học được. Rất nhanh, trong kinh thành liên quan tới Tĩnh Vương Đường Biển tin tức liền truyền khắp. "Ai, ngươi nghe nói không? Vị kia tạo phản Tĩnh Vương thế tử, không phải Tĩnh Vương thân sinh." "Xuyệt, nói nhỏ chút. Ta cũng nghe nói lúc trước Tĩnh Vương phi du ngoạn lúc, kẹp lại cái mông còn có việc này." "Nói tỉ mỉ. Chờ một chút, ta thế nào nghe nói là Tĩnh Vương trưởng kỳ bất lực, rơi vào đường cùng mệnh giống." "T. Chắc không được Tĩnh Vương phi mất sớm, thì ra là thế." Lời đồn càng truyền càng không hợp thói thường, thậm chí so Triệu Hằng lúc trước thả ra phiên bản còn khoa trương. Đại đa số người ánh mắt đều tập trung vào Tĩnh Vương trên thân. Trở ngại hoàng gia mặt mũi, Triệu Hằng không mặn không nhạt hạ chỉ, cấm chỉ dân gian thảo luận nhà mình hoàng thúc việc nhà. Đạo này ý chỉ bên ngoài nhường dân chúng yên tĩnh xuống, vụ trộm dế càng thêm lợi hại. Tất cả mọi người dâng lên một cái ý nghĩ, nhìn, bệ hạ đều cảm giác xấu hổ, tám thành là thật. Tĩnh Vương xếp vào ở kinh thành ám tử nhóm người đều choáng váng. Tỉnh táo lại tưởng tượng, liền biết là ai làm. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, cái kia thế thân so với bọn hắn còn có thể biên. Không dám thất lễ, đội vàng đem việc này dùng mật ngữ viết xuống, dùng bồ câu đưa tin, mang đến ngoài vạn dặm Cánh Châu. Ngự thư phòng, Triệu Hằng đưa tới Lý Minh Nhân, chấm cần đông sưởng đi làm một sự kiện. Lý Minh Nhân rửa tai lắng nghe. Gần đây lời đồn, chứng minh Tĩnh Vương đã ra tay, kế tiếp còn không biết rõ có âm mưu gì. Chấm không thể ngồi mà chờ chết, quyết định tiên hạ thủ vi cường. Lý Minh Nhân ánh mắt hung ác, bệ hạ ngài là chuẩn bị ám sát Tĩnh Vương. Triệu Hằng trừng mắt liếc hắn một cái, ăn đan dược ăn xấu đầu óc. Tĩnh Vương lão giả kia không biết rõ có cái gì át chủ bài, tùy tiện đi ám sát, phong hiểm quá lớn. Ý nghĩ này lúc trước hắn cũng có, nhưng cuối cùng quyết định từ bỏ. Có ổn thỏa một điểm biện pháp, làm gì mạo hiểm. Thời gian kéo càng lâu, đối với mình càng có lợi, không ngồi yên hẳn là Tĩnh Vương. Nghe được Triệu Hằng gian dạy, Lý Minh Nhân ngượng ngùng cười một tiếng, "Bệ hạ dạy phải, ta không có ngài nhạy bén cơ trí." Triệu Hằng hừ một tiếng, phái ra đại lượng đông sưởng thám tử, tiến về những châu phủ khác, trắng trận truyền bá Tĩnh Vương lời đồn. Tỷ như Tĩnh Vương muốn phản, còn Vu Hám chấm là giả hoàng đế, ý đồ chính mình thượng vị chờ. Các ngươi nhìn xem biên, càng ly kỳ càng tốt. Trầm ngâm một lát, Triệu Hằng tiếp tục nói, "Trọng kim thu mua trên giang hồ hảo thủ, ám sát Tĩnh Vương đất phong chức quan, giết người phóng hỏa đầu độc. Chấm muốn cái kia lão giả gà chó không yên." Lý Minh Nhân nghe được mồ hôi lạnh ứa ra, cảm giác bệ hạ so với mình càng thích hợp làm hạ công. Đội vàng đem cái này đại nghịch bất đạo ý nghĩ vung ra náo hải. Hắn không người lĩnh mệnh, "Bệ hạ ngài yên tâm đi, ta cam đoan nhường Tĩnh Vương lão giả kia tê cả da đầu." Triệu Hằng cười mắng, "Cút xuống đi." Đề cử chuyên hot, bắt đầu hợp thành ngộ đạo trà, vướng vàng không ra hoàn thành biểu cao hệ thống hợp thành vướng vàng, cầu xuyên qua tiên linh giới, còn tốt kích hoạt vô hạn hợp thành hệ thống. "Sư Minh, bí cảnh mở ra, cùng đi chứ?" "Lâm Viễn, không, ta muốn bế quan." "Sư đệ, lần này đi phường thị, ngươi phải cẩn thận, chuẩn bị một chút đồ vật." "Lâm Viễn, tốt, ta sẽ chuẩn bị ước điểm điểm." Chương 29, đem bọn hắn trong nhà nữ quyến toàn làm tiến vào cung đến chương 29, đem bọn hắn trong nhà nữ quyến toàn làm tiến vào cung đến hôm sau vào chiều. Triệu Hằng cũng cảm giác được, có chút lớn thần nhìn hắn ánh mắt có điểm gì là lạ. Nghĩ đến Tĩnh Vương giải lời đồn, ít nhiều có chút ảnh hưởng. Dù sao Triệu Hằng cùng trước đó phong cách hành sự, trên lệch quá lớn. Còn có kia không thể tưởng tượng vũ lực. Thấy thế nào, đều như trước kia bệ hạ không giống nhau lắm. Dấu tài cũng không có khả năng biến thành luyện võ thiên tài, ai chỉ dựa vào giết người lập uy không được, chỉ có thể lộ ra ta chỗ dạng. Phải đem bọn hắn cột vào ta chiếc thuyền này bên trên mới được. Triệu Hằng trong lòng suy nghĩ, hắn lập tức liền nghĩ tới trước đó bị trì hoãn tuyển tú. Vài ngày trước mọi việc quân thân, bây giờ vừa vặn có thể tiếp lấy xử lý. Hơn nữa, đến hay cái biện pháp. Hạ hướng về sau, Triệu Hằng đem đã thăng làm nội các thủ phụ Liễu Như Hãn, Triệu Tiến trưởng Ninh cung nghị sự. Quét mắt Liêu gia trà con, hắn trầm giọng nói, chắc hẳn các ngươi cũng biết gần nhất liên quan tới chấm lời đồn. Liễu Như Hãn khẽ miệng nhỏ không thể thấy co lại. Đây không phải là lời đồn a? Nhưng đại gia bây giờ là trên một cái thuyền, hắn vẻ mặt cung kính nói, vậy hạ, không cần để ý những cái kia lời đàm tiếu. Tại thần trong lòng, ngài một mực là ta đại ung hoàng đế. Triệu Hằng nghiêng qua hắn một cái, đều không có người ngoài, cũng đừng lính hót. Liễu Như Hãn ho nhẹ một tiếng, thần ăn ngay nói thật. Liễu Cẩm Khê trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nghi ngờ nói, vậy hạ, ngài không phải đè xuống cố này lời đồn sao? Tuy nói như thế, nhưng gần nhất trong triều là người lưu động. Triệu Hằng thở dài, chân chính lên làm hoàng đế, mới hiểu trong đó không dễ. Mọi thứ đều muốn cân nhắc tới. Chắc không được tất cả mọi người ưa thích làm quân. Có thể hắn là nhân hoàng, muốn mượn khí vận tu hành, liền không thể ngu ngốc vô đạo. Liễu Như Hãn trầm mặc một lát, đột nhiên sắc mặt hung ác, bệ hạ, lại giết một nhóm. Triệu Hằng khẽ nói, ngươi sát tâm thế nào to lớn như thế? Liễu Như Hãn im lặng. Không phải ngươi đoạn thời gian trước giết đầu người quần quần sao? Ta là hợp ý. Hắn vẻ mặt ngượng ngùng, bệ hạ dạy phải. Triệu Hằng trầm tư một lát, chậm rãi nói, chấm cho rằng, tiếp tục trước đó tuyển tú liền có thể phá cụ. Liệu như hắn hai trà con liếc nhau, trong lòng khẽ nhúc đích. Triệu Hằng cười cười, tiếp tục nói, bất quá lần này, phạm vi cho chấm mở rộng điểm. Trong kinh thành phạm là có phẩm cấp quan viên, trong nhà có vừa độ tuổi, không có gả người cô nương, đều phải báo lên tham tuyển. Liệu như hắn nhãn tỉnh sáng lên, bệ hạ, ngài làm ớn. Triệu Hằng khẽ mướt cằm, không sai, đem những quan viên kia trong nhà nữ nhi hoặc là muội muội làm tiến vào cung đến. Thành chấm phi tần, bọn hắn chính là chấm thân thích. Đại gia đứng tại trên một cái thuyền, chấm mới yên tâm. Liêu Cẩm Khê nghe xong rộng mở trong sáng. Chiêu này sát thực cao. Trực tiếp đem những khả năng kia lắc lư quan viên, dùng quan hệ thông gia quan hệ trói chặt. Bệ hạ anh minh. Liêu Cẩm Khê cười nhẹ nhàng nói. Nàng không chút nào ghen. Triệu Hằng địa vị càng vững chắc, nàng càng vui vẻ. Về phần thái tử chi vị, còn sớm đâu. Lại nói trong khoảng thời gian này hàng ngày quấn quýt si mê, không biết rõ có sao. Nghĩ đến đây, Liêu Cẩm Khê trên gương mặt hiện ra một vệt đỏ hồng chi sắc. Tuyển tú ý chỉ như là đầu nhập mặt hồ cự thạch. Cấp tốc ở kinh thành quan trường kích thích tầng tầng gợn sóng. Trong lúc nhất thời, các đại thần trong phủ đệ phản ứng khác nhau, ám lưu hung dũng. Có người vui mừng nhướng mày, xem đây là leo lên hoàng quyền, vinh quang cửa nhà cơ hội trời cho. Lúc này tỉ mỉ chọn lựa trong tộc tài mạo xuất chúng nữ tử, chuẩn bị gương, chuẩn bị tham tuyển. Cũng có người đối cái này ý chỉ âm thầm kinh hãi. Bọn hắn đối Triệu Hằng thân phận vốn là trong lòng còn có lo nghĩ, không muốn tùy tiện quấn vào cái này đầm vũng nước đục. Giờ phút này tiếp vào ý chỉ, không khỏi lưng phát lạnh, thầm than một tiếng, giỏi tính toán. Đây là muốn cưỡng ép đem đa số quan biên cột vào trên một sợi thừng a. Cho dù trong lòng mọi loại không muốn, đối mặt đã trưởng khống tam đại cấm quân cùng kinh doanh 20 vạn hùng binh hoàng đế, bọn hắn cũng chỉ có thể kiên trì, đem trong nhà vừa độ tuổi nữ tử danh thiếp cung kính đưa lên. Mà những cái kia may mắn trốn qua thánh tẩy, âm thầm đầu nhập vào Tĩnh Vương quan biên, giờ phút này càng là trong lòng vui mừng như điên. Thân phận của bọn hắn ẩn giấu cực sâu, đang khổ vì không cách nào kịp thời truyền lại tin tức. Lần này tuyển tú, không nghi ngờ gì để bọn hắn thấy được tại hoàng đế bên người xếp vào thái mắt hy vọng. Nếu có thể thành công, chính là kỳ công một cái. Triệu Hằng một chiêu này tuyển tú, nhường vừa mới bình tĩnh không lâu kinh thành, lần nữa cuồn cuộn sóng ngầm. Thế lực khắp nơi tâm hoài quỷ thai, ánh mắt đều tập trung tại sắp bắt đầu cung đình đại tuyển. Hôm sau, nắng sớm xuyên thấu qua Thái Hòa điện khắc hoa song cửa sổ, vẩy vào kim chuyên trên mặt đất. Góc điện trung đồng dư âm vừa nghỉ, đứng hầu tại đan bệ cái khác thái giám liền the thé giọng nói phụ sướng, có việc thượng đấu, vô sự bái triều. Thanh âm rơi xuống nửa ngày, trong điện văn võ bá quan đều cúi đầu mà đứng, không người ra khỏi hàng. Triệu Hằng đang muốn mở miệng, ngoài điện đột nhiên truyền đến dồn dập la lên, mang theo vài phần thở hổn hển, U Châu thích sứ cấp báo. Tiếng nói còn không có bay vào trong điện, một gã phong trần mệt mỏi tướng sĩ đã lớn bước vào. Trên khải giáp còn dính lấy phong trần cùng vết mồ hôi. Hắn tại đan bệ hạ phương phủ phù một tiếng quỳ một chân trên đất. Bệ hạ, U Châu thích sứ 800 dặm cấp báo. Triệu Hằng ánh mắt ngưng lại, đứng hầu ở bên thái giám không dám trì hoãn, bước nhanh đi xuống đan bệ, tiếp nhận mật báo, phủi nhẹ cho bụi, lúc này mới bưng lấy hiện lên tới ngự án trước. Triệu Hằng triển khai mật báo nhanh chóng xem. Lông mày phong đông nhiên vậy một cái. Tĩnh Vương lão bất tử này, không chỉ ở kinh thành tản lời đồn, còn khuyết tán tới toàn bộ Đại Ung. Liên ở xa phương Bắc Vũ Châu đều nhận được tin tức. Hắn tiện tay khép lại mật báo, trên mặt lại làm giấy lên một vẻ hời hợt cười, chớ còn tưởng là xảy ra điều gì thiên đại sự tình, hóa ra là gần đây Vũ Châu có chút tặc tử tại tản lời đồn mà thôi. Trong điện đám đại thần lập tức hai mặt nhìn nhau, có người lặng lẽ trao đổi ánh mắt, bình thường lời đồn cái nào cần phải 800 dặm thân cấp, không ít người trong lòng đã có số. Tám thành cái này lời đồn là hướng về phía bệ hạ thân phận tới. Triệu Hằng ánh mắt chậm rãi đảo qua trong điện đám người, đột nhiên lời nói xoay chuyển, thanh âm cũng trầm xuống mấy phần, chấm từ khi kế vị đến nay, bị Tĩnh Vương bức hiếp lấy đã làm một ít bất lợi cho bách tính sự tình, trong lòng một mực hổ thẹn. Hôm nay liền hạ chỉ, ngay hôm đó lên, miễn đi thiên hạ bách tính một năm thuế má. Vậy hạ không thể. Lời này vừa dứt, hộ bộ thượng thư Hạ Cảnh Hành liền dẫn đầu ra khỏi hàng. Quốc khố sớm đã trống rỗng, bây giờ liền quân lương đều nhanh không phát ra được. Miễn trừ một năm thuế má, đây chính là muốn đả thương nền tảng lập quốc a. Hạ đại nhân nói quá lời. Liễu Như Hán ra khỏi hàng phản bác, ngữ khí thong dong. Bách tính gánh vác nhẹ, khả năng an tâm canh tác, kinh thường, lâu dài đến xem, như thế nào tổn thương nền tảng lập quốc. Ngươi biết cái gì? Hạ Cảnh Hành gấp đến độ sắc mặt đỏ lên, thanh âm cũng cất cao chút. Những năm gần đây đại ung loạn trong giặc ngoài, quốc khố lâu dài nhập không đủ suất. Đây không phải dựa vào một câu lâu dài liền có thể bổ khuyết. Vậy hạ, còn mời nghĩ lại a. Đi theo ra khỏi hàng phụ họa đại thần cũng nhiều lên, nhao nhao không người. Vậy hạ, nghĩ lại a. Triệu Hằng nụ cười trên mặt giảm đi, ánh mắt cũng lạnh mấy phần. Ngữ khí mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, tiền bạc sự tình, Hạ Khanh không cần quan tâm, chấm tự có giải quyết phương pháp. Hạ Cảnh Hành mở người, lập tức đột nhiên nhớ tới vài ngày trước cấm quân kê biên tài sản Tĩnh Vương, Dương Văn Nguyên chờ người ta sinh ra sự tình, lập tức khóc than nói, bệ hạ, quốc khố cũng giống a. Ngài nhìn, có thể hay không cũng cùng nhau giải quyết. Đề cử chuyện hot, đế quốc đệ nhất phò mã hoàn thành biêu cao chuyện không hệ thống nặng về tính kê quan trường đang hot bên trung hoàn thành hơn 2 ca chương. Quan Linh xuyên biệt, trí tại ngập trong vàng son, thanh sát quyển mã là một cái tiêu giao thế tử, lại thành bị tử hôn phò mã. Trên phố nghe đồn, lịch đại vương triều quốc tổ không thể qua 300 năm, đại khang vương triều đang đứng ở đây, thịnh thế dung chuyển, trung thần thủ bách, loạn thế sắp nổi, lật đổ thịnh thế, chán nản phò mã xây tân triều. Chương 30, Chiêu Dương công chúa cho điểm cao như vậy. Đến nghi cách. Chương 30, Chiêu Dương công chúa cho điểm cao như vậy, đến nghĩ cách. Triệu Hằng khỏe miệng nhỏ không thể thấy kéo ra, ngữ khí thản nhiên nói, Hạ Khanh nói đùa, hộ bộ đem tiền tiêu hết, tự nhiên nên do hộ bộ nghĩ biện pháp giải quyết. Hạ Cảnh Hành há hốc mồm, nhất thời nghẹn lời, cứng ở nguyên địa. Tốt, việc này quyết định như vậy đi. Bài triều. Triệu Hằng khoát khoát tay, không chờ đám người lại mở miệng, liền đứng dậy rời ghế, bước chân dứt khoát về sau điện đi đến. Một canh giờ sau, che kín đỏ tươi hoàng đế ấn tỷ thánh chỉ liền từ hoàng cung đưa ra, chuyển đến kinh thành các phường. Đầu đường cuối ngõ bách tính biết được miễn đi một năm thuế má, lập tức sôi trào. Có người dơ vừa mua bánh bao gieo họ, đứa nhỏ đi theo đại nhân sau lưng hô hào bệ hạ và thuế. Liên ngay bình thường quặn cu é góc đường đều nhiều hơn mấy phần náo nhiệt. Tới ban đêm, hoàng cung Phúc Ninh điện bên trong ánh nến tươi sáng. Triệu Hằng lui tả hữu, đem tâm thần chỉ vào hệ thống, nhìn xem bảng bên trên số lượng khí vận 23. 6 vạn nền chính trị nhân tử quả thật có thể mang đến khí vận gia tăng, thời gian này điểm chỉ có kinh thành xung quanh bách tính biết miễn thuế chuyện, khí vận đại khái tăng lên chừng 3 vạn. Đúc thành nhân hoàng đạo cơ lúc tiêu tốn 8 vạn khí vận, cuối cùng là trở về một đợt máu. Hắn lại đem ý thức nhìn về phía thức hải bên trong nhân hoàng đạo cơ, kia màu xanh đen sơn hà xã tắc khung xương bên trên bị vô số kim sắc khí vận sợi dễ kết nối, chỉ là có chút địa phương sợi dễ rõ ràng ảm đạm rất nhiều. Đây là nhân hoàng đạo cơ đặc thù công năng, có thể thời gian thực xem xét thiên hạ các nơi khí vận tình huống. Triệu Hằng theo sợi dễ nhìn thật kỹ, phát hiện nhất ảm đạm chính là Khánh Châu, nơi này là Tĩnh Vương đất phong, mặt khác hai châu hơi tối chút là Sở Vương cùng Ngô Vương địa bàn. Lão hoàng đế lúc còn sống liền tay tước bỏ thuộc địa, dùng nước cấm nấu hết xanh biện pháp chậm rãi thu quyền, đáng tiếc còn chưa hoàn thành liền băng hạ. Những này loạn thần tặc tử, Triệu Hằng nắm đấm nhẹ nhàng nắm chặt, ánh mắt rét run. An chấm, uống chấm, thế mà còn nghĩ tạo phản, quả thực lẽ nào lại như vậy? Hắn suy nghĩ, Đại Ung Cửu Châu bây giờ hơn phân nửa đều nhận được Tĩnh Vương lời đồn, chờ miễn thuế ý chỉ truyền khắp thiên hạ, không biết do còn có thể đạt được bao nhiêu khí vận. Người tới. Triệu Hằng đống nhiên đối với ngoài cửa hô một tiếng. Một ga tiểu thái giám đội vàng chạy đến, không người lại mệnh, bệ hạ, truyền chấp ý chỉ. Tĩnh Vương Triệu Nguyên Sùng bất kính quân phụ, lập tức tức vị cùng đất phong, mệnh hắn lập tức đến kinh thành chịu thẩm. Mặt khác, đem Khánh Châu một phân thành hai, phân biệt thuộc Sở Vương cùng Nô Vương còn hạn. Tiểu thái giám đội vàng đáp ứng, đang muốn rời đi. Triệu Hằng lại bổ sung, còn có, cho kinh doanh cùng cấm quân hạ chỉ, để bọn hắn gần nhất chặt chẽ trông giữ lương thảo, nguồn nước, không cần cho địch nhân thời cơ lợi dụng. Suy bụng ta ra bụng người, hắn đã để người đi phóng hỏa hạ độc, cũng sợ Tĩnh Vương học hắn. Nô tỳ tuân chỉ. Tiểu thái giám đội vàng ra ngoài truyền chỉ. Triệu Hằng nhìn hắn bóng lưng, ánh mắt thâm trầm. Nô Vương cùng Sở Vương cũng không phải người thành thật, tuy nói binh lực không kịp Tĩnh Vương, nhưng cũng đều có một châu đất phong. Coi như đạo này ý chỉ ly gián không được bọn hắn, ít ra cũng có thể ác tâm một phen những lao già này. Hôm sau, ngự thư phòng, mạ vàng lư đồng bên trong đàn hương lặng lặng tiêu đốt. Một vị người trong cung buông phóng đầu bước nhanh tiến đến, thanh âm rất nhẹ, bệ hạ, Chiêu Dương công chúa cầu kiến. Triệu Hằng buông xuống ngự án bên trên tấu chương, lông mày phong cao lại thở dài. Chiêu Dương công chúa Triệu Diệu Ninh là đại ung tam công chúa, còn lại hai vị tỷ tỷ sớm liền gả vân quý, chỉ có nàng quê nữ. Lúc trước bị Tĩnh Vương làm khôi lỗi lúc, hắn cũng đã gặp nha đầu này mấy lần, bất quá đều là cách xa ba thước quân thần hàn huyên, hơn nửa câu dư lời nói đều không có. Trong khoảng thời gian này trong kinh lời đồn xôn xao, chết quỷ hoàng đế mấy cái kia đệ sợ là sớm kiềm chế không được. Vạn nhất thế thân lời giải thích là thật, bọn hắn những này tôn thất thân vương, không phải liền có đoạt quyền cơ hội. Đáng tiếc bây giờ kinh doanh, cấm quân tất cả Triệu Hằng trong tay. Đám người kia coi như trong lòng rời sông lấp biển, mặt ngoài cũng chỉ có thể giả bộ an phận. Chỉ là cái này Chiêu Dương công chúa, đột nhiên tới tìm hắn làm cái gì? Để cho nàng đi vào a. Triệu Hằng thu hồi suy nghĩ, ngữ khí nhạt đến nghe không ra cảm xúc. Bây giờ hắn có hệ thống bản thân, lại tay nắm thực quyền. Sớm đã không phải lúc trước cái kia sợ bị vạch trần khối lỗi, tự nhiên không sợ cùng bị công chúa này tiếp xúc nhiều. Không bao lâu, ngoài điện truyền đến nhỏ vụ tiếng bước chân. Một gã mặc màu hồng cung trang thiếu nữ đi đến. Váy đảo quan đền đá mặt, mang theo nhẹ văng lên. Nàng không có vội vã hành lễ, ngược lại lên trước hạ đánh giá Triệu Hằng một phen. Thanh tịnh trong đôi mắt hiện lên một vẻ vẻ phức tạp. Lúc này mới nhẹ nhàng kêu lên, "Hoàng huynh." Triệu Hằng trên mặt hiện lên một vẻ cười ôn hòa, "Ngươi nha đầu này, thế nào đống nhiên nghĩ đến xem ta?" Triệu Dương công chúa đầu ngón tay lặng lẽ siết chặt bên hông ngọc bội. Gần đây trong kinh thành lời đồn nổi lên bốn phía, ta đến xem hoàng huynh, đều là Tĩnh Vương Triệu Nguyên sùng phái người tản chuyện ma quỷ. Triệu Hằng biểu lộ trong nháy mắt phai nhạt đi, ngữ khí lại mang theo 10 phần chắc chắn, hắn sớm có phản tâm, ta muội không cần để ở trong lòng, ta tự có phương pháp ứng đối. Nghĩ không ra Vương thúc cư nhiên như thế lòng lang dạ thú. Triệu Diệu Ninh mím môi, hốc mắt hơi đỏ lên, đáng hận, phụ hoàng nếu như lại có thể sống mấy năm liền tốt. Nàng không nói tiếp, trong lòng lại yên lặng bổ nửa câu, như thế, chân chính hoàng huynh sẽ không phải chết. Triệu Hằng mi tâm ngưng lại, ánh mắt phức tạp nhìn qua nàng. Đúng vậy a, nếu là lão hoàng đế còn sống, hắn có lẽ cũng sẽ không bị Tĩnh Vương bắt đi làm thế thân, sẽ không bị 3 năm này tội. Nhưng nếu không có cái này một lần, hắn như thế nào lại kích hoạt hệ thống, thu hoạch được nghịch thiên cải mệnh cơ hội. Chuyện trên đời này, quả nhiên là phúc họa tương y, liễu nhìn thấy hoàng huynh không ngại, tiểu muội an tâm. Triệu Diệu Ninh đè xuống trong lòng chua xót, đối với Triệu Hằng có hơi hơi lễ, hoàng huynh công vụ bề bộn, tiểu muội xin được cáo lui trước. Ân, về sau thiếu cái gì, muốn cái gì, trực tiếp nói cho hoàng huynh. Triệu Hằng nói, nhu hòa vươn tay, muốn đi sờ đầu nhỏ của nàng. Triệu Diệu Ninh bước chân bản năng hơi rút lui, đầu ngón tay thậm chí cuộn tròn một chút, nhưng rất nhanh lại trầm tĩnh lại. tùy ý kia ấm áp lòng bàn tay che ở chính mình đỉnh đầu ngọc châm bên trên. Ta mới sẽ không cùng hoàng huynh khách khí. Vậy ta đi trước rồi. Giọng nói của nàng nhẹ nhàng chút, quay người lanh lợi rời đi, màu hồng váy giống đóa tung bay hoa. Nhìn qua cái kia đạo nhẹ nhàng bóng lưng, Triệu Hằng nụ cười trên mặt dần dần nhạt đi, ánh mắt trầm xuống. Vừa rồi nàng trong nháy mắt kia trốn tránh, là phát giác được cái gì sao? Hắn ý vị thâm trường ngoắc ngoắc khóe môi, đáy mắt lướt qua một tia lanh ý bỗng nhiên, hắn linh cơ khẽ động. Ở trong lòng gọi ra hệ thống, điều ra Chiêu Dương công chúa tin tức. Tính danh: Triệu Diệu Ninh, tuổi tác: 18, thân phận: Đại Ung Vương Triều Tam công chúa linh căn, địa linh căn căn cốt, ngọc cốt tổng hợp cho điểm: 92T. Triệu Hằng đột nhiên nhẹ hít một hơi. 92 điểm. Thế mà so Liễu Cẩm Khê còn cao 2 điểm. Hơn nữa linh căn đúng là địa linh căn. Đây chính là bên trong tam đẳng linh căn bên trong tốt nhất tứ chất. Đặt ở tiên môn bên trong, cũng coi là thiên tài cấp bậc. Căn cốt cũng là cùng chính mình như thế. Hắn cố gắng cày cấy lâu như vậy, ngọc cốt vẫn như cũ không biến thành linh cốt. Còn lâu mới có được phàm cốt tấn thăng ngọc cốt tới cũng nhanh. Triệu Hằng đè xuống tâm tình sôi động. Một cái ý niệm trong đầu đống nhiên xông ra, thiên tài như thế, há có thể không vì chấm sử dụng. Huống chi, hắn cùng Triệu Diệu Ninh còn có cộng đồng cựu nhân, Tĩnh Vương Triệu Nguyên Sủng. Phải hào hào tính toán một chút. Triệu Hằng đầu ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn. Đáy mắt lanh ý dần dần chuyển thành tính toán. Hắn không thể thừa nhận chính mình là giả hoàng đế, nhưng ở ngoài trong mắt người, Chiêu Dương công chúa là thân muội muội của hắn. Cái tầng quan hệ này nên như thế nào phá cục? Đề cử chuyên hot, bắt đầu hợp thành ngộ đạo trà, vững vàng không ra hoàn thành tiêu cao hệ thống hợp thành vững vàng, cầu xuyên qua tiên giới, còn tốt kích hoạt vô hạn hợp thành hệ thống. Sư Minh, bí cảnh mở ra, cùng đi chứ? Lâm Viễn, không, ta muốn bế quan. Sư đệ, lần này đi phường thị, ngươi phải cẩn thận, chuẩn bị một chút đồ vật. Lâm Viễn, tốt, ta sẽ chuẩn bị ước điểm điểm. Chương 31, đổi trắng thay đen, chân hoàng đế thi thể. Chương 31, đổi trắng thay đen, chân hoàng đế thi thể. Hai ngày sau, Khánh Châu Tĩnh Vương phủ mật thất bên trong, không khí ngột ngạt đến có thể vặn xuất thủy đến. Ánh nến bất an nhảy lên, sắp dầu theo nến thân chậm rãi nhỏ xuống. Trên vách tường bắn ra bóng ma cũng đi theo vặn bẹo lắc lư. Tĩnh Vương Triệu Nguyên Sùng ngồi thủ tọa, đầu ngón tay nắm nuốt hai phần văn thư. Một phần là đến từ kinh thành tường tận mật báo, một phần khác thì là in hắn đường biển tin tức trang giấy. Hắn càng xem sắc mặt càng trầm. So mấy ngày trước nghe nói thế tử tin chết lúc còn khó nhìn hơn mấy phần, liền hô hấp đều thô trọng không ít. Thằng nhãi ranh, đáng chết. Rít gào trầm trầm theo hắn trong cổ gạt ra, mang theo cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất sát ý, hắn không nói hai lời xé nát trang giấy. Dưới tay đứng đấy mấy vị phụ tá hai mặt nhìn nhau, có người lặng lẽ siết chặt tay áo, có người vụng trộm dùng khăn xoa xoa cái trán mỏng mồ hôi, lại không có một người dám lên tiếng hỏi thăm. Bọn hắn còn là lần đầu tiên thấy vương gia tức giận như vậy. Triệu Nguyên Sùng hít sâu mấy hơi, cưỡng ép đè xuống bước lên tức giận. Cặp kia sâu không thấy đáy con ngươi chậm rãi đảo qua đám người. Thanh âm trong bình tĩnh mang theo lãnh ý, chuyện bản vương đã đại khái rõ ràng. Kia thế thân không biết từ chỗ nào được bộ quỷ dị vô thượng võ học, thực lực đột nhiên tăng mạnh, chiêu thức càng là chưa từng nghe thấy. Bản vương xếp vào trong quân đội hạ tu võ, Sai Minh bọn người chết hết ở trong tay hắn. Liêu gia đã hoàn toàn đảo hướng cái kia bên cạnh, về phần phía sau có hay không thế lực khác đúng tay, trước mắt còn chưa tra ra đến. Còn có ông lão, bất hạnh bất lạc. Liên tiếp thạch phá thiên kinh tin tức nện xuống đến, phụ tá nhóm lập tức trợn mắt hốt hoồm, trên mặt tất cả đều là thần sắc khó có thể tin. Vương gia, kia thế thân mấy tháng trước vẫn là tay trói gà không chặt người bình thường, làm sao có thể giết được tông sư? Đúng vậy a, trước đó cha rõ ràng là căn cốt kém, linh căn hoàn toàn không có, này làm sao đống nhiên liền thành cao thủ? Tại chúng ta trùng điệp giám thị hạ, hắn ở đâu ra cơ hội đến lợi hại như vậy võ học? Tiếng chất vấn liên tục không ngừng. Những nghi vấn này cũng chính là đặt ở Triệu Nguyên Sùng trong lòng bí ẩn. Hắn trầm mặt, ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, đông nhiên ngữ khí mang theo vài phần trầm trọng. Bản vương hoài nghi, đây là bản vương kia tốt tứ đệ, lao hoàng đế lưu lại chuẩn bị ở sau. Hắn cuộc đời thích nhất dấu át chủ bài, năm đó nếu không phải bản vương có chút chủ quan, hoàng vị cũng không tới phiên hắn ngồi. Lúc trước hắn lực bài chúng nghị, đem Liễu gia nha đầu kia nạp làm hoàng hậu, không phải là vì cho kia đoạn mệnh nhi tử trải đường à? Đáng tiếc à, chỗ hắn tâm tích lự giữ lại chuẩn bị ở sau, cuối cùng ngược tiện nghi một cái thế thân. Hắn tin cậy nhất Liễu gia, bây giờ đang liên hợp người ngoài, như đoạt đại ung giang sơn. Vương gia, đã như vậy, chúng ta trực tiếp khởi binh a. Một vị giữ lại tròm râu dê phụ tá dẫn đầu đứng dậy, không người chờ lệnh, trong giọng nói tràn đầy bội vàng. Triệu Nguyên Sùng nhìn hắn một cái, khoe miệng đống nhiên câu lên một tia băng lãnh ý cười. Mang theo trưởng không tất cả thông dòng, bản vương đang có ý này. Bất quá, khởi binh trước chuẩn bị một chút. Không chỉ có muốn thắng, càng phải thắng được danh chính ngôn thuận, thắng được thiên hạ uy tâm. Phụ tá nhóm ánh mắt nhất động, có người thử thăm dò hỏi, vương gia có ý tứ là Triệu Nguyên Sùng thân thể hơi nghiêng về phía trước. Ánh mắt như chim ưng đảo qua đám người, mang theo 10 phần tự tin, 3 năm trước đây, bản vương có thể đem hắn nâng lên long ỷ, 3 năm sau, bản vương là có thể đem hắn kéo xuống, dẫm vào trong vũng bùn. Hắn không phải dựa vào hoàng đế tên tuổi thu nạp lòng người a? Bản vương liền tự tay xé hắn tầng này ngụy trang. Thế thân, là hắn vĩnh viễn rửa không sạch chỗ bẩn. Hắn dừng một chút, ngữ khí âm trầm, trước đây tản lời đồn, hiệu quả không hiện, chỉ vì nói mà không có bằng chứng. Nhưng bây giờ, bản vương muốn cho hắn bổ sung cái này bằng chứng. Lời này vừa ra, phụ tá nhóm nhao nhao bình hay. Triệu Nguyên Sùng nhìn xem phản ứng của bọn hắn, ném ra chân chính sát chiêu, các ngươi còn nhớ rõ, cô kia bị bản vương dùng hàn băng ngọc quan bảo tồn hoàn hảo thi thể. Trong lòng mọi người rung động, lập tức bừng tỉnh hiểu ra. Một vị mặt béo phụ tá kích động đến hướng phía trước đụng đụng, vương gia làm muốn, mời ra chân hoàng đế thi thể, trước mặt mọi người vạch trần kia thế thân mặt nạ. Chính là Triệu Nguyên sùng ngữ khí sừng sững, đáy mắt hiện lên một tia ngân lệ, lúc trước đem hoàng đế thi thể bí mật vận đến đất phòng, vốn là để phòng vạn nhất, không nghĩ tới hôm nay thật có đất dụng võ. Lúc này, nơi hẻo lánh bên trong một vị mặc áo xanh phụ tá chần chờ mở miệng, "Có thể, chân hoàng đế thi thể tại chúng ta trong tay, chẳng phải là ngồi vững chúng ta cùng bệ hạ băng hà có quan hệ. Cái này ngược lại sẽ để người mượn cớ a." Triệu Nguyên sùng nghe vậy, trên mặt bỗng nhiên lộ ra một vẻ cao thâm mặt chắc nụ cười quỷ quyệt. Ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ huyệt thái dương, "Tại chúng ta trong tay, không có nghĩa là người là chúng ta giết." Hắn hắng giọng một cái, bắt đầu lập một cái đổi trắng thay đen hoang luôn. Chân chính bệ hạ là bị Liễu Như Hãn cùng Nhạc Văn Kiệt hai cái này giáp tâm hại người nghịch tặc liên thủ hại chết. Bọn hắn sớm có phản ý, âm thầm chủ tính nhiều năm. Thí quân về sau, vì tranh thủ thời gian trưởng khống triều cục, liền tìm người tướng mạo tương tự thế thân, diễn vừa ra thay mận đổi đạo xoán quốc vở kịch. Phu tá nhóm nín hơi ngưng thần, trong mắt dần dần tỏa ra ánh sáng, không ai cắt ngang hắn. Triệu Nguyên sùng tiếp tục nói đi xuống. Trong thanh âm thậm chí mang tới mấy phần nghẹn ngào, bọn hắn vốn muốn đem bệ hạ thi thể hoàn toàn tiêu hủy, là bản vương tranh nhi. Hắn âm thầm tra được trận tướng, tìm tới nghịch tặc giấu kín thi thể địa phương. Tranh nhi không đành lòng quân phụ chịu đục, liều chết đem bệ hạ thi thể đoạt đi ra. Hắn vốn định mang theo cái này bằng chứng chạy ra kinh thành, thông cáo thiên hạ, nhưng bất hạnh bị Liễu gia cùng Nhạc Văn Kiệt phát giác. Vì che giấu thí quân tội lớn ngập trời, những cái kia lịch tặc lại ngang nhiên phát động bình biến, vây công vương phủ, muốn giết người diệt khẩu. Tranh nhi hắn an bài thân tín tử sĩ mang theo bệ hạ thi thể theo mật đạo phá bây, chính mình lại lưu lại ngăn cản cường địch, cuối cùng lực chiến mà chết, oanh liệt đền nợ nước a. Cái này tỉ mỉ bệnh cố sự nói xong, trong mật thất đầu tiên là hoàn toàn tĩnh mịch, lập tức buộc phát ra trận trận tiếng than thở. Vương gia kế này thật sự là rút tuổi dưới đáy nổi. Vừa rồi chờ lệnh tròm dâu dê phụ tá kích động đến thanh âm phát run. Bởi như vậy, kia thế thân chính là thí quân lịch tặc nâng đỡ khôi lỗi, Liễu Như Hãn, Nhạc Văn Kiệt chính là tội đáng chết vạn lần quốc tặc. Mà vương gia ngài là vì quân phụ báo thủ, vạch trần chân tướng xã tắc trung thần. Thế tử điện hạ càng là vì nước hy sinh trung liệt. Chúng ta khởi binh, danh chính ngôn thuận, chiếm hết đại nghĩa. Không sai. Một người khác lập tức bổ sung, đến lúc đó chúng ta có thể để tam quân đổ trắng, đỡ quan tài xuất trình. Lại rộng phái người viết tiểu thuyết, đem cái này chân tướng tập kết cố sự tại các đại châu phủ chuyển sướng. Nhất định phải nhường người trong thiên hạ đều thấy rõ ràng. Bây giờ ngồi trên long ỷ chính là hàng giả, là dẫm lên chân hoàng đế cùng trung lương máu tươi thượng vị cướp đoạt chính quyền đạo tặc. Triệu Nguyên sùng thỏa mãn gật gật đầu. Trên mặt lộ ra nhất định phải được băng lãnh nụ cười, hắn không phải ỷ vào chút quỷ dị thủ đoạn, giả mạo chân long sao? Bản vương đem hắn đánh về nguyên hình. Cái này đại ung giang sơn, cuối cùng còn phải từ Triệu gia người đến ngồi. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, ngữ khí chém đinh chặt sắt, lập tức y kế hành sự. Chọn lựa tinh anh người nhạy bén, mang theo hy văn, phân phó các nơi giải tin tức. Đồng thời gấp rút liên lạc các phương bộ hạ cũ, chỉnh quân chuẩn bị ngựa, kiếm lương thảo, bản vương muốn đích thân lãnh binh, chu sát nghịch tặc, giúp đỡ non sông. Đề cử chuyến hót, cao võ, xuyên qua trạm hung thi, ta có thể hấp thu hết thể hoàn thành Viêu Cao Đinh. Ngươi đánh bại một vị kiếm đạo thiên tài, thu hoạch được kiếm đạo tư chất 10 điểm. Nộ tính thiên phú 3 điểm. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp nộ tính có chỗ tăng lên, nguyên bản không có kiếm đạo thiên phú Tô Diệp, thành công có được sơ cấp kiếm đạo thiên phú. Đinh. Ngươi đánh bại một vị quyền pháp thiên điêu, thu hoạch được quyền pháp tư chất 100 điểm. Giết chóc quyền pháp. Ba thành quân ý. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp không chỉ có quyền pháp tư chất có chỗ tăng cường, còn học xong giết chóc quyền pháp, nắm giữ ba thành quân ý. Đinh. Ngươi trấn áp một vị tuyệt thế ma nữ, thu hoạch được ban thưởng, trung trình bất du. Cái gì? Cái này cũng được. Chương 32, công chúa, ngươi biết bí mật của ta, cho nên. Chương 32, công chúa, ngươi biết bí mật của ta, cho nên. Trong ngự thư phòng, đàn hương khói nhẹ quấn quanh lấy trên bàn xếp đấu trường. Triệu Hằng ngẩng đầu nhìn về phía không người đứng ở phía dưới Liễu Như Hãn, ngữ khí mang theo vài phần lo lắng, "Liễu Khanh, tuyển tú cử hành như thế nào?" Liễu Như Hãn có chút không người đáp lời, thanh âm bình ổn, "Bẩm bệ hạ, các hạng quá trình còn tại chu bị, ước chừng còn có hơn tháng khả năng chính thức bắt đầu." "Hơn tháng?" Triệu Hằng lông mày nhướng lên, lập tức lắc đầu. Ngữ khí mang theo không thể nghi ngờ kiên quyết, "Không được, thời gian quá dài. Trong kinh thành vừa độ tuổi nữ tử, chọn trước tuyển một nhóm đưa vào cung đến, chấm muốn đích thân chọn lựa." Liễu Như Hãn con ngươi hơi quét trường, trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Khoe miệng nhỏ không thể thấy kéo ra, "Bệ hạ, cử động lần này không phù hợp cấp bậc lễ nghĩa a, tuyển tú từ trước có 3 thẩm 3 tuyển quý củ, đội vàng vào cùng, sợ bị triều thần chỉ trích." Triệu Hằng nghe vậy cười cười, ngữ khí mang theo vài phần trêu chọc, "Liễu Khanh, lời này vẫn là để lễ bộ thượng thư nói đi." Liễu Như hắn chẹn họng một chút, bất đắc dĩ ho nhẹ một tiếng, "Bệ hạ, ngài đây cũng quá gấp chút. Tú nữ hộ tịch hành nghiệm, lễ nghi dạy bảo cũng còn chưa chuẩn bị xong, tùy tiện vào cung sợ là loạn chư pháp." Triệu Hằng trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ. Tuyển tú động một chút thì là 1-2 tháng. Hắn bây giờ phải nhanh chóng tích lũy thực lực, cái nào chờ được. Lại nói, chính mình làm khôi lỗi thời điểm, tuyển tú hao phí 1 tháng. Bây giờ vẫn là 1 tháng. Vậy không phải mình là bạch cầm quyền. Trầm mặc một lát, Triệu Hằng ngữ khí trầm xuống mấy phần, ánh mắt rơi vào Liễu Như Hãn trên thân. Mang theo một tia như có như không ám chỉ, chẳng không phải háo sắc người. "Liễu Căng lão, vì ngươi về sau ngoại tôn, mấy ngày nữa trước mang vào trong cung một nhóm tú nữ, còn lại đến tiếp sau lại bổ." Liễu Như Hãn lông mày vận thành đố cục, vẫn là không có mò thấy tâm tư của bệ hạ. Nhưng thấy Triệu Hằng thần sắc nghiêm trọng, không giống trò đùa, cuối cùng vẫn là không người đáp ứng, thần tuân chỉ. Chờ Liễu Như Hãn không người thối lui, trong ngự thư phòng chỉ còn lại hắn một người. Triệu Hằng trầm tư một lát sau, đối với ngoài điện cất giọng hô, "Người tới, chuyển chiêu Dương công chúa yết kiến. Hắn quyết định than bài, có thể thẳng thắn hợp tác tốt nhất, nếu là không thể. Triệu Hằng đáy mắt lướt qua một tia hờ hững, hắn không được bất luận kẻ nào ngăn cản con đường của mình. Một lát sau, ngoài điện truyền đến nhẹ nhàng tiếng bước chân. Mặc màu hồng cánh sen váy xòe chiêu Dương công chúa nhảy cả tương đi tới, mép váy thêu lên nhỏ vụ bạch ngọc lan. Trong tóc ngân châm bên trên trân châu nhẹ nhàng lắc lư, nổi bật lên nàng tấm kia mang theo hải nhi phỉ khuôn mặt càng thêm xinh xắn. Hoàng huynh, ngươi hô người ta tới làm gì nha? Triệu Diệu Ninh thật xa liền giọng dịu dàng mở miệng, trong giọng nói tràn đầy thân mật. Triệu Hằng trên mặt hiện lên một vẻ cười ôn hòa. Đối với trong điện đứng hầu người trong cung khoát tay áo, các ngươi tất cả lui ra, canh giữ ở ngoài điện, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Chờ ngươi trong cung toàn bộ thối lui, hắn vừa cẩn thận cảm ứng một phen, xác nhận chung quanh không có người nghe lén, lúc này mới thu hồi tâm thần. Nhạt giọng nói, Diệu Ninh, ngươi thật coi ta là hoàng huynh của ngươi sao? Triệu Diệu Ninh hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, cầm mép váy ngón tay đột nhiên nắm chặt, hoàng huynh, ngươi nói gì vậy? Diệu Ninh vẫn luôn đem ngươi làm thân hoàng huynh nha. Triệu Hằng khe khẽ thở dài, con mắt chăm chú khóa lại nàng, ngữ khí bình tĩnh, rất đáng tiếc, ta không phải hoàng huynh của ngươi. Nha đầu, hoàng huynh của ngươi đã bị Tĩnh Vương hại chết hơn 2 năm. Ngoanh một tiếng, lời này giống kinh lôi nện ở Triệu Diệu Ninh trong lòng. Nàng gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt trắng bệnh, đơn bạc bả vai có chút lay động, trong hốc mắt trong nháy mắt nổi lên điểm điểm óng ánh. Quật cương cùng Triệu Hằng đối mặt, ngươi chính là ta hoàng huynh, ta không tin lời của ngươi nói. Nàng không rõ, chính mình rõ ràng đã giả bộ như cái gì cũng không biết, vì cái gì hắn còn muốn đem tầng này giấy cửa sổ xuyên phá. Triệu Hằng ánh mắt xa xăm, giống như là lâm vào 3 năm trước đây hồi ức. Thanh âm mang theo vài phần trầm thấp, 3 năm trước đây, ta bị Tĩnh Vương bắt lấy. Tại hắn đất phong huấn luyện nửa năm, âm dung kiếm mạo, toàn bộ làm được cùng ngươi hoàng huynh như thế. Sau đó liền bị bí mật đưa vào hoàng cung. Ngay sau đó, ngươi chân chính hoàng huynh liền bị hắn hại chết, thi thể đến nay không biết nhét vào chỗ nào. Hắn lời nói xoay chuyển, ngữ khí đột nhiên trở nên lạnh, Triệu Diệu Ninh, cùng nó trốn tránh hiện thực, không nếu muốn làm sao cho ngươi hoàng huynh báo thù. Triệu Diệu Ninh nước mắt rốt cục nhịn không được lan xuống. Thanh âm mang theo nghẹn ngào, Tĩnh Vương, hắn tại sao phải làm như vậy? Rõ ràng hoàng huynh là hắn cháu ruột a. Chỉ là một cái cháu ruột, tại hoàng vị trước mặt đáng là gì? Triệu Hằng cười lạnh một tiếng, nhiều ít người vì cái này lo nghĩ, phụ tử bất hòa, huynh đệ tương tàn. Ta vốn không muốn làm cái này khôi lỗi, có thể trời không phải lòng người. Bây giờ ta có cơ hội phản kháng, thề muốn đem Tĩnh Vương chém thành muôn mảnh, ngươi có muốn hay không cùng ta cùng một chỗ? Quanh người hắn tản ra đế vương uy áp, nhường Triệu Diệu Ninh vô ý thức rụt rụt bả vai, đáy mắt nhiều hơn mấy phần khiếp ý thật lâu. Nàng mới hít mũi một cái, nhỏ giọng hỏi, ngươi tại sao phải nói cho ta chân tướng? Triệu Hằng nhếch miệng lên một vệt như có như không cười, ngữ khí ngay thẳng, ta muốn ngươi giúp ta tu hành. A. Triệu Diệu Ninh ngây ngẩn cả người, chớp lướt xuống ánh mắt, vẻ mặt mờ mịt. Ta mới hậu thiên cảnh a, liền tiên thiên cũng chưa tới, thế nào giúp ngươi tu hành? Làm nữ nhân của ta là được. Triệu Hằng ngữ khí hòa hoãn lại, ánh mắt rơi vào nàng phiếm hồng quẹt mắt, con đường này quá cô độc, chớp cần một cái quan tâm dịu dàng nữ tử giúp đỡ. Ngươi điên ư? Triệu Diệu Ninh ngây ra như phỗng, trợn tròn trong mắt nhìn xem Triệu Hằng, gương mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên. Chúng ta trong mắt người ngoài thật là huynh muội, cái này nếu là truyền đi, người trong thiên hạ sẽ nói thế nào? Chúng ta cũng không phải thân huynh muội. Triệu Hằng nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí mang theo vài phần hứng hở, thú hổ từ xưa hoàng thất nhiều bẩn thỉu, liền xem như thân huynh muội cũng không phải không có vượt quân, thậm chí còn có càng khoa trương hơn sự tình. Triệu Diệu Ninh gương mặt xinh đẹp nóng lên, bị chắn phải nói không ra lời nói. Nàng biết Triệu Hằng nói là sự thật, cái gì huynh cuối cùng đệ cùng, thừa kế nghiệp cha, ngược lại loạn thất bát tao. Trầm mặc một hồi lâu, nàng mới chậm rãi lắc đầu, ngữ khí mang theo vài phần kháng cự. Không được, ta không thể nào tiếp thu được. Coi như Tĩnh Vương giết hoàng huynh, hắn cũng là Triệu gia người, ta nhiều lắm là ai cũng không giúp, sẽ không giúp ngươi đối phó hắn. Triệu Hằng nụ cười trên mặt trong nháy mắt giảm đi, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Triệu Diệu Ninh, đột nhiên khẽ cười một tiếng, công chúa, có thể ngươi biết bí mật của ta à? Triệu Diệu Ninh dọa đến lui lại 2 bước, phía sau lưng đụng phải trong điện bàn long trụ. Nàng thanh âm mang theo bối rối, là chính ngươi nói cho ta biết. Ta lúc đầu giả bộ như không biết rõ, là ngươi nhất định phải làm rõ. Vô luận như thế nào, ngươi biết trận tướng. Triệu Hằng giang tay ra, nữ khí bình thản lại mang theo chí mạng áp bách. Tùy tiện thả ngươi xuất cung, quá nguy hiểm. Cho nên, vẫn là giết ta, chỉ có người chết có thể vĩnh viễn giữ bí mật. Vừa dứt tiếng trong nháy mắt, hoàng đạo long khí có chút phun trào. Một cỗ uy hoàng thiên uy bỗng nhiên nắm chặt. Triệu Diệu Ninh hô hấp đều trệ nửa nhịp, lông tơ toàn bộ dựng thẳng lên. Đừng. Triệu Diệu Ninh gấp đến độ thanh âm cũng thay đổi điều, ngươi người này sao không giảng đạo lý? Rõ ràng là chính ngươi nói, hiện tại còn muốn giết ta. Ô, hoàng huynh xưa nay sẽ không hung ác như thế ta. Triệu Hằng tâm cứng như bàn thạch, ngữ khí không có nửa phần buông lỏng, cho nên ta không phải người hoàng huynh. Hoặc là chết, hoặc là cùng ta hợp tác, ngươi chọn một. Đề cử chuyển hot, bắt đầu một thân vô địch đại chiêu đang ra hơn 2K chương vô địch, hài hước, giải trí ổn, lựa đọc và cờ mở tờ đều cao. La Thiên xuyên qua ngày thứ nhất, liền được 9 quyển thiên thư. Thiên đạo kinh nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo luyện thể quyết nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo quan tưởng pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo thân pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo kiếm pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Chương 33, việc này giữ bí mật, chấm là muốn làm thánh hoàng, không thể hỏng thanh danh. Chương 33, việc này giữ bí mật, chấm là muốn làm thánh hoàng, không thể hỏng thanh danh. Triệu Diệu Ninh tiếng khóc im bặt mà dừng, đáy mắt tràn đầy khó có thể tin. Nam nhân này, cư nhiên như thế lãnh huyết. Nàng cắn môi cánh, đầu ngón tay thật sâu bóp tiến lòng bàn tay, trong lòng lại sợ lại loạn. Đúng lúc này, Triệu Hằng đột nhiên lời nói xoay chuyển, ngữ khí hòa hoãn một chút, "Bất quá, ta chỗ này còn có điều hóa phương pháp xử lý." "Biện pháp gì?" Triệu Diệu Ninh vội vàng ngẩng đầu, lông mi bên trên còn mang theo nước mắt. "Ngươi bằng lòng làm nữ nhân của ta, nhưng chúng ta quan hệ tạm thời không công khai." Triệu Hằng khẽ miệng khẽ nhếch, ném ra ngoài mồi nhử, "Chờ chấm trăm năm về sau, hoàng vị chuyển cho con trai ngươi sinh. Cứ như vậy, Giang Sơn vẫn là Triệu gia, ngươi cũng có thể cho ngươi hoàng huynh báo thủ, chẳng phải là vẹn toàn đôi bên." Triệu Diệu Ninh ngây ngẩn cả người, ngón tay vô ý thức giảo lấy váy, trong lòng nhanh chóng tính toán. Thính Vương ngoan độc, liền hoàng huynh đều giết. Như thật làm cho hắn cầm quyền, chính mình hoặc là chết, hoặc là bị hòa thân. Mà nam nhân trước mắt này, mặc dù không phải thật sự hoàng huynh, lại có trưởng khống kinh thành thực lực, còn hứa hẹn đem hoàng vị chuyển cho con của mình. Nàng lại nghĩ tới hoàng huynh sinh tiền đối với mình tốt, đáy mắt hiện lên một tia quyết tuyệt. Sau một hồi, nàng đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Triệu Hằng hỏi, "Ngươi xác định trăm năm về sau, thật sẽ đem hoàng vị chuyển cho ta, con của chúng ta?" "Đương nhiên." Triệu Hằng ngữ khí chăm chú, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem nàng. "Thân phận của ngươi là đại ung tôn quý nhất công chúa, không có người nào so với chúng ta hài tử càng thích hợp kế thừa đại thống." "Tốt." Triệu Diệu Ninh cắn răng, đáy mắt còn mang theo nước mắt, oán hận nói, "Ta bằng lòng ngươi, ngươi nếu dối gạt ta, ta liền đánh ngươi nhi tử." Triệu Hằng thỏa mãn gật gật đầu, chợt nhớ tới cái gì, nói bổ sung, "Việc này nhất định phải giữ bí mật, càng ít người biết càng tốt. Dù sao chấm là muốn làm thánh hoàng, không thể hỏng thanh danh." Triệu Diệu Ninh nhìn xem hắn chứng trạc đàng hoàng bộ dáng, nhìn không được liếc mắt, trong lòng vừa tức vừa bất đắc dĩ. Người này thế mà còn tại ư thanh danh. Thương lượng xong chắc chắn, Triệu Hằng cũng không có khách khí. Gánh còn có chút ngượng bức Triệu Diệu Ninh, đêm đó liền tại trong tầm cung sủng hạnh nàng. Mới dưa ban đột phá, Triệu Hằng cũng không có tham vui mừng. Đáng tiếc là, cũng không có giống lần trước Liễu Cẩm Khê như thế soát ra ban thưởng. Hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Cùng thuộc tại 90 điểm trở lên với ngẫu, chỉ có thủ thông bạo ban thưởng rất bình thường. Khánh Châu, bóng đêm đậm đặc như mực, yên lặng như tờ. Thành Nam trong phủ thứ sử, cuối cùng một chiếc ánh nến vừa mới dập tắt, cả tòa phủ đệ chìm vào một mảnh u ám. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh như quỷ mị giống như lướt qua tường viện, im ắng rơi xuống đất. Ánh trăng ngẫu nhiên xuyên thấu tầng mây, chiếu ra trong tay hắn dao găm kia chợt lóe lên ánh sáng lạnh. Một cái hậu thiên cảnh hộ vệ vừa phát giác được trong gió dị động, còn chưa kịp quay người, liền bị từ phía sau bịt lại miệng mũi, lưỡi dao cấp tốc xẹt qua yết hầu. Máu tươi cốt cốt tuôn ra, ở tại lạnh buốt phiến đá bên trên, rất nhanh bị ám sát thôn vệ, chỉ để lại một cốt như có như không mùi máu tươi. Không đến nửa canh giờ, phủ thứ sử nhà chính Vương Hướng đột nhiên sáng lên ánh lửa. Vài tiếng ngắn ngủi kêu thảm bạch phá yên tĩnh, sau đó tất cả lại quay về tĩnh mịch. Tin tức truyền đến Tĩnh Vương phủ lúc, Triệu Nguyên Sùng đang siết chặt kia phần tức hắn tức vị, chia cách Khánh Châu thánh chỉ. Nắm đấm bởi vì dùng sức nổi gân xanh. Biết được thích sứ bị giết tin tức, trong mắt của hắn hàn ý càng đậm. 3 ngày qua này, Khánh Châu các cấp quan viên đều bị sát thủ tập kích, thương vong không ít. Không chỉ có như thế, còn có quần thể chúng động, hỏa hoạn chờ. Tốt, rất tốt. Triệu Nguyên Sùng đột nhiên đem thánh chỉ xé rách, tiện tay vứt trên mặt đất, hắn coi là giết mấy cái quan viên, chế tạo một chút hỗn loạn, liền có thể nhường bản vương loạn trật cước. Thật sự là buồn cười. Hắn mấy ngày nay vô cùng nổi nóng, lúc đầu ngay tại sẵn sàng ra trận, chuẩn bị toàn quân xuất kích. Kết quả bị những này loạn thất bát tao chuyện, khiến cho phiền muộn không thôi, động viên cũng tạm dừng. Dưới tay thân tín phụ tá tranh thủ thời gian không người, "Vương gia, bây giờ Khánh Châu quan viên lòng người bàng hoàng, chúng ta phải mau chóng ổn định cục diện." "Ổn định?" Triệu Nguyên Sùng cười lạnh một tiếng, nhanh chân đi tới phía trước cửa sổ, nhìn về phía ngoài cửa sổ nặng nề bóng đêm. Bản vương không chỉ có muốn ổn định, còn muốn cho hắn cũng nếm thử ăn ngủ không yên tư vị. Hắn phút chốc quay người, ánh mắt đảo qua đám người, kia thế thân không phải muốn mượn thánh chỉ ly gián bản vương cùng Sở vương, nô vương à. Hắn thật sự là quá coi thường chúng ta. Lập tức chuẩn bị hai phần mật tín, phái người phân biệt mang đến Sở, nô nhị vương phụ thượng. Phu tá vội vàng đáp ứng, lại hỏi, mật tín bên trong nên như thế nào tìm tử? Nói cho bọn hắn. Triệu Nguyên Sùng đầu ngón tay gõ nhẹ song cửa sổ, Triệu Hằng kia thế thân đã động tức bỏ thuộc địa chi tâm, Khánh Châu chỉ là bước đầu tiên, kế tiếp chính là bọn hắn đất phong. Bản vương nguyện cùng bọn hắn kết minh, cùng thảo phạt bị tặc. Sau khi chuyện thành công, ba phần đại ung, cuối cùng ai có thể ngồi lên hoàng vị đều bằng bản sự. Cùng một cái cha sinh, hắn hiểu rất rõ Sở vương cùng nô vương. Hai người kia vốn là đối lao hoàng đế tức bỏ thuộc địa bất mãn, lại thêm bây giờ lời đồn đại nổi lên bốn phía, tân hoàng thân phận còn nghi vấn, chỉ cần ném ra ngoài đầy đủ mê người lợi ích, lại chỉ ra môi hở răng lạnh đạo lý, bọn hắn không có khả năng không động tâm. An bài xong liên lạc phiên vương sự tình, Triệu Nguyên Sùng giống như là nhớ ra cái gì đó, còn có truyền bản vương mệnh lệnh, bắt đầu dùng kinh thành chôn lấy ám kỳ. Ám kỳ. Phu tá đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức tỉnh ngộ. Kia là vương gia nhiều năm trước bày ra ám tuyến, trải rộng kinh thành các nơi. Có trợ đũa tiểu phiến, trong cung tạp dịch, thậm chí còn có mấy cái không đáng chú ý tiểu quan. Những người này giấu cực sâu, chỉ có Tĩnh vương biết bọn hắn tồn tại. Không tệ. Triệu Nguyên Sùng nhếch miệng lên một vẻ tâm tàn, lấy đạo của người trả lại cho người, để bọn hắn ở kinh thành làm chút động tĩnh. Đốt lương thảo, hạ độc, chế tạo lời đồn, tập sát quan viên chờ, lại tìm cách phá hư ngoài thành mương nước. Bản vương muốn để người kinh thành tâm hoảng sợ, nhường kia thế thân trước sau đều khó khăn. Lúc trước hắn không phải không nghĩ tới dùng Triệu Hằng những chiêu thức này, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, đợi đến khởi binh về sau, thời khắc mấu chốt bắt đầu dùng ám tử làm những chuyện này hiệu quả tốt hơn, thậm chí không cần tốn nhiều sức, liền có thể thủ thắng. Ai biết tiểu tử kia âm độc như vậy, còn chưa khai chiến liền bắt đầu làm những này hạ lưu thủ đoạn. Phụ tá không người lĩnh mệnh, đang muốn rời đi thời điểm. Chờ một chút. Triệu Nguyên Sùng gọi lại hắn, ánh mắt như lưỡi dao giống như sắc bén, lại cho bọn hắn mang câu nói. Nếu có thể tìm được cơ hội tới gần kia thế thân, không từ thủ đoạn giết chết. Phụ tá trong lòng run lên, thấp giọng đáp, là. Đợi hắn rời đi. Trong mật thất chỉ còn lại Triệu Nguyên Sùng một người. Hắn chậm rãi đi đến bên tường, gỡ xuống treo đại ung dư đồ. Đầu ngón tay rơi ầm ầm kinh thành cùng Khánh Châu ở giữa. Ánh đến chập chờn, phản chiếu trong mắt của hắn dã tâm sáng rực. Triệu Hằng, bản vương ngược lại muốn xem, ngươi làm sao có thể ngăn cản Tam vương liên thủ? Hắn nhẹ vỗ về dư đồ bên trên núi non sông ngòi. Phản phất tại vớt ve sắp tới tay Giang Sơn, Sở vương, Nô vương bên kia, không quá ba ngày tất có hồi âm. Chờ kinh thành ám kỳ khẽ động, ngươi Úc còn không mang nổi mình Úc lúc, chính là bản vương khởi binh thời điểm. Cái này đại ung thiên, nên thay đổi một chút. Về phần ba phần đại ung. Ha ha, bọn hắn cũng xứng. Triệu Nguyên Sùng trong lòng cười lạnh. Ngoài cửa sổ gió mang theo ướt lạnh xương đêm thổi nhập thất bên trong. Ánh đến đột nhiên nhoáng một cái, đem hắn cái bóng kéo đến thật dài. Đề cử chuyện hot, đế quốc đệ nhất phò mã hoàn thành biêu cao chuyện không hệ thống nặng về tính kế quan trường đang hot bên trung hoàn thành hơn 2 ca chương. Quan Linh xuyên biệt, trí tại ngập trong bằng son, thanh sát quyển mã là một cái tiêu giao thế tử, lại thành bị tử hôn phò mã. Trên phố nghe đồn, lịch đại vương triều quốc tộ không thể qua 300 năm, đại khang vương triều đang đứng ở đây, thịnh thế dung chuyển, trung thần thủ bách, loạn thế sắp nổi. Lật đổ thịnh thế, chán nạn phò mã xây tân triều. Chương 34, công chúa có thai, ban thưởng đại bạo. Chương 34, công chúa có thai, ban thưởng đại bạo. Sở Châu, Sở vương phủ, luyện võ tràng. Đỉnh đồng thau trong lò cắm ba nén hương, khói xanh lượn lờ xoay quanh. Sở vương Triệu Nguyên Hạo ở trần, trang phục màu đen phát họa già khôi ngô thân hình. Trong tay trọng phủ mang theo sắc bén phong thanh, lần lượt bổ về phía trước mặt của gỗ. Lưỡi búa lướt qua, mảnh gỗ vụn bay ra, trên mặt đất bụi đất bị kình phong cuốn lên, lại chậm rãi rơi xuống. Hắn cánh tay bắp thịt cuộn cuộn, mồ hôi theo căng cứng lưng trượt xuống, hiển nhiên đã luyện không ngắn thời gian. Vương gia, kinh thành thánh chỉ tới. Thị vệ bưng lấy vàng sáng quyển trục, bước nhanh đến gần, ngự khí gấp rút. Triệu Nguyên Hạo đúa thế chưa thu, một kích cuối cùng đem cọc gỗ hoàn toàn chém đứt. Hắn tiện tay chỉ phủ, vang một tiếng trọng hưởng, chấn động đến mặt đất khẽ run. Tiếp nhận thánh chỉ lúc, hắn hai đầu lông mày còn mang theo luyện võ sau khô ý có thể ánh mắt đảo qua nội dung, căng cứng mặt nhưng dần dần lỏng, thậm chí kéo ra mỉm cười. Khánh Châu một phân thành hai, Tây Cảnh thuộc Sở Châu. Mấy chữ này giống móc, một mực câu ở hắn ánh mắt. Triệu Hằng tiểu tử này cũng là tính toán khá lắm. Hắn khẽ bóp thánh chỉ cạnh góc, khoe miệng hiện lên một vệt trào phúng, muốn cho ta cùng Tĩnh Vương đánh nhau chết sống. Chính mình ngồi thu ngư ông thủ lợi. Ngây thơ. Chân một tiếng bước chân từ sau lưng truyền đến. Áo xám lao giả chậm rãi đến gần, râu tóc bạc trắng, cái eo thẳng tắp. Chính là Sở Vương phủ đại tông sư Lôi Thiên Tuyệt. Vương gia, tám thành Ngô Vương cũng nhận được ý chỉ. Thanh âm hắn bình tĩnh, nhưng từng chữ rõ ràng, bây giờ đại ung chỉ có Vương gia ba người tay cầm trọng binh. Triệu Hằng khẳng định muốn mượn ngài cùng Ngô Vương kiềm chế Tĩnh Vương, vì chính mình tranh thủ một chút hy vọng sống. Triệu Nguyên Hạo sầm mặt lại, đem thánh chỉ ném ở trên bàn đá, thật độc ác tiểu tử, đây là đem chúng ta ba cái đều hộ à. Lôi Thiên Tuyệt ánh mắt đảo qua thánh chỉ, mỉm cười, Vương gia giả bệnh đứng ngoài quan sát liền có thể, trước hết nhất không ngồi yên khẳng định là Tĩnh Vương. Triệu Nguyên Hạo cười nhạt nói, nghe Lôi lão. Chợt hắn tiếng nói nhất chuyện, ngài nói hiện tại Triệu Hằng đến cùng phải hay không thế thân? Cái này khó mà nói. Lôi Thiên Tuyệt trầm ngâm một lát, khẽ lắc đầu. Hắn dừng một chút, nói tiếp, gần đây trên phố lưu truyền một tin tức, nói bây giờ hoàng đế là Nhạc Văn Kiệt cùng Liễu gia nâng đỡ khôi lỗi. Chân chính Triệu Hằng đã chết, Tĩnh Vương thế tử vì đoạt lại hoàng đế thi thể, cũng đi theo chết. Lôi Thiên Tuyệt ánh mắt lấp lóe, huyệt trống không đến lên gió, lão phu phỏng đoán, hoàng đế tỷ lệ lớn là giả. Nghe vậy, Triệu Nguyên Hạo thu trọng lông mày chau lên, vạn nhất là thật đây này. Lôi Thiên Tuyệt mỉm cười, vương gia, hắn nhất định phải là giả. Triệu Nguyên Hạo đầu tiên là sững sờ, sau đó thoải mái cười to, đúng đúng đúng, hoàng đế chính là giả. Nô Châu, Nô Vương phụ thư phòng. Triệu Nguyên Trạch dựa nghiêng ở bên cửa sổ trên giường êm, tay nâng kỳ phổ. Ánh mắt lại rơi tại bàn cờ hắc bạch tử ở giữa bên trên. Trong thư phòng lạnh hương mờ mịt, tĩnh mịch đến có thể nghe thấy ánh nến rất nhỏ đôm đốt âm thanh. Vương gia, kinh thành chuyển đến thánh chỉ. Người hầu bước nhẹ tiến lên, đem thánh chỉ đặt bàn con, nín hơi lui đến một bên. Triệu Nguyên Trạch buông xuống kỳ phổ, triển khai thánh chỉ nhìn kỹ. Đọc được Khánh Châu đông cảnh thuộc Nô Châu lúc, đầu ngón tay hắn nhỏ không thể thấy dừng một cái chớp mắt, trên mặt lại không có một gợn sóng. Triệu Hằng chiêu này, đủ độc. Hắn đem thánh chỉ xếp lại thả lại, ngữ khí mang theo lạnh lùng chế giễu. Công khai thi ân, kỳ thực là đem bản vương cùng Sở vương gác ở trên lửa nướng. Màn che khẽ nhúc đích, một bộ áo xanh thủy vô thương chậm rãi đi ra. Thân hình hắn gầy gò, cầm trong tay quả xếp, nhìn như văn lược, chỉ có một đôi mắt lạnh triệt như băng. Vương gia minh giám, tiếp chỉ, chính là cùng Tĩnh Vương chính diện là địch. Nếu không tiếp, lại rơi vào kháng chỉ chi danh, đối với ngài thanh danh bất hảo. Hay hơn chính là, hắn đem Khánh Châu một phân thành hai. Triệu Nguyên Trạch nâng chén trà lên, khẽ nhấp một cái đã mắt trà, ai trước đưa tay, ai liền sẽ trở thành Tĩnh Vương số một mục tiêu. Thủy Vô Thương chấp lên một cái hắc tử rơi xuống, vương gia chia ý là, tiếp chỉ, nhưng án binh bất động. Triệu Nguyên Trạch ánh mắt không rời bàn cờ. Tiền trạm quan văn vào kinh thành tạ ơn, lấy cớ Ngô Châu dân tình chưa ổn, tạm hoãn tiếp nhận. Thuận điện, dò xét một chút ta đứa cháu kia, là thật là giả. Cuối cùng ngồi đợi Tĩnh Vương tới cửa liền có thể. Hắn hơi chút dừng lại, mỉm cười nói, chỉ cần bản vương một mực chưa tỏ thái độ, Tĩnh Vương cùng hoàng đế đều sẽ tới tranh thủ bản vương. Thủy Vô Thương quả xếp nhẹ lay động, khóe môi khẽ nhếch, vương gia kế này đã thuận Triệu Hằng ý, lại lánh tĩnh vương phong mang, có thể nói vẹn toàn đôi bên. Triệu Nguyên Trạch cười không nói, chỉ nhặt lên một cái bạch tử, nhẹ nhàng rơi vào hắc tử trì bên cạnh. Trên bàn cờ hắc bạch giao thoa, giống nhau cái này đại ung thiên hạ, mặt ngoài bình tĩnh, bên trong sớm đã sóng ngầm mãnh liệt. Phúc Ninh điện bên trong ánh đến nhẹ lay động, đem màn gấm biên giới kim tuyến phản chiếu tỏa ra ánh sáng lung linh. Triệu Hằng theo Triệu Diệu Ninh bên cạnh thân ngồi dậy, thiếu nữ, không đúng, thiếu phụ vẫn thẹn thùng cuộn tại đệm chăn ở giữa. Hắn nhẹ nhàng thở hắt ra. Lúc này một đạo thanh thúy hệ thống nhắc nhở âm liền trong đầu vang lên. Tựa như hạn hán đã lâu sau cam lâm, làm lòng người thần chấn động. Chúc mừng túc chủ thành công nhường một gã phối ngẫu mang thai ngài thu hoạch được ban thưởng, nhân hoàng trấn vận đồ lục, Nguyên Anh Thiên, ngài thu hoạch được ban thưởng, đại hoàn đan 100 ngài thu hoạch được ban thưởng, sát phá lang quân trận ngài thu hoạch được ban thưởng, chiêu hiền lệnh ngài thu hoạch được ban thưởng, hộ thân ngọc phù 10 triệu hàng trong mắt bỗng nhiên sáng lên. Thế mà nhảy qua kim đan, trực tiếp đem Nguyên Anh Thiên công pháp tuôn ra tới. 92 phân lão bà chính là cho lực. Hắn lúc qua sớm đã quen thuộc đại hoàn đan. Con mắt chăm chú khóa tại sát phá lang quân trận bên trên, liền hô hấp đều vô ý thức ngừng lại. Hệ thống bảng chậm chậm triển khai. Quân trận huyền diệu viễn siêu tưởng tượng của hắn. Đây cũng không phải là đơn nhất trận pháp, mà là từ thất sát phá quân tham lang ba trận tạo thành liên hoàn quân trận. Không chỉ có đều có chuyên môn binh chủng cùng kỳ hiệu, càng có thể điều động tinh tú chi lực ngăn địch, xa không phải đại ung hiện hữu những cái kia thô thiển trận pháp có thể so sánh. Thất sát trận, công thành chi trận, lấy trọng giáp bộ binh làm tâm, binh sĩ có thể điều động một tia tinh tú chi lực, ngưng tụ ra sao trời hộ thuẫn. Hộ thuẫn mạnh yếu, cùng các binh sĩ tu vi thành có quan hệ trực tiếp. Trận này chuyên vì xé rách quân địch dày đặc phòng tuyến mà sinh, bất luận công thành vẫn là đoạn hậu, đều như tường sắt giống như không thể dung chuyển. Phá quân trận, tập kích bất ngờ chi trận. Từ tinh nhuệ khinh kỵ tạo thành, trận này có thể dẫn tinh tú chi lực ra thân, đặc điểm lớn nhất là nhanh. Chuyên tư cuốn sau tập kích lương đạo, chỉ huy trung tâm. Cho dù đối mặt nghiêm chỉnh quân trận, cũng có thể bằng vào cực tốc xé mở lỗ hổng, am hiểu nhất đánh vỡ chiến trường cục diện bế tắc. Tham lang trận, du kích chi trận. Trinh sát cùng người bắn nỏ pha trộn mà thành. Trinh sát mượn một tia tinh tú chi lực gần nấp hành tích, người bắn nỏ mũi tên tôi nhiễm sao trời ánh sáng nhạn. Tầm bắn cùng uy lực đều gia tăng thật lớn. Trận này không chính diện tiếp chiến, chuyên môn phụ trách bên ngoài tập kích quấy rối, dù địch xâm nhập, thậm chí chặn giết lính liên lạc. Hạch tâm ở chỗ chế tạo biến số, là khác hai trận sáng tạo chiến cơ, hay hơn chính là ba trận hiệp đồng chi năng. Thất sát chính diện cường công hấp dẫn chú ý lúc, phá quân có thể xuôi theo tham lang xác minh lộ tuyến xuyên thẳng địch hậu. Tham lang thì tại bên ngoài kiểm chế viện quân. Như một hồi lâm uy, tham lang người bắn nỏ có thể cấp tốc chuyển di, viện chỉnh trợ rút. Ba hình thành công, phá, nhiều tam vị nhất thể hoàn mỹ bế bỏng. Không chỉ có thích hợp với thông thường chiến cuộc, cho dù tao nộ cao thủ tập kích, thất sát tuấn tưởng có thể ngăn cản, phá quân kỵ binh có thể vây, tham lang cung nỏ có thể viện binh, cơ hồ không có chút nào sơ hở. Đề cử chuyện hot, nho nhỏ khu ma nhân, từ võ quán đi ra trừ tà sư hoàn thành biêu cao siêu phẩm đánh quái tật thế, logic, thế giới rộng. Mặt trời xuống núi, trong thành đóng cửa. Tà linh dương mắt, tinh quái tàn phá bờ bãi. Vệ bộ doanh đăng thành, trừ tà sư cầm kiếm. Võ quán một học đồ, đứng ngạo nghễ quần ma bên trong, làm thủ nhất tịch đất. Chương 35, thái hậu ngăn cửa, bắt gian tại trận. Chương 35, thái hậu ngăn cửa, bắt gian tại trận. Trận pháp này tới đúng lúc. Triệu Hằng đáy mắt quang mang chớp động, đầu ngón tay có chút thu nạp. Đại ung hiện hữu quân trận bất quá chỉnh tề công kích kỹ năng, chưa từng có dẫn động tinh tú chi lực quân trận. Nếu như các binh sĩ tất cả đều là trúc cơ cảnh, dẫn động tinh tú chi lực thi triển sát phá lang quân trận, sợ là kim đan tới cũng phải quỷ ác. Triệu Hằng đè xuống cảm xúc chập trùng, nhìn về phía mặt khác một hạng ban thưởng. Chiêu nhìn lệnh, sử dụng sau trong vòng 3 ngày, sẽ có phù hợp chỉ định phương hướng nhân tài chủ động tới ném. Những này đều là đại ung cảnh nội có tài nhưng không gặp thời chi sĩ, không phải chống rông triệu hoán, lại có thể tinh chuẩn chỉ định lĩnh vực. Bất luận là nạo vét sông thủy lợi đại gia, cải tiến nông cụ thợ khéo, vẫn là tinh thông luật pháp trị quốc năng thần, đều có thể tìm được. Quả thực là dưới mắt khốn cục lượng thân mà chế. Triệu Hằng nỗi lòng cuộn cuộn. Đại ung lúc này chính là cục diện rối rắm, nhu cầu cấp bách các loại nhân tài. Cái này Mai Chiêu nhìn lệnh, vừa vận hiệu khẩn cấp, hơn nữa khai ra nhân tài, độ trung thành đạt đến tử trung cấp bậc. Chỉ cần mình đừng tìm đường chết, cơ hội sẽ không phản bội. Chỉ là có chút thiếu đi, mới một cái. Triệu Hằng có chút tiếc nuối thầm nghĩ. Tiếp lấy, hắn đưa ánh mắt nhìn về phía sau cùng hộ thân ngọc phù. Này ngọc phù là duy nhất một lần đạo cụ. Đeo về sau, gặp phải nguy cơ chí mạng, có thể kích hoạt một cái hộ thuẫn. Đại tông sư toàn lực công kích một canh giờ mới có thể đánh vỡ. Lại lợi hại như thế. Mai rùa a. Triệu Hằng trong lòng cảm khái. Hắn một mực lo lắng Tĩnh Vương lại phái sát thủ nhằm vào Liêu Cẩm Khê các nàng, cho nên đề phòng nhiều hơn. Lần này cũng là có thể hơi hơi yên tâm. Đại tông sư toàn lực công kích một canh giờ khả năng đánh vỡ. Tình huống thật, khả năng ngăn cản càng lâu. Bởi vì ra chiêu thứ nhất, trừ phi điều tức tốt tiếp tục công kích, nếu không cường độ sẽ càng ngày càng nhỏ. Xem ra vấn này, chân phần thắng lại thêm mấy phần. Triệu Hằng nhìn về phía ngoài trướng từng bước sát trời, khóe môi khẽ nhếch. Nguyên Anh công pháp có thể tăng lên tu vi, sát phá lang quân trận có thể cường hóa quân lực, chiêu hiền lệnh có thể quảng nạp nhân tài. Hộ thân ngọc phù giải quyết nỗi lo về sau, đem Chiêu Dương công chúa kéo lên thuyền quả nhiên là lựa chọn chính xác. Triệu Hằng đem quần quận tâm tư theo hệ thống ban thưởng bên trong rút ra. Ngoài điện đống nhiên vang lên rối loạn tương mừng. Triệu Hằng bây giờ đã trúc cơ, rất rõ ràng liền có thể cảm giác được là ai tới. Hắn cúi đầu nhìn về phía bên cạnh Triệu Diệu Đình, thiếu nữ vẫn xa vào tại vừa rồi trong dư vận, hai gò má ửng đỏ. Hiển nhiên chưa từng phát giác ngoại giới động tĩnh. Triệu Hằng khẽ miệng khẽ động. Cái này còn giữ bí mật cái giám a ngoài điện trên đất trống. Liêu Cẩm Khê một trương gương mặt xinh đẹp đã lạnh lùng như băng. nàng vốn là giấu trong lòng chính mình có thai tin vui đến đây, nhưng không ngờ vừa tới Phúc Ninh điện trước cửa, liền bị một cái tiểu thái giám ngăn lại. Kia tiểu thái giám thân mang đông sượng phục sức, dáng người thẳng, chính là Lý Minh Nhân phái tới thủ điện tiểu lâm tử. Người thật to gan. Liễu Cẩm Khê lông mày đứng đấy, bên tóc mai toái phát theo khí tức khẽ run, nói lại lần nữa, tránh ra. Nàng đầu ngón tay đã lặng yên ngưng tụ lại một sợi chân khí. Hiển nhiên thật sự nổi giận, chỉ là một cái tiểu thái giám, dám ngăn cản nàng cái này thái hậu. Kỳ Nhi cũng nắm chặt trong tay khăn lụa, chính là. Như làm trễ mải nương nương chuyện quan trọng, người gánh được trách nhiệm a. Tiểu Lâm Tử Thái Dương chạy ra tinh mịn mồ hôi, thân hình nhưng như cũng ổn lập bất động. Ngữ khí cung kính lại kiên định, thái hậu nương nương cho bẩm, bệ hạ có lệnh, bất luận kẻ nào không nên quấy nhiễu. Ngài có thể ngày khác trở lại. Hắn thân làm đông sử người, chỉ tuân hoàng đế chi mệnh. Cho dù đối mặt thái hậu cũng không dám tự ý rời vị trí. Liêu Cẩm Khê sắc mặt bỗng nhiên lạnh như băng sương, theo giữa hàm răng gạt ra hai chữ, hôn trướng. Chân khí phương muốn vận chuyển, đã thấy Tiểu Lâm Tử đột nhiên vẻ mặt buông lỏng, nghiêng người tránh ra con đường, không người nói, nương nương, mời. Nàng nâng đến giữa không trung tay có hơi hơi cương, nghi ngờ liếc mắt nhìn hắn. Cái này tiểu thái giám thế nào bỗng nhiên sửa lại ý tứ, cũng không hỏi nhiều nữa, chỉ hừ lạnh một tiếng, xách theo váy bước nhanh đi hướng cửa điện. Tới gần trước cửa, nàng tận lực dương cao giọng âm, hoàng đế, mẫu hậu tới thăm ngươi. Trong cung trải qua một phen thanh tẩy, đều là chút mới mướn vào cung nữ cùng thái giám. Nàng cung Triệu Hằng quan hệ chưa công khai, dù sao cũng phải trước chiếm đóng thái hậu tham viếng hoàng đế danh phận, miễn cho để người mượn cớ. Trong điện trên giường đồng, Triệu Diệu Ninh nghe được mẫu hậu hai chữ, khuôn mặt nhỏ bá mất màu sắc, trong nháy mắt theo trong sương mù bừng tỉnh. Nàng đột nhiên ngồi dậy, mền gấm trượt xuống cũng không lo được che lấp, thanh âm gấp đến độ phát run, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, mẫu hậu muộn như vậy tới làm gì? Ánh mắt hoảng loạn đảo qua vắng vẻ đại điện, không có gì ngoài bình phong bày biện, không gây một chỗ có thể ẩn nấp thân. Triệu Hằng lại thần sắc cung dung, đưa tay đặt nhẹ nàng đầu vai, chớ hoảng sợ, ngươi trước đem ý phục mặc, ngươi ta vốn là thanh bạch. Triệu Diệu Ninh mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. Không đợi nàng nghĩ rõ ràng, trên cửa điện đã chiếu ra một đạo cao gầy thân ảnh, chính là Liễu Cẩm Khê. Triệu Diệu Ninh cả kinh hoa dung tất sắc, khoe mắt thoáng nhìn trên thân mềm gấm, linh cơ khẽ động, đột nhiên đem Triệu Hằng hướng bên giường một đỉnh, lập tức nắm lên mềm gấm đem chính mình chăm chú bao lấy, cuộn thành một đoàn tròn vo thụy sĩ quyển, liền đầu cũng chôn vào. Nếu không nhìn kỹ, chỉ coi là trên giường chất đống một giường dày bị. Triệu Hằng ngồi mép giường, nhìn qua đoàn kia thụy sĩ quyển, khóe môi y mắng co lại. Học đà điều đúng không? Tiếp theo một cái chớp mắt, Liễu Cẩm Khê đẩy cửa vào. Nàng ánh mắt phương đảo qua trong điện, liền thoáng nhìn Triệu Hằng quần áo không chỉnh tề bộ dáng. Liễu Cẩm Khê bên má ửng đỏ, khẽ gắt nói, ngươi người này, bên ta ở ngoài cửa kêu một tiếng, ngươi liền vội gấp cởi áo, liền như vậy chờ không nổi a. Lời con chưa dứt, nàng đỗng nhiên lại nhớ tới lần này ý đồ đến. Trên mặt hiện lên một vẻ xấu hổ vui, thanh kính cũng mềm nhũn mấy phần, bất quá hôm nay lại là không được. Quá y phương mới xem bệnh qua mạch, nói ta có. Nàng dừng một chút, liếc mắt bên cạnh túi đầu không nói Hỉ Nhi, lại bổ sung một câu, Hỉ Nhi cũng có. Vội vã cuối cùng, sợ bị phát hiện Triệu Diệu Linh. Nàng toàn thân bỗng nhiên cứng đờ, suýt nữa kinh ngạc thốt lên, cũng quýt đưa tay che miệng. Thái hậu có, Hỉ Nhi cũng có. Nghe giọng điệu này, Hải Nhi đúng là hoàng. Vậy hạ, nàng chỉ cảm thấy trong đầu ông tắc hưởng, suy nghĩ loạn thành một bầy, ngón tay gắt gao nắm chặt mềm ấm. Khục, chấm sớm biết, chỉ có điều một mực không có nói cho ngươi. Triệu Hằng điềm nhiên như không có việc gì khoác lên y phục, để ngươi chính mình phát hiện mới càng kinh hỉ hơn. Liễu Cẩm Khê hừ nhẹ một tiếng, tính ngươi có lý. Nàng ánh mắt trong điện dạo qua một vòng, mũi thở đột nhiên nhẹ nhàng khẽ động. Trong không khí không có gì ngoài đàn hương, còn quanh quẩn lấy một tia như có như không, thuộc về tình hình về sau là lướt khí tức. Nàng sóng mắt lưu chuyển một chút, nhìn về phía Triệu Hằng, cái mùi này là chuyện gì xảy ra? Ngươi nhường ai thị tầm rồi? Nghĩ đến vừa rồi Triệu Hằng quần áo không chỉnh tề dáng vẻ, nàng lập tức hiểu được. Triệu Hằng khẽ mướt cằm, hướng phía trên giường thụy sĩ quyển mấy mắt, đúng vậy, chấm vừa rồi lại lôi kéo được một cái nhân vật mấu chốt. Liễu Cẩm Khê đôi mi thanh tú trao lên, bước liên tục nhẹ nhàng, lặng yên không một tiếng động đi hướng giường rồng. Trong cẩm bị Triệu Diệu Ninh nghe được Triệu Hằng chưa từng khai ra chính mình, vừa lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Một giây sau liền cảm giác thân thể chợt nhẹ, lại bị một cỗ xảo kình chống rông nhấc lên. Nha. Nàng nhịn không được hô nhỏ một tiếng, trên không trung đánh xoáy, cuối cùng vững vàng lọt vào một cái mềm mại ôm ấp. Liễu Cẩm Khê trong mắt nhìn lại, trong ngực thiếu nữ tóc mây tán loạn, cơ thể tuyết trắng như ngọc. Nàng trừng lớn đôi mắt đẹp, bật thốt lên duyên dáng gọi to, tại sao là ngươi? Triệu Diệu Ninh cứng đờ ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau. Trong điện chỉ một thoáng lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, duy nghe ánh đến cây tiêu dài nhẹ vang lên. Chăm mắt thật lâu, Triệu Hằng ảo thuật dường như móc ra hai cái kỳ lân ngọc phủ, muốn nhìn chấm bảo bối sao? Đề cử chuyện hot, ta là trưởng giáo ẩn thế tông môn hoàn thành viêu cao hài hước nhẹ nhàng hố sư phụ hệ thống nao động xuyên việt giang bắc thần xuyên việt tới huyền huyễn thế giới, ngẫu nhiên đạt được hệ thống mạnh nhất trưởng giáo, thành lập tiên đạo môn. Tông môn mới lập, hắn đành phải dựa vào lửa gạt khí vận chi tử đến thăng cấp tông môn. Mỗi ngày đều muốn giả cao nhân phong phạm, hù lừa gạt một đám ngưỡng mộ chính mình tiên kiêu đệ tử. Chậm rãi, giang bắc thần phát hiện chính mình môn phái nhỏ, thật đúng trở thành đứng đầu nhất ẩn thế tông môn. Chương 36, khí vận chợt biến. Đỡ quan tài xuất trình. Chương 36, khí vận chợt biến. Đỡ quan tài xuất trình. Sáng ngày thứ hai, nắng sớm nghiêng nghiêng cắt qua Phúc Ninh điện khắc hoa song cửa sổ, trên mặt đất vạch ra từng khối sáng tối giao thoa còn sáng. Triệu Hằng vừa từ cung nữ hầu hạ mặc long bảo, buộc lên đai lưng ngọc. Theo bản năng mắt nhìn hệ thống bảng, khí vận 32. 8 vạn cách hắn hạ chỉ miễn trừ cả nước thuế má đã qua 5 ngày. Khí vận tăng nhiều như vậy cũng hợp tình hợp lý. Khoe miệng của hắn vừa lộ ra mỉm cười, bảng bên trên số lượng đột nhiên bắt đầu hạ xuống. Khí vận 31. 4 vạn trọn vẹn thiếu 1 vạn 4000 điểm. Ân, xảy ra chuyện gì? Triệu Hằng nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất. Hắn tập trung tinh thần, trong đầu hiện ra nhân hoàng đạo cơ màu xanh đen sơn hà hình dáng. Rất mau tìm tới nguyên nhân. Khánh Châu phụ cận mấy châu khí vận sợi dễ, đột nhiên ảm đạm một tia. Thính Vương lại tại làm cái quỷ gì? Triệu Hằng ánh mắt lạnh xuống. Nghĩ tới đây, hắn nhanh chân đi ra cửa điện. Đối bậc thang dưới thị vệ nói câu không cần đi theo, chỉ có một người dọc theo cung nói hướng đông sưởng đi đến. Đông sưởng nha môn dưới mái hiên. Trung đồng tại trong gió sớm nhẹ nhàng rung động, trong môn bay ra đàn hương cùng trang giấy mực in hỗn hợp hương vị. Không có chút nào âm trầm cảm giác bị đè nén. Triệu Hằng vừa đi vào sân nhỏ, mặc một thân màu mực nhà máy phục Lý Minh Nhân liền vội vã theo chị trong phòng chạy đến. Phu phu một tiếng quỳ một chân trên đất, nô tỳ tham kiến bệ hạ. Đứng lên đi. Triệu Hằng đưa tay ra hiệu. Ánh mắt đảo qua trong viện ngay tại xếp hàng tuần tra hán vệ, sắc mặt nghiêm túc, đem ngươi trở thành ban đầu đám kia lao đệ huynh đều gọi đến, chấm có chuyện khẩn yếu. Là. Lý Minh Nhân không dám trì hoãn, quay người bước nhanh đi vào trong. Dậy tại bàn đá xanh bên trên bước ra dồn dập tiếng vang. Không bao lâu, 11 mặc giống nhau trang phục tiểu thái giám lần lượt đổ tới. Có ống tay áo còn dính miêu tả nước, có trên lưng cài lấy trinh sát dùng bản đao. Hiển nhiên đều là mới từ các nơi trên cương vị gấp trở về. Bệ hạ, mặt khác 8 vị huynh đệ còn ở bên ngoài bàn sai, tạm thời về không được. Lý Minh Nhân đứng ở một bên nhỏ giọng giải thích. Bọn hắn cái này 20 người là đông sưởng sớm nhất một nhóm cốt cán. Hiện tại phân tán tại các châu phủ, có thể ở kinh thành tụ tập 12 cái đã rất không dễ dàng. Triệu Hằng gặp bọn họ từng cái đứng nghiêm, nhẹ nhàng gật đầu, không sao cả, trước xử lý chuyện trước mắt. Nói theo trong tay áo lấy ra một cái hộp gỗ. Mở ra một phút này, ôn nhuận mùi thuốc tràn ngập ra. Một hộp bên trong chỉnh chỉnh tề tề đặt vào 20 lớn chừng bằng trái long nhãn đan dược. Toàn thân trắng như tuyết, mơ hồ có quang mang hiện lên. Đây là đại hoàn đan, một quả có thể gia tăng 60 năm công lực. Triệu Hằng thanh âm cũng cao, lại rõ ràng truyền đến mỗi người trong lốt hai. Các ngươi ăn vào sau đi tìm an tĩnh gian phòng luyện hóa, cẩn thận dẫn đạo dược lực, chớ lãng phí phần cơ duyên này. Lời này vừa ra, 12 cái tiểu thái giám đều ngây ngẩn cả người. Có hai người thậm chí vô ý thức dịch chuyển về phía trước nửa bước. Đại hoàn đan bọn hắn đương nhiên nghe nói qua, không nghĩ tới chính mình cũng có thể được dạng này thần dược. Ngẩn người ở giữa, phản ứng nhanh đã phủ phủ quỳ rạp xuống đất. Những người khác cũng đi theo dập đầu, thanh âm kích động đến phát run, tạ bệ hạ ân điển. Triệu Hằng đem hộp gỗ đưa cho Lý Minh Nhân nhường hắn phân phát, ngươi cũng có phần. Còn lại cái này mấy quả, ngoại hạ người trở về, ngươi thay chấm phát cho bọn hắn. Lý Minh Nhân tay dừng một chút, vội vàng xoay người, nô tỳ tạ bệ hạ ban thưởng. Triệu Hằng ánh mắt chậm rãi đảo qua đám người, nhìn xem trong mắt bọn họ lấp lóe ánh sáng, ngựa khí hòa hoãn chút, chấm là nhớ tình bạn cũ người. Các ngươi sớm nhất đi theo chấm, coi như về sau có tư chất tốt hơn người mới tiến đến, chấm cũng không quên các ngươi. Hắn dừng một chút, ngữ khí nhàn nhạt, về sau đừng để chấm thất vọng. Lời này nhường đám người vừa mới bình phục kích động ánh mắt trong nháy mắt lại nóng rực lên, cùng nhau quỳ xuống đất, chúng thần tuyệt không cô phụ bệ hạ ân tình, nguyện bị bệ hạ xông pha khói lửa. Thanh âm chấn động đến sân nhỏ nơi hẻo lánh cây ngô đồng lá rì rào rơi xuống. Tốt, đều đi tu luyện a. Triệu Hằng khoát khoát tay nhường đám người lui ra, đơn độc lưu lại Lý Minh Nhân. Minh Nhân, ngươi dành thời gian lại lần nữa tiến cung tiểu thái giám bên trong chọn một phê tư chất không tệ, thật tốt bồi dưỡng. Thiếu cái gì cứ việc cho chấm nói. Lý Minh Nhân xoay người bằng lòng, nô tỳ tuân mệnh, nhất định tự mình chọn lựa, tuyệt không bỏ qua một cái hạt giống tốt. Triệu Hằng gật gật đầu, chợt nhớ tới một sự kiện. Ánh mắt chuyển hướng trị phòng án thư, đúng rồi, chấm để ngươi tra trong quân cơ sở tướng lĩnh, có kết quả sao? Trước đó bởi vì trong quân có Tĩnh Vương nằm vùng cổng ngầm, ngoại trừ Nhạc Văn Kiệt bốn người các đến một quả đại hoàn đan bên ngoài, cái khác tướng lĩnh hắn chỉ ban thưởng tiểu hoàn đan. Lý Minh Nhân đi nhanh lên tiến trị phòng, theo xếp hồ sơ bên trong rút ra một phần danh sách. Trên giấy lít nha lít nhít viết danh tự, bên cạnh còn ghi chú quê quán, gia thế cùng tu vi. Hai tay của hắn bưng lấy danh sách đưa qua, bệ hạ, phần danh sách này bên trên 100 người đều rất đáng tin. Nô tỳ đi lên tra xét đời thứ ba, tổ tông đều là Thanh Bạch nhân gia, cùng Tĩnh Vương phái hệ chưa bao giờ bất kỳ liên lụy. Triệu Hằng dùng ngón tay phất qua trên giấy chữ viết, ánh mắt rơi vào tu vi kia một cột. Phần lớn là thối thể hậu kỳ, cao nhất cũng bất quá tiên thiên sơ kỳ. Hắn âm thầm gật đầu, tu vi ngược đều phù hợp yêu cầu. Dù sao thời gian cấp bách, cũng không thể tìm liền thối thể đều không hoàn thành người cưỡng ép uy đại hoàn đan. Kia không thỏa đáng trận qua đời a. Làm tốt lắm. Triệu Hằng đem danh sách xếp lại thu vào tay áo, đợi lát nữa chấm liền đi quân doanh một chuyến. Cất kỹ danh sách, hắn lại hỏi, chấm để ngươi tại Khánh Châu làm phá hư chuyện, tiến hành đến thế nào? Lý Minh Nhân vội vàng báo cáo, vậy hạ, nô tỳ mướn trên giang hồ sát thủ, nửa tháng này đến thành quả không nhỏ. Khánh Châu lớn nhỏ quan viên thương vong hơn 30. Chức quan cao nhất là Khánh Châu thích sứ. Hắn dừng một chút, phóng hỏa, hạ độc cũng đều có hiệu quả. Tĩnh Vương nguyên bản tại chỉnh đốn binh mã chuẩn bị đánh trận, bị chúng ta như thế một pha trộn, tạm thời dừng lại. Chỉ là gần nhất Khánh Châu phòng bị tăng cường rất nhiều, chúng ta tổn thương không ít nhân thủ. Triệu Hằng thần sắc hơi động, chỉnh binh chuẩn bị chiến đấu. Xem ra Tĩnh Vương chuẩn bị tạo phản a, hắn chợt nhớ tới khí vận sợi dễ dị thường, hỏi, Khánh Châu xung quanh mấy cái châu, gần nhất có cái gì tình huống dị thường? Lý Minh Nhân trong lòng giật mình. Bệ hạ liền cái này đều biết, chẳng lẽ còn có tin tức khác con đường? Hắn đè xuống nghi hoặc, sắc mặt nghiêm túc, bệ hạ thần cơ diệu toán, xác thực đã xảy ra một sự kiện. Triệu Hằng ra hiệu hắn tiếp tục. Lý Minh Nhân châm trước một lát, nói tiếp, Khánh Châu phụ cận mấy châu lưu truyền thứ nhất lời đồn. Tĩnh Vương nói bệ hạ là Nhạc Văn Kiệt cùng Liêu gia tìm khôi lỗi, còn có chân hoàng đế là bị ám sát. Triệu Hằng vẻ mặt sững sờ, những này lời đồn không phải sớm có sao? Lý Minh Nhân ngưng trọng lắc đầu, lời đồn còn nói, Tĩnh Vương thế tử vì chuyển di chân hoàng đế thi thể, cùng Nhạc tướng quân bọn hắn tử chiến không lùi. Cuối cùng, chân hoàng đế thi thể bị thông qua mật đạo chuyển đi, mà Tĩnh Vương thế tử cũng bất hạnh lâm nạn. Dừng một chút, Lý Minh Nhân tiếp tục nói, Tĩnh Vương chuẩn bị toàn quân đồ trắng, đỡ quan tài xuất chinh. Đề cử chuyện hot, ta là trưởng giáo ẩn thế tông môn hoàn thành viêu cao hài hước nhẹ nhàng hố sư phụ hệ thống nao động xuyên việt giang bắc thần xuyên việt tới huyền huyễn thế giới, ngẫu nhiên đạt được hệ thống mạnh nhất trưởng giáo, thành lập tiên đạo môn. Tông môn mới lập, hắn đành phải dựa vào lửa gạt khí vận chi tử đến thăng cấp tông môn. Mỗi ngày đều muốn giả cao nhân phong phạm, hù lừa gạt một đám ngưỡng mộ chính mình tiên kiêu đệ tử. Chậm rãi, giang bắc thần phát hiện, chính mình môn phái nhỏ, thật đúng trở thành đứng đầu nhất ẩn thế tông môn. Chương 37, treo thưởng Tĩnh Vương đầu chó, ban thưởng sát phá lang quân trận. Chương 37, treo thưởng Tĩnh Vương đầu chó, ban thưởng sát phá lang quân trận. Vang một tiếng, Triệu Hằng chỉ cảm thấy chấn động trong lòng. Chân hoàng đế thi thể, Tĩnh Vương lão gia hỏa kia, thế mà đem thi thể ẩn giấu lâu như vậy. Ngón tay hắn đột nhiên nắm chặt, trên mặt lại như cũ bình tĩnh, chỉ là trong mắt hàn ý càng đậm. Chắc không được khí vận hàng đến nhanh như vậy. Trầm mặc một lát, Triệu Hằng đột nhiên khẽ cười một tiếng, Tĩnh Vương thật đúng là cái gì đều làm được, liền chấm thi thể đều có thể giả tạo. Hắn nhìn về phía Lý Minh Nhân, ánh mắt sắc bén như lao. Minh Nhân, nô tỳ tại. Lý Minh Nhân cúi đầu nghe lệnh, không dám thở mạnh. Thừa dịp lời đồn còn không có đại quy mô truyền ra, ngươi lập tức phái người đi các châu làm sáng tỏ, liền nói chấm rất tốt, hôm qua còn tại Thái Hòa Điện tiếp kiến Bách Quan. Triệu Hằng dừng lại một chút, thanh âm hờ hững, mặt khác, tuyên bố lệnh treo giải thưởng, ai có thể gỡ xuống Tĩnh Vương đầu người, chấm chẳng những thưởng hắn hoàng kim và lượng, còn hứa quốc sư chi vị. Hoàng thất các loại tàng thư chất bảo đều có thể tùy ý lấy chi. Lý Minh Nhân con ngươi đột nhiên co rụt lại, lập tức con người lĩnh mệnh, nô tỳ tuân chỉ, rời đi đông sưởng. Triệu Hằng trở lại hoàng cung, hơi dừng lại, mang lên Tiểu Lâm Tử hướng phía Long Vệ quân quân doanh phương hướng chạy đi. Long Vệ quân, tiếng la giết đình thái nhức óc. Đất vàng bay lên trên giáo trường, Địch Ninh cầm trong tay trường tiên đứng tại trên đài cao. Tiếng như hồng trung chỉ huy binh sĩ thao luyện, đều cho ta xuất ra khí lực đến. Lịch tặc Tĩnh Vương chưa trừ, các ngươi chút bản lĩnh này, có đủ hay không chém hắn đầu chó? Các binh sĩ cùng kêu lên hò hét. Trường thương trong tay đâm ra động tác đều nhịp, mũi thương tại dưới ánh mặt trời hiện ra ánh sáng lạnh. Bệ hạ giá lâm, thông truyền âm thanh vừa dứt, Địch Ninh đột nhiên quay đầu. Đen nhánh trên mặt lập tức chất lên nụ cười, tiện tay đem trường tiên ném cho bên cạnh phó tướng. Ba chân bốn cẳng lao xuống đài cao, chạy đến cửa doanh phủ phù một tiếng quỳ một chân trên đất, không biết bệ hạ giá lâm, thần không thể biết nên, tội đáng chết vạn lần. Triệu Hằng cười mắng, ngươi cái tên này nhìn chứng trạc đàng hoàng, cũng biến thành miệng lưỡi chân chu. Hắc hắc, bệ hạ mà theo ta đến. Địch Ninh gãi đầu một cái, thân thể khôi ngô ưỡn một cái, thẳng tắp như tùng, mang theo Triệu Hằng đi tới trong doanh trướng. Triệu Hằng cũng không vòng vèo tử, theo trong tay áo lấy ra một quyển màu vàng sáng bài tơ, chính là sao chép tốt sát phá lang quân trận. Hắn đưa tới, ngữ khí tùy ý, cái này quân trận là một vị cao nhân đưa tặng, uy lực hết sức kinh người. Địch tướng quân nhìn xem như thế nào? Địch Ninh tiếp nhận vài tơ lúc còn mang theo vài phần xem thường. Hắn từ nhỏ đọc thuộc binh thư, đại ung hiện hữu quân trận không có hắn chưa quen thuộc. Nào có cái gì uy lực hết sức kinh người trận pháp? Thật là khi hắn cúi đầu nhìn thấy hàng ngũ như nhất thất sát trận, trọng giáp là hạch, dẫn tinh tú chi lực ngưng hộ thuật lúc, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Hướng hở thần thái lập tức thu liễm. Nắm nuốt vài tơ ngón tay đều không tự giác dùng sức mấy phần. Hắn càng hướng xuống nhìn, mày nhíu lại đến càng chặt. Hít một hơi lãnh khí thanh âm thỉnh thoảng vang lên. Nhương Triệu Hằng cảm giác quanh mình một hồi ấm áp. Địch Ninh ánh mắt một mực đính tại màu vàng vải tơ bên trên. Đầy trong đầu đều là quân trận bên trong phá quân kỳ tập tham lang du kích tinh diệu bố trí, còn có điều động tinh tú chi lực phương pháp. Thế này sao lại là thế gian quân trận, quả thực là thần tiên thủ đoạn. Vậy hạ, Địch Ninh xem hết một chữ cuối cùng, đột nhiên ngẩng đầu, thân hình cao lớn kích động đến có chút phát run. Đưa tay ba đập vào trên đùi mình, thần chưa từng thấy lợi hại như vậy quân trận. Có cái này quân trận, lại cho thần thời gian nửa năm huấn luyện, chỉ là Tĩnh Vương, thần tiện tay cũng có thể diệt hắn. Nói, hắn lại đi trước đụng đụng, trong ánh mắt tràn đầy khát vọng. Xin hỏi bệ hạ, vị cao nhân kia bây giờ ở nơi nào? Thần muốn làm mặt thỉnh giáo quân trận chi tiết, dù là chỉ nghe một câu chỉ điểm cũng tốt. Triệu Hằng khỏe miệng có chút khẽ nhăn một cái, vội ho một tiếng, bày ra cao thâm mặt chắc bộ dáng. Vị cao nhân kia tới vô ảnh đi vô tung, thấy chấm người mang thiên mệnh, liền ban thưởng cái này quân trận xem như trợ lực, sau đó liền biến mất. Địch Ninh trên mặt lập tức lộ ra vẻ thất vọng, trùng điệp thở dài, đáng tiếc. Nếu có thể đạt được vị cao nhân này tương trợ, ta đại ung thực lực quân sự tối thiểu có thể lại đến ba cái bậc thang. Đừng nói bình định Tĩnh Vương, chính là chiếm đoạt xung quanh mấy cái quốc gia, cũng không phải không có khả năng a. Triệu Hằng nhìn xem hắn tiết hận bộ dáng, thầm nghĩ trong lòng, cao nhân tương trợ phương pháp có chút phí thận. Sau đó hắn thu hồi tâm tư, nghiêm sắc mặt, ngữ khí nghiêm túc lên, "Địch tướng quân, cái này sát phá lang quân trận tầm quan trọng không cần chấm nhiều lời, dưới mắt còn không thể tại toàn quân mở rộng. Người theo Long Vệ quân bên trong chọn lựa 2000 tinh nhuệ, chỉ dạy bọn hắn thất sát trận. Nhớ kỹ, chọn người thời điểm nhất định phải tra rõ ràng bối cảnh, đi lên tra đời thứ ba, bảo đảm thân thế thanh bạch." Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua trang nghiêm quân doanh, huấn luyện muốn phong bế tiến hành, đem người kéo đến hậu sơn doanh địa. Không có chấm ý chỉ, không cho phép bất luận kẻ nào tiếp xúc bọn hắn. Tại càn quét Tĩnh Vương trước đó, cái này quân trận tuyệt không thể tiết lộ ra ngoài, hiểu chưa? Địch Ninh trong lòng run lên, lập tức thu hồi kích động, hai tay ôm quyền, thanh âm âm vang hữu lực, thần tuân chỉ. Nhất định giữ nghiêm bí mật, nếu có nửa phần tiết lộ, thần đưa đầu tới gặp. Triệu Hằng khẽ gật đầu, tiện tay móc ra một cái hộp gấm, cái này Mai Đại Hoàn đan ngươi thu, tranh thủ sớm ngày đột phá tới đại tông sư. Địch Ninh sắc mặt cứng đờ, ngượng ngùng nói, thần hết sức nỗ lực. Đại tông sư cũng không phải đơn giản như vậy đột phá. Triệu Hằng khoát tay, chợt nhớ tới Đông Sưởng danh sách kia, đúng rồi, chớ muốn triệu kiến một nhóm tướng sĩ, bọn hắn về sau sẽ là thất sát trận hạch tâm. Ngươi đi trước đem Vương Mãnh kêu đến. Địch Ninh không dám trì hoãn, quay người bước nhanh đi truyền lệnh. Không bao lâu, một cái vóc người cao lớn thanh niên chạy tới. Hắn phủ phù một tiếng quỳ một chân trên đất, thanh âm mang theo vài phần thần trường, mặt tướng Vương Mãnh, gặp qua bệ hạ. Bệ hạ vạn an. Đứng lên đi. Triệu Hằng đánh giá hắn, ước chừng chừng 20, dáng người rắn chắc, ánh mắt rất sáng, lộ ra một cỗ không chịu thua sức mạnh. Hắn đột nhiên hỏi, Vương Mãnh, biết chấm vì cái gì triệu kiến ngươi sao? Vương Mãnh lắc đầu, hai tay khẩn trương cầm cán thương, mặt tướng không biết rõ. Triệu Hằng trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp, ngựa khí chậm lại chút, Long vệ quân bên trong, ngoại trừ Địch tướng quân, chấm coi trọng nhất chính là ngươi. Làm rất tốt, về sau ngươi nhất định có thể trở thành chấm phụ tá đắc lực. Lời này giống một đạo kinh lôi nổ tại Vương Mãnh bên hai. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt trừng đến tròn trịa, mặt mũi tràn đầy không thể tin được, bệ hạ, ngài không có nói đùa chớ. Mặt tướng chỉ là nhỏ ngũ trưởng, tu vi còn chưa tới hậu thiên cảnh, ngài thế nào chớ xem thường chính mình. Triệu Hằng cắt ngang hắn, ngữ khí rất khẳng định, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, ngũ trưởng chỉ là ngươi điểm xuất phát. Chấm nhìn người ánh mắt sẽ không sai, ngươi có tiềm lực, chấm bằng lòng giúp ngươi một cái. Nói, hắn theo trong tay áo lấy ra một cái chất gỗ hộp gấm, đưa tới Vương Mãnh trước mặt, trong này là một cái đại hoàn đan, phục dụng về sau có thể gia tăng 60 năm công lực. Lại từ Tiểu Lâm Tử mang theo trong bao quần áo, lấy ra một quyển sách. Đây là hoàng thất trong bảo khố giấu tuyệt thế võ học, hôm nay cùng một chỗ ban cho ngươi. Vương Mãnh nhìn chằm chằm hộp gấm cùng võ học bí tịch, đầu óc trống rỗng. Đại hoàn đan, tuyệt thế võ học, đây đều là hắn trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ đồ vật. Vậy hạ cư nhiên như thế tùy tiện cho mình. Đề cử chuyển hot, bắt đầu hợp thành ngộ đạo trà, vững vàng không ra hoàn thành biểu cao hệ thống hợp thành vững vàng, cầu xuyên qua tiên linh giới, còn tốt kích hoạt vô hạn hợp thành hệ thống. Sư Minh, bí cảnh mở ra, cùng đi chứ? Lâm Viễn, không, ta muốn bế quan. Sư đệ, lần này đi phường thị, ngươi phải cẩn thận, chuẩn bị một chút đồ vật. Lâm Viễn, tốt, ta sẽ chuẩn bị ước điểm điểm. Chương 38, bệ hạ, đêm nay cũng đừng đi đi. Chương 38, bệ hạ, đêm nay cũng đừng đi đi. Triệu Hằng nhìn xem Vương Mãnh chấn kinh đến sững sờ tại nguyên chỗ dáng vẻ. Nhấn mạnh, thế nào? Ngươi không muốn? Nghe nói như thế, Vương Mãnh lấy lại tinh thần, tranh thủ thời gian quỳ xuống, hai tay giống triều thánh như thế tiếp nhận hộp gấm cùng bí tịch. Mong muốn, tạ bệ hạ ban thưởng. Ngài yên tâm, mặt tướng về sau nhất định ra sức giết địch, coi như thịt nát xương tan, cũng tuyệt không cô phụ ngài ban ân. Rất tốt. Triệu Hằng gật gật đầu, lại dặn dò một câu, bất quá ngươi tu vi còn thấp, đại hoàn đan tốt nhất đừng một lần ăn xong. Ăn trước nửa viên, chờ luyện hóa kết thúc lại ăn còn lại, miễn cho tổn thương kinh mạch. Mặt tướng nhớ kỹ. Vương Mãnh dùng sức gật đầu, khắp khuôn mặt là vui mừng, bưng lấy đồ vật bước nhanh lui xuống. Kế tiếp, Triệu Hằng lại gọi tới Mạnh Trạch. Đối phương là người tướng mạo thanh tú thanh niên, mặc khôi giáp lại không thể che hết nhã nhặn khí. Mạnh Trạch, biết chấm vì cái gì triệu kiến ngươi a? Mạnh Trạch ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, thần không biết. Triệu Hằng trên mặt mang nụ cười ấm áp, Long vệ quân bên trong, ngoại trừ Địch tướng quân, chấm coi trọng nhất ngươi tiếp lấy. Tại Mạnh Trạch vẻ mặt kích động bên trong, hắn đem đại hoàn đan cùng võ học ban thưởng. Về sau, trên danh sách Long vệ quân bên trong tướng sĩ lần lượt được về thấy, mỗi người đều tại Triệu Hằng cổ vũ cùng ban thưởng nhiệt huyết sôi trào, liên tục tạ ơn. Chờ Long vệ quân chuyện xử lý xong, Triệu Hằng ngựa không dừng vó chạy tới Thần Võ quân. Tôn Đức Thắng tiếp nhận sát phá lang quân trận sau, phản ứng cùng Địch Ninh gần như giống nhau. Đầu tiên là khinh thường, sau đó là chấn kinh, cuối cùng kích động đến nói liên tục bệ hạ thánh minh. Mông ngựa bố Triệu Hằng đều quen thuộc. Triệu Hằng đem đối Địch Ninh nói lời lặp lại một lần. Nhường Tôn Đức Thắng chọn lựa 2000 người học tập phá quân trận, sau đó lại triệu kiến trên danh sách tướng sĩ, tái diễn các người, ban thuốc, tặng võ học quá trình, thật tốt đón mua một đợt lòng người. Theo Thần Võ quân đi ra, Triệu Hằng lại thẳng đến Vũ Lâm quân, đem sát phá lang quân trận nhường Đoạn Thần Phong nhìn xuống. Mệnh chọn lựa 2000 người học tập tham lang trận, kế tiếp bắt đầu kêu tên. Chờ một tên sau cùng Vũ Lâm quân giáo úy tiếp nhận ban thưởng lui ra lúc, trời chiều đã tây hạ. Triệu Hằng không có nghỉ ngơi, ngựa không dừng vó chạy tới kinh doanh. Gọi tới Nhạc Văn Kiệt, suy tư một lát, vẫn là lựa chọn đem sát phá lang quân trận giao ra. Kinh doanh nhiều người phức tạp, bại lộ phong hiểm đối lập tương đối cao, nhưng không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn. Triệu Hằng nghiêm túc căn dặn Nhạc Văn Kiệt, mỗi người đều muốn bên trên cha đời thứ ba, xác định thân thế thanh bạch về sau, khả năng tu tập sát phá lang quân trận. Bởi vì kinh doanh nhân số khá nhiều, hắn dứt khoát nhường đem ba trận toàn bộ tu tập. Đuổi đi Nhạc Văn Kiệt, Triệu Hằng tiếp tục lặp lại trước đó thao tác, đem trên danh sách tướng sĩ toàn bộ cho ăn một ngụm canh gà, ban thưởng đại hoàn đan cùng võ học về sau, quay trở về hoàng cung. Lúc này, sắc trời đã ảm đạm xuống. Kế tiếp, Triệu Hằng lại triệu kiến kinh doanh bên trong trên danh sách tướng sĩ, thẳng đến thấy xong người cuối cùng, mới mang theo Tiểu Lâm Tử trở về hoàng cung. Trở lại Phúc Linh điện, Triệu Hằng luốt luốt nở huyệt thái dương, đại hoàn đan hiện tại còn thừa lại gần 200 mai, tiêu hao rất nhanh à. Chờ thêm đoạn thời gian luyện hóa về sau, tiếp tục để bọn hắn căn thuốc. Hôm nay Nhạc Văn Kiệt mấy vị tông sư cảnh đại tướng quân đều chiếm được một cái đại hoàn đan, cũng không biết có thể hay không lại đột phá một chút. Cảnh nhân cung, Triệu Hằng theo dẫn đường cung nữ xuyên qua khoanh tay hành lang, Chuông gió tại gió đêm bên trong nhẹ vang lên, tiếng len ken hòa với trong điện bay tới âm hương, nhường hắn tâm thần thoáng buông lỏng. Tuyển Nhi tẩm điện tại cảnh nhân cung chỗ sâu, nàng mặc một thân xanh nhạt sa tanh cung trang, nổi bật lên da thịt thoáng nhuận. Nhìn thấy Triệu Hằng, đáy mắt lập tức sáng lên ánh sáng nhạt, thanh âm cũng nhanh nhẹ, "Vậy hạ." Triệu Hằng tiến lên đỡ lấy cánh tay của nàng, chạm đến nàng hơi lạnh mu bàn tay, thấp giọng hỏi, "Gần đây thân thể như thế nào? Nhưng có chỗ nào khó chịu?" Tuyển Nhi có thai hơn một tháng, thân eo chưa hiện hình, nhưng luôn luôn không tự giác lấy tay hộ bụng, giống trông coi hiếm thấy chân bảo. Nắm bệ hạ phúc, mọi chuyện đều tốt. Nàng nhu nhu cười một tiếng, đôi mắt cong như mới nguyệt, thái y nói thai cùng nhau ổn, chỉ là tham ngủ chút, ngược lại để cho bệ hạ quan tâm. Tự xem bệnh ra hỉ mạch, nàng liền không có lại thị tẩm. Triệu Hằng nói qua không có việc gì, có thể nàng đấy lòng luôn có chút không yên lòng. Đối với cái này, Triệu Hằng cũng không cơ cầu. Ánh mắt của hắn lướt qua Huyền Nhi tinh tế cổ tay, lấy ra một cái gỗ tử đàn hộp gấm, nắp hộp xốc lên, với ánh bạch mượt mà đại hoàn đan nằm yên trong đó, mùi thuốc tinh khiết kéo dài. Huyền Nhi, ngươi đã nhập hậu thiên cảnh, cái này mai đại hoàn đan cho ngươi, luyện hóa sau có thể tăng một giáp công lực. Hắn ngừng tạm, ngữ khí nghiêm nghị, nhưng ngươi bây giờ đang có mang, một lần chỉ có thể phục nửa viên, chờ hoàn toàn luyện hóa lại phục còn thừa. Tạ bệ hạ. Huyền Nhi có chút quỳ gối, hai tay tiếp nhận hộp gấm. Nàng hiểu được đan dược này chân quý bực nào, bệ hạ lại như vậy tùy tiện cho nàng. Người ta ở giữa, không cần đa lễ như vậy. Triệu Hằng mỉm cười đưa tay, lại lấy ra một cái hộ thân ngọc phù, ngọc chất ôn nhuận, biên giới mật khắc phù văn. Triệu Hằng quấn đến phía sau nàng, tự tay đem ngọc bội hệ tại cổ áo, lơ đãng sát qua nàng xương quai xanh, chính trọng nói, ngọc phù này là chấm tìm thấy chân phẩm, bên trong có huyền cơ, có thể thời khắc mấu chốt bảo đảm ngươi không ngại, ngươi bất cứ lúc nào đều muốn mang theo. Tuyển Nhi túi đầu nhìn xem trước ngực ngọc bội, lạnh buốt xúc cảm hạ lại ấm áp phun trào, nàng nhu thuận ứng thanh, ngón tay khẽ vuốt kỳ lân đường vân, tiếng nói mềm đu, thiếp thân nhớ kỹ, nhất định lúc nào cũng mang theo, không cho bệ hạ lo lắng. Hai người lại nói sẽ nói nhảm. Triệu Hằng vừa khởi thân rời đi, chuẩn bị đi tìm Mạnh Tử Nôn cùng Tần Dao, mới chuyển qua góc điện, liền nghe Thanh Thúy gọi tiếng, ngẩng đầu thấy Mạnh Tử Nôn cùng Tần Dao sóng vai đứng ở thiên điện trước cửa, váy áo bị gió đêm phật đến dương nhẹ, nghĩ đến là biết được hắn tới cảnh nhân cung. Bệ hạ. Hai người gần như đồng thời nên tiếp. Mạnh Tử Nôn một thân tím nhạt cung trang, cổ áo ngân tuyến quấn nhánh văn lưu quang, Tần Dao bích sắc xa thành váy, nát tiêu hải đường nguyện chuyển. Cung Phi Lễ Nghi đã sớm không hề để tâm, một cái kéo lại hắn cánh tay, một cái kéo nhẹ hắn ống tay áo, trong mắt tràn đầy mẹ cưỡng. Triệu Hằng cũng không so đo, hậu cung vốn nên tự tại chút, quá mức câu nệ ngược lại xa lạ. Ánh mắt của hắn lướt qua hai nữ, thấy các nàng ý vị so mới vào cung lúc càng lộ vẻ thanh linh. Mạnh Tử Nôn ra thịt ánh nhuận như ngọc, Tần Dao hai con ngươi trong vắt sáng như tinh. Trải qua trước đó song tu, hai người căn cốt đều biến thành ngọc cốt, tổng hợp cho điểm cũng theo đó dâng lên. Mạnh Tử Nôn lúc này 83 điểm, Tần Dao thì là 81 điểm. Nói nhảm vài câu việc nhà, Triệu Hằng lời nói xoay chuyển, ngữ khí chăm chú, hai người các ngươi đã đều có bầu, Triệu Nghi chi vị không khỏi bị quất. Ngày mai chấm liền viết chỉ, phong các ngươi là quý phi. Về phần chỗ ở, còn tại cảnh nhân cung, cùng Nguyễn Nhi cùng lệ, lẫn nhau cũng tốt chiếu ứng. Quý phi. Mạnh Tử Nôn cùng Tần Dao cùng nhau ngơ ngẩn, lập tức đáy mắt lóe ra ngạc nhiên mừng rỡ qua mang. Tần Dao thậm chí che miệng, sợ chính mình là thất thanh. Vào cung vừa rồi hơn tháng, tự tú nữ vọt là Triệu Nghi đã phá lệ, bây giờ vậy mà thẳng tấn quý phi, cách hậu vị vẹn vẹn cách xa một bước, như vậy ân sủng, người bên ngoài mấy đời cũng tu không đến. Tạ bệ hạ. Mạnh Tử Nôn trước lấy lại tinh thần, kéo Triệu Hằng cánh tay nhẹ lay động, giọng mang tiểu nhuyễn, bệ hạ chờ thiếp thân tốt như vậy, cũng không biết nên như thế nào báo đáp. Tần Dao cũng liền gật đầu liên tục, trong mắt thủy quang liễm diễm, tràn đầy cảm kích. Triệu Hằng mỉm cười vỗ nhẹ các nàng mu bàn tay, lấy ra hai cái giống nhau hộ thân ngọc phù, đưa tới căn dặn, ngọc phù này cùng Nguyễn Nhi viên kia như thế, gặp phải nguy hiểm có thể kích hoạt hộ thuẫn. Các người đang có mang, Tĩnh Vương còn chưa trừ, đeo về sau nhớ lấy không thể rời khỏi người. Hai nữ vội vàng tiếp nhận, trân trọng hệ tại cần cổ, phân phó xong chắc chắn. Triệu Hằng đang muốn trở về, đã thấy Mạnh Tử Ngôn đột nhiên ửng đỏ hai gò má, ngón tay giảo lấy váy duyên, tiếng như mưa kêu, bệ hạ, đêm nay cũng đừng đi đi. Ân. Triệu Hằng hơi kinh ngạc, nhíu mày nhìn nàng. Mạnh Tử Ngôn gương mặt ửng đỏ, thiếp thân tự có biện pháp. Một bên Tần Dao đầu tiên là sức sở, lập tức giật mình, gò má nhiễm ngượng ngùng, lại lặng lẽ gật đầu. Vào cung trước xác thực học qua không thương tổn thai thị tẩm biện pháp, chỉ là trước đây chưa dám thử một lần. Triệu Hằng dây hiểu, thấy hai nữ mặt phấn xấu hổ, mắt mang chờ đợi, liền sảng khoái đáp ứng, đã như vậy, chấm đêm nay liền lưu lại. Bóng đêm dần dần dày, cảnh nhân cung ánh đến chiếu vào trên cửa, đem trong điện bóng người kéo đến thon dài mềm mại. Mạnh Tử Nôn cùng Tần Dao, thậm chí là một lần thương nữ, đề cử chuyển hót, bắt đầu hợp thành ngộ đạo trà, vững vàng không ra hoàn thành biểu cao hệ thống hợp thành vững vàng, cầu xuyên qua tiên linh giới, còn tốt kích hoạt vô hạn hợp thành hệ thống. Sư Minh, bí cảnh mở ra, cùng đi chứ? Lâm Viễn, không, ta muốn bế quan. Sư đệ, lần này đi phường thị, ngươi phải cẩn thận, chuẩn bị một chút đồ vật. Lâm Viễn, tốt, ta sẽ chuẩn bị ước điểm. Chương 39, tu vi tam liên này. Thiên tài là như vậy. Chương 39, tu vi tam liên này, thiên tài là như vậy. Mái hiên chuông đồng tại trong gió sớm nhẹ vang lên. Trong bất chi bất giác đã qua đi 3 ngày. Trong ngự thư phòng, đàn hương khói nhẹ lượn lờ. Mặc dù Triệu Hằng đối Tĩnh Vương hạ đạt lệnh truy sát, nhưng trên giang hồ không có bất kỳ người nào dám tiếp đơn. Ai cũng biết Tĩnh Vương phủ cao thủ nhiều như mây, đi ám sát Tĩnh Vương không bằng ám sát hoàng đế tới đơn giản. Người giang hồ hiểu rõ nhất xu lợi tránh hại, tự nhiên không ai bằng lòng lấy chính mình tính mệnh đi cược cái này một thanh. Lúc này đại ung cảnh nội, Triệu Hằng cùng Tĩnh Vương ở giữa ân oán sớm đã truyền đi xôn xao. Đầu đường cuối ngõ trong quán trà, Thuyết Thư tiên sinh vô thức gõ. Nhất thời nói bệ hạ ẩn nhẫn 3 năm, cuối cùng cũng phải quét sạch gian định. Nhất thời lại giảng Tĩnh Vương đỡ quan tài thảo định, thế là chân long báo thủ. Dẫn tới các khách uống trà nghị luận ầm ĩ có người duy trì hoàng đế, bọn hắn chỉ trích Tĩnh Vương ủng bình tự trọng, mục vô quân phụ. Nhưng đứng tại Tĩnh Vương bên kia cũng không phải số ít. Đây hết thảy đều bởi vì cố kia chân hoàng đế di thể. Khánh Châu quân doanh trên giáo trường, cờ trắng phiêu đãng, nhạc buồn thê lương. Tĩnh Vương quả thật đem cố kia cất giữ trong hàn băng ngọc quan bên trong di thể mang ra ngoài. Ngọc quan tải bóng ánh sáng long lanh, hàn khí bức người, cách mấy trượng xa đều có thể cảm nhận được thấu xương lãnh ý toàn quân tướng sĩ thân mang quần áo trắng, eo buộc lụa trắng. Tĩnh Vương Triệu Nguyên sùng rộng phát thiết mời thiên hạ có chí chi sĩ đến tế bái. Trong đó có các nơi danh lưu vọng tộc, cũng có phụ cận châu phủ quan viên. Bọn hắn đều ôm bán tín bán nghi thái độ tới Khánh Châu. Làm ngọc quan tài chậm rãi mở ra, nhìn thấy trong quan tài tấm kia cùng đường kim thánh thượng không sai biệt lắm lại không có chút nào sinh khí khuôn mặt lúc. Từng gặp hoàng đế quan viên đều biến sắc. Kia di dung cùng bệ hạ tuy có một chút khác biệt, nhưng mọi người đều cảm thấy là sau khi chết phát sinh biến hóa. Bệ hạ, thần đến chậm a. Một vị trung niên quan viên ôm quan tài xuôi theo nghẹn ngào khóc giống, thanh âm khàn giọng. Đều là Nhạc Văn Kiệt, liệu như hắn những cái kia loạn thần tặc tử hại ngài. Thần thể phải đi theo Tĩnh Vương điện hạ, là ngài báo thù rửa hận. Những quan viên khác thấy thế, cũng nhao nhao quỳ lạy, thớ mạ không ngừng bên hai. Tuy có lẽ kẻ mấy người sinh lòng lo nghĩ, nhưng ở cái này một mảnh bi phẫn bên trong tiếng gầm, điểm này hoài nghi rất nhanh liền bị dìm ngập. Tin tức này thật nhanh hướng các châu bắt đầu khuếch tán. Đông sưởng đám thám tử cũng không nhàn rỗi. Phục Triệu Hằng chi mệnh tại các châu phủ phiên trợ, dịch trạm giải tin tức. Chỉ trích Tĩnh Vương trăm phương ngàn kế tìm thế thân giả tạo tiên đế di thể, nhu đồ xoan quốc. Song phương dư luận chiến thân nhau, các loại lời đồn đại nổi lên một phía. Nhưng mà phổ thông bách tính đối với mấy cái này lại không quá quan tâm. Ở kinh thành bên ngoài châu phủ, bờ ruộng bên trên cỏ dại lớn lên so hoa màu còn tươi tốt. Lưu dân mang nhà mang người tại ven đường ăn xin, chết đói người sự tình thường có xảy ra. Đại ung thổ địa sáp nhập, thôn tính vấn đề thói quen khó sửa. Ngoại trừ kinh thành xung quanh bách tính có thể miễn cưỡng duy trì sinh kế, cái khác rời xa trung tâm quyền lực bách tính liền cơm đều nhanh muốn ăn không lên. Đối với những người này mà nói, Triệu Hằng ban bố miễn thuế kiến, kém xa một bát nóng hổi cơm, một chương kẹp lấy dưa muối bánh nướng tới thực sự. Huống chi tân hoàng tại vị thời gian ngắn ngủi, 2 năm trước ngu ngốc nghe đồn sớm đã xâm nhập lòng người. Miễn thuế kiến mặc dù thoáng vãn hồi một chút danh dự, nhưng muốn hoàn toàn thay đổi bách tính cố hữu ấn tượng, tuyệt không phải một sớm một chiều chi công. Khí vận 31. 3 vạn Triệu Hằng nhìn xem hệ thống bảng mi tâm quá chặt. Mấy ngày gần đây khí vận cầm cự được, chợt cao chợt thấp, có lẽ dân gian cũng đang đung đưa không chừng. Trong lòng của hắn có so đo. Bây giờ triều đình chưa ổn, Tĩnh Vương chưa trừ, cho dù là ban bố nhân chính, cũng biết bị thân sĩ giai tầng từ đó cản trở, khó mà chứng thực. Không bằng chờ bình định Tĩnh Vương cùng cái khác phiên vương, đại quyền trong tay sau lại phổ biến cải cách, đến lúc đó tăng lên khí vận làm ít công to. Dư luận chiến không thể đình chỉ. Triệu Hằng thấp giọng tự nói, kinh doanh cùng Tam Đại Cấm Quân vừa mới bắt đầu tiếp xúc sát phá lang quân trận còn cần thời gian quen thuộc. Tĩnh Vương bên kia, coi như động viên lại nhanh, cũng muốn 1 tháng mới có thể ra binh. Khánh Châu cách kinh thành vạn dặm xa, cho dù Tĩnh Vương đại quân một đường thông suốt, ngày đi trăm dặm, cũng muốn hơn 3 tháng khả năng đến. Tính được, chậm ít nhất có 4 tháng thời gian chuẩn bị, vấn đề không lớn. Triệu Hằng suy tư một lát, vẫn là trước tiên cần phải tăng lên một chút tu vi. Gần nhất khí vận nhường hắn rất không có cảm giác an toàn. Dựa theo 30 tỷ lệ, ta nhiều nhất có thể vận dụng 9 vạn tả hữu khí vận trị. Nghĩ đến đây, Triệu Hằng đứng dậy đi vào tu luyện thất, ngồi xếp bằng, bắt đầu luyện hóa khí vận. Nương theo lấy nhân hoàng trấn vận đồ lục điên cuồng vận chuyển, khí vận đang bay nhanh giảm bớt, chuyển hóa làm hải lượng hoàng đạo long khí, chứa đựng tại mi tâm nhân hoàng hồn ấn bên trong. Cùng lúc đó, Triệu Hằng khí thế cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng cường. Trúc cơ nhị trọng, trúc cơ tam trọng, trúc cơ tứ trọng, 9 vạn khí vận trị đập xuống. Triệu Hằng tu vi một mạch thực hiện tam liên ngày. Từ từ mở mắt, một đạo kim mang không vào mắt đấy. Triệu Hằng đè xuống trong lòng cảm xúc, thiên tài là như vậy. Đáng tiếc, quá ỷ lại khí vận. Hắn khe khẽ thở dài, nghĩ đến khí vận tu hành tệ nạn, xem ra đến 2 tay đều muốn bắt. Ta tu vi võ đạo cũng phải tăng lên một chút. Khí vận cùng võ đạo là 2 cái hệ thống. Mặc dù Triệu Hằng bây giờ khí vận tu vi tại trúc cơ tứ trọng, nhưng tu vi võ đạo vẫn là tiên tiên sơ kỳ. Trước gặp một cái đại hoàn đan, Triệu Hằng không chút do dự nuốt một cái đại hoàn đan, vận chuyển nhật nguyệt đồng huy chiếu thế kinh, bắt đầu luyện hóa dược lực. Thời gian chậm rãi trôi qua, chân khí dâng trào ở trong kinh mạch chảy xuôi, cuối cùng hội tụ trong đan điền. Sau 2 canh giờ, trừ bỏ lãng phí dược lực, còn lại tất cả đều bị luyện hóa. Triệu Hằng thở ra một ngụm bạch khí, tiên tiên trung kỳ. Hiệu suất này hắn có chút bất đắc dĩ, kém một chút liền đi vào hậu kỳ. Lại đến một quả, Triệu Hằng tiếp tục cắn thuốc. Đại hoàn đan nhập khẩu, tiếp tục chuyển hóa thành tiên tiên chân khí. Lại là 2 canh giờ đã qua, hắn tu vi võ đạo, rốt cục thành công bước vào tiên tiên hậu kỳ. Tư chất không đủ, đan dược đến gót. Triệu Hằng thở ra một hơi, cảm thụ được kinh mạch có chút căng đau, liền đình chỉ cắn thuốc. Như thế xem xét, vẫn là khí vận tu hành thoải mái à, không chỉ có nhanh, còn không đau nhức. Triệu Hằng cảm khái một câu, đứng dậy lại trở về ngự thư phòng. Chợt nhớ tới viên kia đã sử dụng chiêu hiền lệ, hôm nay đã là kỳ hạn chót, vẫn còn không có gặp nhân tài cái bóng, chẳng lẽ muốn chấm tự mình ra ngoài ngẫu nhiên gặp? Triệu Hằng nhíu mày giả bước, hắn nghĩ sâu tính kỹ sau, dùng chiêu hiền lệnh chiêu mộ một cái thiện nông sự nhân tài. Quân đội phương diện có sát phá lang quân trận, Nhạc Văn Kiệt bọn hắn lãnh binh năng lực cũng không thành vấn đề, cho nên không vội mà chiêu mộ phương diện quân sự nhân tài. Tình báo phương diện, Đông Sưởng khuyết trương rất nhanh, Lý Minh Nhân cũng quản lý ngay ngắn rõ ràng. Tục ngữ nói, dân dĩ thực vi thiên, chỉ cần mình về sau có thể khiến cho đại ung bách tính ăn cơm no, ai dám nói hắn là giả, dân chúng cũng biết đứng tại hắn bên này. Đang suy nghĩ ở giữa, ngoài điện truyền đến Tiểu Lâm Tử tiếng bước chân rồn rập, bệ hạ, Liêu các lão cầu kiến. Triệu Hằng bước chân dừng lại, quay người ngồi xuống lại. Tám thành là vì tuyển tú sự tình. Tính toán thời gian, sắp thực đã qua đã mấy ngày, cũng không biết lần này tú nữ chất lượng như thế nào. Đề cử chuyên hot, bắt đầu hợp thành ngộ đạo trà, vững vàng không ra hoàn thành biêu cao hệ thống hợp thành vững vàng, cầu xuyên qua tiên giới, còn tốt kích hoạt vô hạn hợp thành hệ thống. Sư Minh, bí cảnh mở ra, cùng đi chứ? Lâm Viễn, không, ta muốn bế quan. Sư đệ, lần này đi phường thị, ngươi phải cẩn thận, chuẩn bị một chút đồ vật. Lâm Viễn, tốt, ta sẽ chuẩn bị ước điểm điểm. Chương 40, chấm không phải háo sắc người chương 40, chấm không phải háo sắc người nhường hắn tiến đến. Không bao lâu, Liễu Như Hán thân mang xanh đen sắc quan bảo, vững bước đi vào ngự thư phòng. Không mình hành lễ lúc mang trên mặt không che giấu được vui mừng, bệ hạ, thần có chuyện quan trọng bẩm báo. Triệu Hằng ánh mắt khẽ nhúc đích, thân thể thoáng nghiêng về phía trước, a, thật là nhóm đầu tiên tú nữ đã vào cung. Liễu Như Hán khỏe miệng có quắp đống nhúc đích, chậm rãi lắc đầu, cũng không phải. Bệ hạ, tú nữ từ nay trở đi liền có thể vào cung, xin ngài an tâm chớ đội. Triệu Hằng ho nhẹ một tiếng, che giấu đi một chút xấu hổ, Liễu các lao nói gì vậy? Chấm không phải háo sắc người, bất quá thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Liễu Như Hán khẽ bước sợi dâu, không lại dây dưa việc này. Lời nói xoay chuyển, ngữ khí trịnh trọng, thần có cùng nhau hương, họ cổ tên nghĩ lại, am hiểu nhất nông sự. Hắn ở quê hương bồi dưỡng ra mẫu sinh 600 cân lúa nước. Hôm qua cố ý chạy đến kinh thành, đem việc này cáo chi vi thần. Hắn dừng một chút, trên mặt ý cười càng sâu, thần cảm thấy lớn như thế mới, nên dẫn tiến cho bệ hạ, là ta đại ung bách tính mưu phúc chỉ. Triệu Hằng gánh nặng trong lòng liền được giải khai, đáy mắt nổi lên hào quang. Đây chẳng phải là hắn dùng chiêu hiền lệnh chỉ định nông sự nhân tài sao? Còn kèm theo một phần lễ gặp mặt. Phải biết bây giờ đại ung lúa nước, tốt nhất mùa màng cũng bất quá mưu sinh hơn 300 cân. Gặp gỡ 2 năm càng phải giảm phân nửa. Giả tam tư vậy mà có thể khiến cho sản lượng gấp bội. Thật sự là dị giới bản viên lão a hắn ở đâu? Triệu Hằng không kịp chờ đợi truy vấn, ngay tại bên ngoài cửa cung chờ, mau mời hắn tiến đến. Tiểu Lâm Tử không người lui ra, không lâu liền dẫn một trung niên hán tử đi tới. Người kia màu da đen nhánh, hai tay che kín vết chai. Hắn mặc một thân tắm đến trắng bệnh vải thô áo gai, ống quần còn dính lấy một chút bùn đất. Nhìn qua cùng đồng ruộng lao động lao nông không khác chút nào, duy chỉ có ánh mắt lộ ra một cỗ trầm ổn. Thảo dân giả tam tư, gặp qua bệ hạ. Hắn không mình hành lễ, ngữ khí bình tĩnh. Tuy là lần thứ nhất diện thánh, lại không có nửa phần thần trường, giống như là tại cùng lần cận người Hàn Nguyên. Triệu Hằng liền vội vàng đứng lên, tự tay đem hắn đỡ dậy, ngữ khí sốt ruột, mau mau xin đứng lên. Đã sớm nghe Liễu các lao nhắc qua ngươi, hôm nay gặp mặt, quả nhiên không tầm thường. Bên cạnh Liễu Như Hán khỏe miệng hơi rút. Hắn khi nào nhắc qua, nhưng cũng không dám bạch trần, đành phải đứng ở một bên cười theo. Hàn Nguyên vài câu sau, Triệu Hằng đi thẳng vào vấn đề, ánh mắt rơi vào giả tam tư trên thân, không biết kia mẫu sinh 600 cân lúa nước là thật hay không. Giả tam tư dường như đã sớm chuẩn bị, từ bên hông túi vải bên trong lấy ra một chùm đông lúa, cây lúa hạt sung mãn, sắc trạch kim hoàng, so bình thường đông lúa mọc ra không ít. Hắn đưa tới Triệu Hằng trước mặt, bệ hạ mời xem, đây chính là loại kia lúa nước đông lúa. Nếu là mưa thuận gió hòa, tỉ mỉ chăm sóc, mẫu sinh quả thật có thể đạt tới hơn 600 cân. Coi như gặp gỡ nhỏ hai, cũng có thể cam đoan 400-500 cân tại hữu thu hoạch. Triệu Hằng tiếp nhận đông lúa, đầu ngón tay mơn trớn sung mãn cây lúa hạt. Tuy nói phân biệt không ra trong đó môn đạo, lại có thể cảm nhận được kia phần chịu nặng phân lượng. Hắn lúc này đã nhịn, tốt. Cho bổ nhiệm ngươi làm tư nông thừa, trước tiên ở hoàng trang cùng kinh thành xung quanh thử trồng này cây lúa. Chờ lấy được hiệu quả sau, lại từng bước mở rộng đến cả nước. Giả tam tư trong mắt lóe lên một tia ánh sáng. Ôn quyền con người, thần tuân chỉ. Định công phụ bệ hạ kỳ vọng cao, nhường đại ung bách tính đều có thể ăn được cơm no. Sở vương phủ bên trong, Triệu Nguyên Hạo bọc lấy giày cầu lệch qua trên giường, trên trán còn che khát nước, một bộ ốm yếu bộ dáng. Thằng đến tâm phúc thị vệ bước nhanh vào nhà, thấp giọng bẩm, vương gia, Khánh Châu mật tín. Còn có một tin tức, Tĩnh Vương tại quân doanh biểu hiện ra hoàng đế di thể, không ít người đều nhận định chân hoàng đế bị hại, trong cung vị kia tám thành là hàng giả. Triệu Nguyên Hạo đột nhiên ngồi dậy, khát nước trượt xuống cũng không lo được, nắm lấy mật tín, ánh mắt đảo qua ba phần đại ung cùng thảo phạt ngụy đế mấy dòng chữ, đáy mắt đột nhiên sáng lên. Lão hồ ly lúc này cũng là bỏ hết cả tiền vốn. Triệu Nguyên Hạo nắm chặt giấy viết thư, đông nhiên cười nhẹ lên tiếng. Như di thể là thật, hoàng cung kia Triệu Hằng đúng là thế thân. Cái này ba phần thiên hạ mua bán, chưa hẳn không làm được. Lôi Thiên Tuyệt y mắng đến gần, liếc mắt mật tín, chậm rãi nói, vương gia, Thính Vương cử động lần này, tám thành là vì tiêu hao thực lực của chúng ta. Hắn sợ chính mình đơn độc khởi binh, cuối cùng bị chúng ta ngư ông đắc lợi. Không thể không phòng a. Triệu Nguyên Hạo híp mắt trầm ngâm một lát, đông nhiên lại nằm xuống lại, kéo cao cầu bị. Hồi âm cho Thính Vương, liền nói bản vương bằng lòng cùng hắn chung nâng đại nghĩa. Nhưng làm gì được ta Sở Châu nghèo nàn, thuế ruộng không đủ, cần hắn thân xuất biệt thủ. Như viện trợ tới tay, Sở Châu 5 vạn kỵ binh, lúc nào cũng có thể phát binh, kiếm chỉ ứng kinh. Lôi Thiên Tuyệt khẽ bước cằm, vương gia anh minh. Triệu Nguyên Hạo nét miệng cười một tiếng, trong mắt dã tâm sáng rực, chúng ta xuất binh về xuất binh, nhưng không dùng hết toàn lực. Chờ bọn hắn liều đến lưỡng bại câu thương, cái này đại ung giang sơn, cuộc đời thăng trầm còn nói không chừng đâu. Nô vương phủ. Trong thư phòng, lạnh hương lượn lờ. Triệu Nguyên Trạch chấp cờ không nói, nghe Thủy Vô Thương thấp giọng bẩm báo, Tĩnh Vương đã xem tiên đế di thể đặt Khánh Châu trong quân, các châu quan viên đều đã nghiệm nhìn. Trong cung bị kia, là thế thân khả năng cực cao. Triệu Nguyên Trạch đầu ngón tay bạch tử nhẹ nhàng rơi xuống. Ngữ khí nhàn nhạt, Tĩnh Vương tại sao có thể có hoàng đế di thể? Sẽ không phải, kia thế thân là Tĩnh Vương tìm a? Đối với Tĩnh Vương thế tử liều chết mang ra hoàng đế di thể chuyện, hắn một chút không tin. Nhạc Văn Kiệt tên kia, hắn cũng đã từng quen biết, gần như không có khả năng nhũ phản. Liêu gia, lúc trước phụ hoàng lựa chọn kéo Liêu gia lên thuyền, chắc hẳn đối với nó đã khảo nghiệm qua. Trung tâm nên là không có vấn đề. Cho nên, chân tướng chỉ có một cái. Thủy Vô Thương khẽ mút cằm, tỷ lệ lớn là Tĩnh Vương nhũ sát hoàng đế, nâng đỡ thế thân thừa bị. Không biết chuyện gì xảy ra, thế thân không kiểm soát. Nói, hắn triển khai Tĩnh Vương mật tín, nói tiếp, Tĩnh Vương đề nghị cùng Sở Vương, ba chúng ta điểm lại ung. Trước tiên đem người ngoài diệt trừ, lại đều bằng bản sự tranh đoạt đế vị. Ba phần đại ung. Triệu Nguyên Trạch cười khẽ, hắn cũng là tính toán khá lắm. Khánh Châu khoảng cách kinh thành vạn dặm xa, thật muốn xuất binh, cũng là ta cùng Sở Vương tới trước. Đến lúc đó, chúng ta phía sau trống rỗng, chẳng phải là bị hắn một mẹ hốt gọn. Tĩnh Vương thực lực vốn là mạnh nhất. Nếu không phải ba người bọn hắn đất phong lẫn nhau không ra giới, sợ là cảm giác đều ngủ không tốt. Triệu Nguyên Trạch đem mật tín đặt tại cờ bình bên cạnh, nhặt lên một cái hắc tử. Bất quá, Tĩnh Vương có câu nói không sai, đại ung Giang Sơn chỉ có thể là chúng ta Triệu gia người. Chỉ là một giới thế thân, cũng dám đúng chàng hoàng bị. Cho Tĩnh Vương hồi âm, bản vương tuy có thảo nghịch chi tâm, nhưng thực lực thấp. Cần Khánh Châu cho chiến mã 5 vạn đất, lương thảo 50 vạn thạch, còn có cung tiễn, đồ sắt trở, càng nhiều càng tốt. Thủy Vô Thương ánh mắt kinh ngạc, vương gia, nhiều như vậy vật tư, Tĩnh Vương sợ là sẽ không đáp ứng. Bản vương biết. Triệu Nguyên Trạch tự mình rơi xuống một cái bạch tử, còn có, chờ Khánh Châu xuất binh về sau, chúng ta lại xuất binh. Muốn cho bản vương đánh tiên phòng, không có cửa đâu. Thủy Vô Thương quản xếp nhẹ hợp, mỉm cười, vương gia đây là muốn Tĩnh Vương đã xuất tiền lương thực, lại nhận thủ công chi hiểm. Hắn đã dám giết hoàng đế, nâng đỡ thế thân, cũng nên trả giá một chút. Triệu Nguyên Trạch nhìn về phía ngoài cửa sổ, ánh mắt lạnh dần, truyền lệnh cho trong kinh nhan tuyến, nghĩ biện pháp lẫn vào hoàng cung, đem ngọc tỷ chuyển quốc trùng ra. Thủy Vô Thương thán phục, vương gia anh minh để cử chuyến hót, nho nhỏ khu ma nhân, từ võ quán đi ra trừ tà sư hoàn thành biểu cao siêu phẩm đánh quái tận thế, logic, thế giới rộng. Mặt trời xuống núi, trong thành đóng cửa. Tà linh dương mắt, tinh quái tàn phá bờ bãi. Vệ bộ doanh đăng thành, trừ tà sư cầm kiếm. Võ quán một học đồ, đứng ngạo nghễ quần ma bên trong, làm thủ nhất tịch đất. Chương 41 dẫn xả xuất động, người này không giống diễn chương 41, dẫn xả xuất động, người này không giống diễn hôm sau. Triệu Hằng nhận được địch Ninh mật tín. Trong thư biểu thị, chọn lựa 2000 sĩ tốt dễ dàng, từng cái điều tra rõ bối cảnh quá tốn thời gian. Cho nên hắn có cái kế hoạch to gan. Sau một lúc lâu, Triệu Hằng ánh mắt sợ hãi thán phục. Địch Ninh người này kế hoạch, thật sự là thiên mã hành không, nao động mở rộng. Nhưng không thể không thừa nhận, thành công khả năng cực cao. Nghĩ đến chỗ này, Triệu Hằng trực tiếp phê chuẩn kế hoạch này. Cũng nhường Đông Sưởng mà thám, đem cái này kế hoạch đưa đến Vũ Lâm quân, Thần Võ quân cùng kinh doanh, để bọn hắn xét cân nhắc. Một bên khác, Long Vệ quân trong doanh trướng, Địch Ninh ánh mắt nghiêm trọng, không nói một lời. Bệ hạ đồng ý kế hoạch của mình, đây là tín nhiệm, cũng là áp lực. Nếu là làm không tốt, hắn cũng không mặt đảm nhiệm Long Vệ quân đại tướng quân chi vị. Đã được đề bạt thành thân binh vương mãnh, bước nhanh đi đến trước mặt đại tướng quân, ngài mang tới độc dược, ta đã toàn bộ đưa lên tiến trong rượu, liền chờ đại gia thoải mái nâng ly. Địch Ninh khẽ bước cảm, lấy ra một cái giải rượu sớm an bảo. Rất tốt, bản tướng quân không tin, những cái kia ám tử còn có thể nhịn được. Vương Minh có chút thấp thỏm nói, đại tướng quân, xác định không có vấn đề sao? Vạn nhất ta thương tổn tới ngài không sao? Ngươi đến lúc đó cứ việc ra tay. Vì bệ hạ, dù là đánh bạc tính mệnh cũng đáng được. Địch Ninh không thèm để ý chút nào khoát khoát tay. Vương Minh khẽ cắn răng, ngài yên tâm, ta nhất định hết sức diễn. Tốt. Bản tướng quân đi dò xét một phen, cha để lọt bổ sung, ngươi đi xuống trước đi. Vương Minh ôm quyền lui ra. Thời gian chậm rãi đi vào lúc giữa trưa. Địch Ninh mặt mũi tràn đầy gió xuân triệu tập tất cả tướng sĩ đi vào võ đài. Chư vị, bệ hạ ban thưởng một nhóm ngự tiểu, đặc biệt để chúng ta nghỉ ngơi một ngày. Bản tướng quân tuyên bố, hôm nay không say không về. Vừa dứt tiếng, sĩ tốt nhóm kêu to ngao ngao. Trong quân thống khoái uống rượu cơ hội cũng không nhiều. Mấy ngàn Long Vệ quân các tướng sĩ, mặt mũi tràn đầy vui mừng xếp thành mấy đội, mong đợi nhìn qua phía trước lớn bình rượu. Ngự tiểu tư vị, bọn hắn còn chưa hưởng qua đâu. Sau nửa canh giờ, tất cả xếp hàng các tướng sĩ đều phân đến một bát ngự tiểu. T, vẫn là ngự tiểu thoải mái. Ha ha, bệ hạ thật là hào phóng đâu, chúng ta nhiều người như vậy, thế mà đều có phần. Ngươi thế nào uống một ngụm hết sạch? Rượu ngon đến chậm rãi nhấm nháp. Khục, huynh đệ, vừa rồi không có thành phẩm ra hương vị đến, ngươi nhìn. Lan, cái này ngự tiểu, ta cảm giác cùng uống qua dường như. Ha ha, trong ngậm uống qua. Sau nửa canh giờ, phúc, một gã sĩ tốt không hề có điểm báo trước phun ra máu. Tiếp lấy, giống như là lên phản ứng dây chuyền. Một cái tiếp một cái taxi tướng sĩ thổ huyết ngã xuống đất. Trong quân phó tướng dựa vào chân khí miễn cưỡng ổn định thân hình, hắn hét lớn một tiếng, ngự tiểu có độc. Lời này vừa nói ra, tất cả sĩ tốt sắc mặt đại biến. Trong rượu có độc, làm sao có thể? Bọn hắn xem như thiên tử thân quân, bệ hạ không có khả năng hạ độc a. Phốc phốc phốc, rất nhanh, liên tiếp thổ huyết tiếng vang lên. Đám người nỗi lòng lo lắng rốt cuộc chết, nhao nhao ngã xuống đất không dậy nổi, ôm bụng kêu rên. Đại tướng quân Địch Ninh cũng đi theo phun ra một đốm máu, sắc mặt tái xanh gầm thét, đáng chết. Khẳng định là trong quân Tĩnh Vương gian tế, thừa dịp bản tướng quân không sẵn sàng ngụm trộm hạ độc. Nghe nói như thế, trên mặt đất kêu rên các tướng sĩ cuối cùng minh bạch. Tĩnh Vương, ta ít 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 mẹ ngươi. Khục. Nói cẩn thận. Tĩnh Vương mẹ hắn là bệ hạ tổ mẫu. A, đau quá. Xong đời, ta phải chết. Ta không cam tâm. Còn không có kiến công lập nghiệp, thế mà chết được bất ức như thế. Ẩn giấu Tĩnh Vương ám tử nhóm cũng ngập bức. Nhẫn thụ lấy trong bụng còn đau, vẻ mặt hoài nghi đời người. Mẹ nhà hắn, cái nào ngu xuẩn làm a? Thế nào người một nhà đều giết? Vẫn là nói vương gia chuẩn bị đem Long vệ quân tận diệt, mặc kệ bọn hắn. Trên giáo trường kêu rên cùng tiếng mắng chửi xen lẫn. Ngay tại cái này hỗn loạn không chịu nổi thời điểm, một cái cao lớn uy mãnh thân ảnh chậm rãi từ trong đám người đứng lên. Là Vương Mãnh. Hắn đảo mắt một vòng bởi vì kịch liệt đau nhức mà có quắp tại đồng bào. Trên mặt chẳng những không có mảy may đồng tình, ngược lại lộ ra càn rỡ mà tươi cười đắc ý ha ha ha. Tiếng cười chói tai vượt trên rên rỉ, Vương Mãnh ánh mắt bén nhế, trong thanh âm tràn đầy trêu tức, cái này bí chế độc dược, tư vị không dễ chịu a. Hắn dừng một chút, cố ý lên giọng, để cho mỗi một chữ đều rõ ràng tiến vào đám người lỗ tai, nhắc nhở các người, đừng vận chuyển nội lực cùng chân khí, nếu không chết được càng nhanh. Đám người đầu tiên là sửng sở, lập tức kịp phản ứng. Vương Mãnh, lại là ngươi bỏ xuống độc. Một vị cùng hắn quen biết binh lính cố nén trong bụng còn đau, khó có thể tin khàn giọng chất vấn. Vương Mãnh kinh miệt liếc mắt nhìn hắn, khoe miệng kéo ra một cái trào phúng độ cong, ngu xuẩn, hiện tại biết không phải là chậm sao? Hôm nay, các ngươi đều phải chết. Lời này như là nước lạnh nhỏ vào lan dầu, trong nháy mắt sôi trào. Còn có thể mở miệng binh lính nhao nhao dùng ác độc nhất ngôn ngữ hướng hắn chửi ầm lên. Kia từng đôi xung huyết ánh mắt, hận không thể đem hắn ăn sống nuốt tươi. Vị nhiều như vậy tràn ngập hận ý ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm. Vương Mãnh trong lòng cũng không khỏi dùng mình một cái. Mẹ nó, thật là dọa người a lúc này. Một mực dáng chống đỡ lấy Địch Linh xanh mặt, phát ra một tiếng gầm thét, "Vương Mãnh, ngươi vì sao làm như vậy? Bệ hạ đoạn thời gian trước còn triệu ngươi động viên một phen, ngươi xứng đáng bệ hạ vun trồng sao?" Vương Mãnh nghe vậy, giống như là nghe được chuyện cười lớn. Hắn cười lạnh nói, "Trong lòng ta, chỉ có vương gia mới là chân mệnh thiên tử. Nếu không phải vì đạt được ngươi tín nhiệm, ta sẽ chịu đục gọi hắn bệ hạ sao?" Địch Linh, khóe miệng của hắn có chút co rúm, trong lòng thầm mắng, "Kệ con mẹ hắn chứ, tiểu tử này không giống diễn á, hy vọng sau đó bệ hạ điểm nhẹ, đừng thật đem con hàng này đánh chết." Mà lần này đại nghịch bất đạo lời nói, lại giống ám hiệu đồng dạng. Nhưng tiêm ẩn trong quân đội mấy tên Tĩnh Vương ám tử trong lòng hơi động. Người này giống như bọn hắn, là vương gia bí mật quân cờ. Ám tử lẫn nhau cũng không quen biết, đây là vì phòng ngừa bị đồng hành bán. Bang, một đạo hàn quang hiện lên, Vương Mãnh chậm rãi rút ra bên hông bội đao. Đối với thân đao sáng như tuyết nhẹ nhàng thổi khẩu khí, hắn không tiếp tục để ý đám người chửi mắng, không có hảo ý từng bước một tới gần Địch Linh. Ngữ khí tràn đầy oán hận chất chứa, "Ngươi lão bất tử này, từ khi làm tới thân binh của ngươi, hằng ngày cùng chót như thế sai xử lão tử. Hôm nay, ta cái thứ nhất bắt người khai đao." Địch Linh sắc mặt biến thành màu đen, kia giận dữ bộ dáng, một chút không giống như là giả vờ. Mắt thấy Vương Mãnh xách đao đi hướng Địch Linh, chung quanh các tướng sĩ kinh hãi gần chết, nhao nhao rẽ rủa lấy giận mắng, dừng tay. "Ngươi xuất sinh, ít 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 mẹ ngươi, có loại hướng ta đến." Vương gia đại tướng quân, "Vương Mãnh, ngày ngươi tám đời tổ tông." Âu ngôn huế ngữ như mưa rơi đập tới. Vương Mãnh sắc mặt cũng đen, kém chút bị mắng phá phòng. Trong lòng của hắn thậm chí hiện lên một tia hối hận, sớm biết nhường Mạnh Trạch cái kia tiểu bạch kiểm đến diễn cái này đồ ác ôn tiểu người. Vương Mãnh kéo ra khóe miệng, trên mặt hiện lên một vệt nhe răng cười, "Các ngươi những này loạn thần tặc tử, đợi chút nữa lao tử nguyên một đám đem các ngươi đầu lưỡi cắt." Đang khi nói chuyện, hắn đã đi tới Địch Linh bên cạnh. Quyết định chắc chắn, trường đao trong tay không chút do dự đâm vào Địch Linh thân thể. Đề cử chuyện hot, nho nhỏ khu ma nhân, từ võ quán đi ra trừ tà sư hoàn thành viêu cao siêu phẩm đánh quái tận thế, logic, thế giới rộng. Mặt trời xuống núi, trong thành đóng cửa. Tà linh dương mắt, tinh quái tàn phá bờ bãi. Vệ bộ doanh đăng thành, trừ tà sư cầm kiếm. Võ quán một học đồ, đứng ngạo nghễ quần ma bên trong, làm thủ nhất tịch đất. Chương 42, vô năng thủ hạ hệ liệt. Chương 42, vô năng thủ hạ hệ liệt. Phốc phốc. Lưỡi dao vào thịt thanh âm nhường tất cả tiếng mắng vì đó trì trệ. Chúng tướng sĩ muốn rách cả mí mắt. Đáng tiếc toàn thân kịch liệt đau nhức bùn rùn, liền đưa tay chỉ khí lực đều bật lên không được. Chỉ có thể đem vô tận phẫn nộ hóa thành càng mãnh liệt chửi rủa hùng lưu, đánh út về phía Vương Mãnh. Ha ha ha. Vương Mãnh cản rỡ cười to, khinh bị liếc nhìn toàn trường. Các ngươi những này vô năng thủ hạ, chỉ có thể trơ mắt nhìn ta ức hiếp các ngươi đại tướng quân. Đáng người. Ngắn ngủi trầm mặc sau, là càng phát ra mãnh liệt khó lọt vào thái chửi mắng. Vương Mãnh dường như cảm thấy còn chưa hết giận, giơ tay chém xuống, lại là một đao. Phốc thử. Địch Linh phát ra một tiếng thống khổ kêu rên, máu tươi cuồn cuộn mà ra. Kia thân thể khôi ngô run rẩy kịch liệt mấy lần, lập tức sủi lơ xuống dưới, không tiếng thở nữa. Tất cả mọi người con ngươi bỗng nhiên co vào. Đại tướng quân bị giết. Vương Mãnh đắc ý thanh âm phá vỡ cái này tĩnh mịch tuyệt vọng, thật không trải qua chơi, hai đao liền chết. Tông sư cảnh võ giả, không gì hơn cái này. Dứt lời, hắn cầm lên Địch Linh mắt cá chân, giống kéo như chó chết, tại trước mắt bao người đem thi thể kéo đi một đường, ném tới bên cạnh đống cỏ khô trồng. Tiếp lấy, hắn lại cầm lên dầu hỏa thùng, rầm rầm rót đi lên. Làm xong đây hết thảy, Vương Mãnh lại quay người trở về. Ánh mắt trong đám người liếc nhìn, ngẫu nhiên chọn lựa một cái kẻ may mắn. "Hắc hắc, các ngươi đều chờ đợi, lão tử lại giết mấy cái, cùng một chỗ đem bọn hắn nghiền xương thành tro." Hắn cười gằn, không để ý cái kia sĩ tốt yếu ớt dãy rủa, cưỡng ép đem nó kéo tới đống cỏ khô bên kia. thân ảnh cản trở đám người đa số ánh mắt, tiếp lấy giơ tay chém xuống. Phốc thử, ấm áp máu tươi phun tung tóe tới Vương Mạnh trên mặt, nhường hắn vốn là biểu tình dữ tợn tăng thêm mấy phần kinh khủng. Thấy cảnh này, vẫn còn tồn tại một hơi các tướng sĩ năm đấm nắm chặt, móng tay cơ hồ khảm vào trong thịt. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Vương Mạnh đã sớm bị tiên đao vặt quả. Mẹ nó, nhiều người như vậy giết không hết ta. Vương Mạnh hùng hùng hổ hổ trở về, đối với những cái kia tràn ngập hận ý ánh mắt, gắt một cái, đều trừng mắt ta làm gì? Bị ta giết chết là vinh hạnh của các ngươi. Nếu không một hồi sẽ qua nhi, độc phát thân vong, các ngươi sẽ thống khổ hơn chết đi. Phản phất là để ấn chứng hắn. Hắn vừa dứt lời, mấy danh sĩ tốt liền đột nhiên ho ra một ngụm máu lớn, thân thể cứng đờ, lại không động đậy. Thế thế, mấy cái kia chân chính tính vương ám tử kém chút sợ tè ra quần. Một gã thiên tướng rốt cuộc kìm nén không được, vội vàng lớn tiếng la lên, huynh đệ, cứu ta. Chúng ta là người một nhà. Có người dẫn đầu. Còn lại ám tử cũng giống là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, nhao nhao đi theo bại lộ, còn có ta. Huynh đệ, ngươi thật lợi hại. Đúng vậy à, vương gia phân phó ta tìm cơ hội thiêu hủy lương thảo, ta còn không có độc thủ, ngươi liền đoàn diệt Long Vệ quân. Ha ha ha. Sắp thực lợi hại, ta đều không tìm được hạ độc cơ hội. Huynh đệ, mau đưa giải dược cho ta, vương gia chính là thiếu người thời điểm. Đúng đúng, chúng ta cũng không thể tự giết lẫn nhau a. Đám người còn không có ngất đi, các tướng sĩ nẹn họng nhìn chân chối. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, Long Vệ quân trải qua một lần thanh lý sau, lại vẫn ẩn giấu đi nhiều như vậy tiểu hắc tử. Vương Mạnh nhướng mày, nhìn về phía đứng ra năm người, từ lạnh nói, các ngươi chứng minh như thế nào đại gia là người một nhà? Sợ không phải tham sống sợ chết, cố ý nói như vậy a? Vị kia dẫn đầu thiên tướng nghiêm mặt nói, huynh đệ, lời ấy sai rồi. Chúng ta há lại hạ người ham sống sợ chết, chỉ có điều không muốn chết tại người một nhà trong tay mà thôi. Vương gia cho tín vật ta giấu đi, nếu ngươi không tin, ta có thể cáo chi địa điểm, ngươi mang tới xem xét liền biết. Những người còn lại cũng đi theo phụ họa, nhao nhao biểu thị chính mình cũng có thể chứng minh thân phận. Nhìn thấy mấy người đứng ra biểu lộ thân phận, Vương Mạnh trên mặt lộ ra nhận đồng nụ cười. Tốt, tốt. Hắn cười lớn một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần cảm khái, ta vốn cho rằng các huynh đệ đều bị cẩu hoàng đế giết, không nghĩ tới đại gia lại đều tránh khỏi. Tất cả mọi người tại, thật tốt. Nói, Vương Mạnh rất sảng khoái từ trong ngực lấy ra mấy cái giải dược đưa tới. Cho, đều là nhà mình huynh đệ, mau mau ăn vào, miễn cho đợi chút nữa độc tính xâm nhập, liền phiền toái. Năm người kiếp như được đại xá, liên tục không ngừng tiếp nhận giải dược. Ngửa đầu liền nuốt xuống, dường như chậm một giây đều là đối với sinh mạng không tôn trọng. Bất quá một lát, dược lực tan ra, trong bụng kịch liệt đau nhức cấp tốc tiêu tán, khí lực một lần nữa trở lại tứ chi. Bọn hắn nhao nhao đứng lên, thở một hơi dài nhẹ nhõm, đã bình yên vô sự. Cái kia thiên tướng hoạt động hạ khôi phục như lúc ban đầu tay chân. Xích lại gần một bước hỏi, Vương huynh đệ, dưới mắt những người này xử trí như thế nào? Đương nhiên là để bọn hắn độc phát mà chết ta, nếu không nguyên một đám chém tới, đến chặt tới lúc nào thời điểm? Vương Mạnh một bộ đương nhiên biểu lộ. Ta độc, cùng ta danh tự như thế, chợt rất. Không ra thời gian một nén nhang, đảm bảo bọn hắn toàn bộ mất mạng. Kế tiếp chúng ta đến tranh thủ thời gian tiêu hủy lương thảo, sau đó lập tức rút lui, cục diện này đoán chừng lửa không được bao lâu. Còn lại mấy tên ám tử rất tán thành, nhao nhao gật đầu. Vương Mạnh bằng sức một mình cơ hồ đoàn diệt Long Vệ quân. Giờ khắc này ở bọn này ám tử trong lòng đã là không tầm thường nhân vật, thành tạm thời đầu lĩnh. Tất cả nghe Vương huynh đệ. Đang lúc bọn hắn chuẩn bị xoay người đi tiêu hủy lương thảo lúc, một đạo thanh âm vội vàng đột nhiên theo quần mình trong đám người vang lên, chờ một chút. Các huynh đệ, chờ một chút. Ta cũng là người một nhà. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một cái bề ngoài xấu xí, không có chút nào tồn tại cảm nam tử, đang ôm bụng, khẩn trương lại mong đợi nhìn xem bọn hắn. Vương Mạnh một đoàn người khắp khuôn mặt là hoài nghi. Nói đùa cái gì? Ngươi là người một nhà vừa rồi sao không đứng ra? Vương Mạnh cau mày chất vấn. Cái kia vừa mới ăn vào giải dược thiên tướng càng là hừ lạnh một tiếng. Trầm trọng nói, "Hừ, ta nhìn ngươi tam thành là hạ người ham sống sợ chết, mắt thấy có sinh cơ, liền muốn đến lừa dối quá quan." Nam tử kia gấp đến độ liên tục khoát tay. Cái trán đều dịn mồ hôi, cũng biết giải thích, "Không, không phải. Chư vị huynh đệ minh giám, ta là ẩn giấu quá lâu, khá là cẩn thận. Vừa rồi không có lập tức đi ra, là sợ Vương huynh đệ cố ý thiết lập ván cục, lừa dối chúng ta hiện thân. Ta nếu là tùy tiện bại lộ, chẳng phải là hỏng Vương gia đại sự?" Thằng đến trông thấy chư vị huynh đệ ăn vào giải dược sát thực không việc gì, ta lúc này mới quyết định cho thấy thân phận. Mấy tên ám tử, các tướng sĩ. Vương Mạnh nhưng trong lòng thì nói thầm một tiếng, nguy hiểm thật. May mắn đại tướng quân thần cơ diệu toán, trí kế siêu quần. Nếu không thật đúng là nhường cái này tên giảo hoạt tránh khỏi. Vương Mạnh trên mặt chất lên vô cùng hạch thiện đủ cười, ngữ khí cũng biến thành phá lệ thân thiết, thì ra là thế. Huynh đệ cẩn thận chút là hẳn là. Đã ngươi có thể chứng minh thân phận của mình, như vậy liền ăn vào cái này mai giải dược a. Vương Mạnh lần nữa móc ra một hoàn thuốc đưa tới, nhà mình huynh đệ, không cần khách khí. Mau tới. Đề cử chuyên hot, bắt đầu một thân vô địch đại chiêu đang ra hơn 2k chương vô địch, hài hước, giải trí ổn, lựa đọc và cờ mở tờ đều cao. La Thiên xuyên qua ngày thứ nhất, liền được 9 quyển thiên thư. Thiên đạo kinh nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo luyện thể quyết nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo quan tưởng pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo thân pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo kiếm pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Chương 43, chúng kế. Mọi thứ đều là cái bẫy. Chương 43, chúng kế. Mọi thứ đều là cái bẫy. Nam tử trên mặt trong nháy mắt toát ra vẻ mừng như điên, cơ hồ là đoạt lấy giải dược, một ngụm nuốt vào. Cảm thụ được thể nội đau đớn cấp tốc tiêu tán, khí lực trở về. Hắn thật dài thở phào một cái, trong lòng sợ không thôi. Kém một chút chính mình cũng bởi vì quá mức cẩn thận uổng nổ mạng. Đồng thời cũng không nhịn được nghi hoặc. Vương gia lúc nào thời điểm sắp xếp lợi hại như thế dữ dội ám tử. Tốt, đã các huynh đệ đã đến đủ, việc này không nên chậm trễ, chúng ta nhanh đi đốt lương thảo, sau đó rút lui. Vương Mạnh cười hướng lương thảo trồng phương hướng phất phất tay, dẫn đầu đi đến. Mấy vị Tĩnh Vương ám tử nhìn nhau cười một tiếng, nhao nhao giắt tay đuổi theo. Cái này nơm nớp lo sợ, như dẫm trên băng mỏng nội ứng sinh hoạt, rốt cục phải kết thúc rồi. Để bảo đảm không có cái thứ hai giống vừa rồi cẩn thận như vậy cá lọt lưới. Vương Mạnh cố ý đi được đặc biệt chậm, bước chân lềm mà lềm mề. Khóe mắt quét nhìn thỉnh thoảng chú ý đến trên mặt đất những cái kia chúng độc binh lính. Một mực lềm mề tới cái kia đống cỏ khô bên cạnh, vẫn không có người lên tiếng nữa. Vương Mạnh trong lòng đại định, ổn. Hắn bất động thanh sắc tới gần đống cỏ khô, lập tức giống như là bị sặc tới dường như, nhẹ giọng ho khan hai lần, khụ khụ. Cái này phảng phất là một cái tín hiệu. Sau một khắc, kia đống cỏ khô đột nhiên khẽ động. Tại sáu tên ám tử kinh hãi gần chết trong ánh mắt, vốn nên là bộ thi thể định đình, đột nhiên mở hai mắt ra, một cái động thân liền đứng lên. Hắn toàn thân nhuốm máu, trên mặt không biểu lộ. Mang theo tông sư cảnh võ giả kia làm cho người hít thở không thông uy áp, mặt không thay đổi ngăn ở trước mặt bọn hắn. Sắt chết vùng dậy rồi. Tĩnh Vương ám tử nhóm đầu góc trống rỗng, hiện trường lặng ngắt như tờ. Ngay tại cái này tĩnh mịch bên trong, Vương Mạnh bỗng nhiên quát to một tiếng, không tốt. Người này thế mà giả chết. Các huynh đệ, các ngươi chạy mau. Ta đến lót đằng sau. Thanh âm hắn thê lương, biểu lộ kiên quyết. Nói liền dứt khoát quyết nhiên hướng phía địch Ninh vào tới. Một bộ muốn hy sinh vì nghĩa, là đồng bạn tranh thủ thời gian oanh liệt bộ dáng. Kia sáu tên ám tử lúc đầu bị biến cố bất tình lình dọa cho phát sợ. Nhưng thấy Vương Mạnh như thế nghĩa bạc vân tiền, trong lòng không khỏi sinh ra một tia cảm động. Vương huynh đệ có thể chỗ, có chết hắn là thật lên a. Cái kia thiên tướng trước hết nhất kịp phản ứng, khàn giọng quát, chư vị, chia nhau chạy đường. Thực sự chạy không thoát liền lời còn chưa nói hết, thanh âm liền im bặt mà dừng, giống như là bị bóp lấy cổ. Bởi vì hắn nhìn thấy, vị kia vừa mới còn gọi lấy muốn lót đằng sau Vương huynh đệ, vọt tới địch Ninh trước mặt sau, chẳng những không có động thủ, ngược lại không nói hai lời, phù phù một tiếng quỳ một chân trên đất. Ôn quy nói, địch tướng quân, ta mới vừa rồi là bất đắc dĩ, ngài tuyệt đối đừng sinh khí a. Sáu tên Tĩnh Vương ám tử tập thể một bước. Tình huống như thế nào? Đầu. Cái kia bề ngoài xấu xí, dị thường cẩn thận nam tử sắc mặt biến đổi lớn, phát ra một tiếng kêu rên tuyệt vọng, không tốt, chúng ta trúng kế, mọi thứ đều là cái bẫy. Nói đến đây, hắn lòng tràn đầy hối hận, mạnh mẽ cho mình một bà tử, ta thật tiện, thế mà chính mình đứng ra chịu chết. Mấy người còn lại nghe vậy, trong nháy mắt cũng hiểu được, từng cái mặt xám như tro, lạnh cả người. Bọn hắn khó có thể tin trừng mắt Vương Mạnh, tức giận đến toàn thân phát run, chỉ vào cái mũi của hắn mắng, ngươi quả thực hèn hạ vô sỉ đến cực điểm. Địch Ninh tức giận trừng mắt nhìn Vương Mạnh, quát khẽ nói, cút sang một bên. Được rồi. Vương Mạnh như được đại xá, cười hắc hắc, nhanh nhẹn đứng người lên, trốn đến Địch Ninh sau lưng. Đối với kia mấy đạo cơ hồ muốn đem hắn đốt xuyên phẫn nộ ánh mắt, lựa chọn làm như không thấy. Các huynh đệ, dù sao là chết, liều mạng với bọn hắn. Cái kia thiên tướng tức giận đến sắc mặt đỏ lên, trong lòng biết chạy trốn vô vọng, dứt khoát không thèm đếm xỉa. Hắn thân ảnh nhất chuyển, không phải phóng tới Địch Ninh, mà là nhào về phía bên cạnh những cái kia bất lực phản kháng các tướng sĩ. Hiển nhiên đánh lấy trước khi chết nhiều kéo mấy cái đệm lưng ngoan độc chủ ý còn lại ám tử thấy thế, cũng nhao nhao mặt lộ vẻ ngon sắc, đi theo bộ giết tới. Ngây thơ. Địch Ninh cười lạnh một tiếng, tông sư cảnh tu vi võ đạo trong nháy mắt bộc phát, quanh thân cương khí lưu chuyển, thân thể khôi ngô mang theo một hồi cuồng phong, phát sau mà đến trước, trong khoảnh khắc liền tới cái kia thiên tướng bên cạnh, ẩn chứa kinh khủng nội lực một trường vô ra, tại chỗ đem nó mất mạng. Sau đó hắn thân ảnh như quỷ mị giống như trằn trọc xê dịch, quyền cước cùng sử dụng, như là hổ vào bầy dê, nhẹ nhõm đem còn lại mấy tên ý đồ ngoan cố chống lại ám tử toàn bộ cắn quét. Trước đó còn ngã xuống đất kêu rên giận mắng các tướng sĩ, tất cả đều trợn tròn mắt. Trên giáo trường hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ còn lại thô trọng tiếng hít thở. Vương Mạnh. Địch Ninh trầm giọng quát, đến rồi đến rồi. Vương Mạnh lập tức chạy chậm tới, sống lưng thẳng tắp, chớ ngẩn ra đó, tranh thủ thời gian cho chư vị tướng sĩ giải độc. Được rồi. Vương Mạnh lên tiếng, động tác nhanh nhẹn đem tới một thùng lớn thanh thủy, đem trong ngực giải dược toàn bộ đổ vào trong nước tan ra, bắt đầu cho đồng bào nhóm giải độc. Những cái kia khôi phục như cũ tướng sĩ, tại Địch Ninh an bài xuống, cũng lập tức gia nhập giải độc hàng ngũ, giúp đỡ lẫn nhau đỡ. Một canh giờ sau, trên giáo trường, tất cả Long vệ quân tướng sĩ đều giải trừ độc tính, khôi phục như lúc ban đầu. Bao quát cái kia bị kéo tới đống cỏ khô đánh ngất xỉu binh lính. Đến lúc này, đám người cũng đều hoàn toàn hiểu được, cái này căn bản là đại tướng quân bày một cái bẫy, một trận dẫn xà xuất động, thanh lý nội gian khổ nhục kế. Mà biết nội tình, chỉ sợ chỉ có đại tướng quân cùng cái kia đồ ác Ôn Vương Mạnh. Nghĩ thông suốt đây hết thảy, đám người lại nhìn về phía Vương Mạnh lúc, sắc mặt đều biến vô cùng đặc sắc, phức tạp khó tả. Không khí trầm mặc bên trong, phó tướng dẫn đầu mở miệng yếu ớt, ngữ khí mang theo vài phần cắn răng nghiến lợi hương vị, đại tướng quân, ta hoài nghi Vương Mạnh tiểu tử này, căn bản không giống diễn. Nhìn hắn kia phách lối sức lực, ra tay kia tàn nhẫn dạng, tám thành chính là Tĩnh Vương phái tới thật ám tử. Còn lại tướng sĩ sửng sốt một chút, lập tức ngầm hiểu, nhao nhao thần sắc nghiền ngẫm lớn tiếng phụ họa, mặt tướng cũng cảm thấy như vậy. Đại tướng quân, mau đưa người này bắt lại, nhất định phải nghiêm hình tra tấn. Ta đến, ta am hiểu kẹp ngón tay, ta tổ truyền tay nghề, nhổ móng tay kia là nhất tuyệt. Mạnh Trạch thâm trầm nói, còn có ta biết dùng như thế nào châm nhỏ đầm móng tay khe hở, tư bị kia. Các loại chưa bao giờ nghe cực hình bị tràn đầy phấn khởi báo ra đến. Nghe được Vương Mạnh khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, mồ hôi lạnh ứa ra. Hắn vẻ mặt cầu xin, vội vàng hướng Địch Linh biểu trung tâm, "Địch tướng quân, ta hoan buồn a. Thiên địa lương tâm đều là ngài để cho ta làm. Ta đã sớm nói mình ăn nói vụng về tay vụng diễn không tốt, ngài nhất định để ta đến. Lần này tốt." Địch Linh nhìn xem hắn bộ này sợ dạng, mỉm cười, vỗ vỗ Vương Mạnh bả vai, thầm thì nói, "Đừng tự coi nhẹ mình, ngươi diễn rất tốt, phi thường tốt." Dừng một chút, tại Vương Mạnh ánh mắt tuyệt vọng bên trong, nói bổ sung, "Yên tâm, ta sẽ đem tất cả chi tiết bẩm báo bệ hạ." "Không cần oa." Vương Mạnh hai chân mềm nhũn, kém chút tại chỗ quỳ xuống, phát ra một tiếng thê thảm kêu rên. Nghĩ đến chính mình vừa rồi đối bệ hạ bất kính, hắn dường như dự liệu được sau này mình bi thảm sinh sống. Đề cử chuyên hot, cao võ, xuyên qua trạm hung thi, ta có thể hấp thu hết thể hoàn thành Viêu Cao Đinh. Ngươi đánh bại một vị kiếm đạo thiên tài, thu hoạch được kiếm đạo tư chất 10 điểm. Ngộ tính tiên phú 3 điểm. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp ngộ tính có chỗ tăng lên, nguyên bản không có kiếm đạo thiên phú Tô Diệp, thành công có được sơ cấp kiếm đạo thiên phú. Đinh. Ngươi đánh bại một vị quyền pháp thiên tiêu, thu hoạch được quyền pháp tư chất 100 điểm. Giết chóc quyền pháp. Ba thành quân ý. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp không chỉ có quyền pháp tư chất có chỗ tăng cường, còn học xong giết chóc quyền pháp, nắm giữ ba thành quân ý. Đinh. Ngươi trấn áp một vị tuyệt thế ma nữ, thu hoạch được ban thưởng, trung trình bất du. Cái gì? Cái này cũng được. Chương 44, Tĩnh Vương phản kích chương 44, Tĩnh Vương phản kích Vũ Lâm quân đại tướng quân Đoạn Thần Phong cùng Thần Võ quân đại tướng quân Tôn Đức Thắng. Tại tiếp vào Triệu Hàng khẩu dụ một phút này, trong lòng đều là đột nhiên nhảy một cái. Kế sách này, nào chỉ là lớn mật, quả thực là nhảy múa trên lưới lao. Nhưng mà, hai người vẹn vẹn kinh ngạc trong nháy mắt qua đi, trong mắt liền chỉ còn lại không giữ lại chút nào quyết tuyệt. Bệ hạ có lệnh, đừng nói là cho toàn quân hạ độc, dẫn xà xuất động. Liền để cho bọn hắn tự cung, bọn hắn cũng biết lập tức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Không có nửa phần chần chờ. Một trận tỉnh bơ thanh tẩy, tại bên trong quân doanh bộ Lạng Yên triển khai. Nguyên một đám ẩn dấu cực sâu Tĩnh Vương ám tử bị tinh chuẩn bắt được xử tử. Vũ Lâm, Thần Võ hai quân nội bộ vì đó một thành, hai họa ngầm tận trừ. Cùng lúc đó, Bắc Giao kinh doanh. Nhạc Văn Kiệt cầm trong tay mật lệnh, mày dậm lại chăm chú vận thành một cái ú cục. Vậy hạ kế sách tất nhiên tinh diệu, có thể dưới trướng hắn là dòng giá 20 vạn kinh doanh tướng sĩ. Nhân viên bệ bội, như muốn dập quân địch Ninh bộ kia trong toàn quân độc khổ nhục kế. Căn bản không thực tế. Suy đi nghĩ lại, Nhạc Văn Kiệt linh quang lóe lên, khai thác cái khác sách lược. Hắn đầu tiên là triệu tập tướng sĩ, tuyên bố bệ hạ theo cao nhân nơi đó đạt được một cái sát phá lang quân trận. Tu tập về sau, có thể tùy tiện diệt đi Tĩnh Vương, cho nên chuẩn bị tại kinh doanh chiêu mộ nhóm nhân thủ thứ nhất. Nhưng bởi vì quốc khố trống rỗng, cho nên nhóm người này bình hướng giảm phân nửa. Sau khi nói xong, không để ý các tướng sĩ xì xào bàn tán, Nhạc Văn Kiệt bắt đầu nhường sĩ tốt nhóm báo danh. Bình thường sĩ tốt binh hướng vốn là không cao, nghe nói tu hành cái này cái gì quân trận còn ít hơn một nửa tiền, lập tức túi đầu giả bộ như không nghe thấy. Nhạc Văn Kiệt tận tình khuyên vài câu, rốt cục có một bộ phận sĩ tốt báo danh. Thấy thế, hắn lại cưỡng chế tuyển một nhóm sĩ tốt, lấy diễn luyện tiểu mới sát phá lang quân trận làm tên, đem nó điều đi vắng vẻ Tây Sơn đại doanh. Ở nơi đó, một trận khó lòng phòng bị khổ nhục kế đúng hạn trình diễn, làm độc phát thảm trạng trong đám người lan tràn. Một gã Tĩnh Vương ám tử nhảy ra bức bách Nhạc Văn Kiệt giao ra bản đầy đủ quân trận, thành công diễn ra một đợt người sói giết. Hai mươi mấy tên ẩn giấu nội ứng được thành công rút ra. Nhạc Văn Kiệt trong lòng phi thường hài lòng. Quân trận đánh ổn, không dám nói Tĩnh Vương ám tử tất cả đều bị hấp dẫn tới, nhưng tối thiểu dọn dẹp đa số, ảnh hưởng đã xuống đến thấp nhất. Đối với nhân số khổng lồ kinh doanh mà nói, vô cùng không dễ. Nhưng mà, ngay tại Triệu Hàng toàn lực thanh lý nội bộ đồng thời, Tĩnh Vương Nưu Đồ đã lâu phản kích, cũng rốt cục bắt đầu lộ ra răng nanh. Kinh thành bên trong, nhiều chỗ dân cư không hề có điểm báo trước giấy lên đại hỏa, khói đặc cuồn cuộn. Mấy cái công cộng giếng nước bị đầu độc, tạo thành không nhỏ náo động. Cũng không ít triều đình quan viên, giữa ban ngày tao ngộ bên đường ám sát, máu tươi phố dài. Trong lúc nhất thời, lời đồn tái khởi, khủng hoảng như là ôn dịch giống như ở kinh thành lan tràn. Ngày xưa chen vai thích cánh phồn hoa đường đi, lại mắt trần có thể thấy vắng lạnh xuống tới. Loạn thân tặc tử. Triệu Hằng nhận được tin tức, ánh mắt lạnh lẽo. Hắn lúc này hạ lệnh, chỉ giữ lại 1000 long vệ quân tinh nhuệ bảo vệ hoàn thành. Còn lại cấm quân trung hơn 1 vạn nhân mã, tăng thêm tất cả đồng xưởng thám tử, toàn bộ chia thành tốt nhỏ. Đi đến kinh thành các nơi yếu đạo, phường thị, hiệp trợ kinh triệu doãn nha môn bộ khoái duy trì trật tự, đàn áp mặt đất. Mặc giáp chấp duệ quân chính quy tham gia, hiệu quả nhanh chóng. Rối loạn manh mối bị cấp tốc bóc tách. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của Du Côn Lưu manh bị tại chỗ giết chết. Bị thương tổn dân chúng vô tội cũng nhận được tiền trợ cấp. Kinh thành trật tự lấy thiết huyết cổ tay bị cưỡng ép ổn định lại, mà mở rộng dị thường nhanh chóng đông sưởng. Cũng tại lúc này hiện ra nó kinh khủng hiệu suất. Đông sưởng nhóm lợi dụng giang hồ thủ đoạn, thu mua nhang tuyến, tìm hiểu nguồn gốc, rất nhanh liền khóa chặt nhiều chỗ gây ra hỗn loạn người ẩn thân ổ điểm. Đông sưởng chiếu ngục bên trong có thể nói vô cùng náo nhiệt. Các loại chưa bao giờ nghe hình cụ bị mang lên mặt bàn. Ngày đêm không thôi kêu thê lương thảm thiết âm thanh, có thể truyền ra chiếu ngục thật xa. Khiến trung quanh đi ngang qua bách tính đều sắc mặt trắng bệnh, hai cô rung động rung động. Đông sưởng hung danh, tại cái này máu tanh trấn áp bên trong Lạng Yên truyền ra. Bóng đêm thâm trầm. Hoàng cung, cấm quân các tướng sĩ giơ bó đuốc, từng đội qua lại tuần tra, không dám có chút buông lỏng. Ngay tại cái này sâm nghiêm thủ vệ bên trong, một đạo giống như quỷ mị bóng đen, mượn bóng đêm hoàn mỹ điểm hộ, lại Lạng Yên không một tiếng động tiềm nhập hoàng cung. Người này là Ngô Vương Triệu Nguyên Trạch hào phí trọng kim mời tới giang hồ kỳ nhân. Diệu thủ 001 mạch đương đại chuyên nhân. Khinh công tuyệt đỉnh, lại là ẩn nấp cùng phá giải cơ quan. Hắn mục tiêu của chuyến này chính là tượng trưng cho hoàng quyền chính thống, Ngọc tỷ truyền quốc. bóng đen như một đoàn không có thực thể sương mù. Tinh chuẩn tránh đi từng đội tuần tra thị vệ ánh mắt cùng tính lực phạm vi. Khi thì như bích hổ du tưởng, khi thì như linh miêu đạp mối, nhẹ nhõm vượt qua trùng điệp cung quyết. Cuối cùng, lặng yên không một tiếng động rơi vào hoàng đế thường ngày phê duyệt tấu chương ngự thư phòng bên ngoài. Hắn giống một mảnh lá rụng giống như kề sát tại mái hiên trong bóng tối. Nín hơi quan sát trọn vẹn thời gian một nén nhang, xác nhận trong điện ánh nến mờ tối, không có một hai sao. Mới như bùn thu giống như trượt đến bên cửa sổ, dùng đặc chế mỏng như cánh ve công cụ, nhẹ nhàng đẩy ra bên trong cái chốt, thân hình co rụt lại, liền trượt vào trong điện. Trong ngự thư phòng, đàn hương lượn lờ. Trên long án, một cái hộp gỗ tử đàn tại dưới ánh nến hiện ra u ám quang trạch, trên nắp hộp, chín đầu bản long sinh động như thật. Bóng đen trong mắt khó mà ức chế hiện lên một tia vui mừng như điên. Hắn cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, động tác nhu hòa mở ra hộp gỗ. Trong hộp, màu vàng sáng gấm vóc phía trên, một phương phương viên bút tấc, bên trên lưu dao ngũ long ngọc tỷ lặng lặng ăn nằm. Hắn vươn tay, liền muốn đem ngọc tỷ lấy đi. Bọn chuột nhắt phương nào, an dám ngấp nghé quốc khí. Một đạo uy nghiêm đạm mạc thanh âm, dường như sấm sét ghé vào lỗ tai hắn bỗng nhiên nổ vang. Bóng đen con ngươi trong nháy mắt co vào. Căn bản không còn kịp suy tư nữa, thân thể bản năng hướng về sau nhanh lùi lại, mong muốn đụng cửa sổ mà chạy. Đáng tiếc, thì đã trễ. Chỉ nghe một đạo yếu ớt tiếng long ngâm dường như từ hư không vang lên. Một cỗ tuyệt cường vô song hấp lực trong nháy mắt bao phủ hắn. Hắn không có lực phản kháng chút nào đánh vỡ đóng chặt cửa điện, thẳng tắp bay ra ngoài. Lập tức trùng điệp ngã tại băng lãnh nền đá trên mặt, toàn thân xương cốt cùng tan ra thành từng mảnh đồng dạng kịch liệt đau nhức vô cùng. Cách đó không xa, Triệu Hằng đứng chắp tay, sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt như đao phá ở trên người hắn, ai phái ngươi tới? Thính Vương. Bóng đen cắn chặt răng, cố nén kịch liệt đau nhức, không nói một lời, dùng cả tay chân liền muốn dãy rủa đứng dậy lần nữa chạy trốn. Vô tri. Triệu Hằng thậm chí lười nhác hỏi lại câu thứ hai, bấm tay hơi gậy. Một đạo cô đọng vô cùng, tản ra hào quang màu vàng kim nhạt long khí như là mũi tên gào thét xông ra. Trong nháy mắt quán xuyên bóng đen trái tim. Bóng đen thân thể cứng đờ, trong mắt thần thái cấp tốc cảm đạm, mềm mềm ngã xuống đất, lại không sinh tức. Đã hỏi không ra, vậy liền không lưu. Chủ sử sau màn đơn giản những người kia, về sau toàn giết chính là. Thẳng đến lúc này, bị kinh động tuần tra cấm quân mới vội vàng đổi tới. Nhìn thấy trên mặt đất thích khách thi thể cùng vỡ vụn cửa điện, tất cả tướng sĩ sắc mặt trắng bệch. Phu phu quỳ xuống một mảnh, thanh âm mang theo hoảng sợ, chúng ta cứu giá chậm trễ, tội đáng chết vạn lần. Mời bệ hạ chỉ tội. Đứng lên đi, cùng các ngươi không quan hệ. Triệu Hằng vô tình khoát khoát tay. Những này bình thường cấm quân, tu vi cao nhất cũng bất quá tiên thiên cảnh. Làm sao có thể bảo vệ tốt cái loại này sở trường ẩn nấp giang hồ đỉnh tiêm cao thủ? Bồi dưỡng bọn hắn, còn cần thời gian. Tạ bệ hạ khai ân. Các tướng sĩ như được đại xá, mồ hôi lạnh sớm đã thẩm thấu áo trong. Triệu Hằng phất phất tay, ra hiệu bọn hắn đem thi thể nhấc đi đông sưởng, nhìn xem có thể hay không trà ra chút manh mối. Chính mình thì quay người trở về tầm cung, dường như vừa rồi chỉ là chụp chết một cái nhiễu người con muỗi. Đề cử chuyện hot, ta là trưởng giáo ẩn thế tông môn hoàn thành viêu cao hài hước nhẹ nhàng hố sư phụ hệ thống nao động xuyên việt giang bắc thần xuyên việt tới huyền huyễn thế giới, ngẫu nhiên đạt được hệ thống mạnh nhất trưởng giáo, thành lập tiên đạo môn. Tông môn mới lập, hắn đành phải dựa vào lừa gạt khí vận chi tử đến thăng cấp tông môn. Mỗi ngày đều muốn giả cao nhân phong phạm, hù lừa gạt một đám ngưỡng mộ chính mình tiên kiêu đệ tử. Chậm rãi, giang bắc thần phát hiện chính mình môn phái nhỏ, thật đúng trở thành đứng đầu nhất ẩn thế tông môn. Chương 45, ngươi sẽ không coi là chấm là hồn quân a. Chương 45, ngươi sẽ không coi là chấm là hồn quân a. Ngày thứ hai, nội các thủ phụ Liễu Như Hán sắc mặt ngưng trọng đến đây cầu kiến. Hắn thậm chí không kịp hàn huyên, liền vội giọng nói, vậy hạ, Tĩnh Vương này tặc phát rồ. Đêm qua, lễ bộ thượng thư Trần Đại Nhân trong phủ gặp chuyện bỏ mình. Thanh âm hắn mang theo trầm thống cùng phẫn nộ, bây giờ, lục bộ thượng thư bên trong, liền chỉ còn lại hộ bộ thượng thư Hạ Cảnh Hành, cùng công bộ thượng thư Mã Thao hai vị trên triều đình, nhân thủ giật gấu ba bay, rất nhiều chính vụ gần như tê liệt. Trước đây thanh tẩy triều đình, binh bộ, lại bộ, hình bộ là Tĩnh Vương thế lực thẩm thấu trọng hải khu. Mấy vị thượng thư đều đã đền tội. Không nghĩ tới, bây giờ liền chủ quản lễ nghi văn giáo lễ bộ thượng thư cũng gặp độc thủ. Triệu Hằng đã sớm biết được việc này, trên mặt thích hợp lộ ra một tia thương cảm, thở dài, cái này thật đúng là tốt. Ân, tin tức xấu. Liêu Như Hãn, hắn hoài nghi mình lỗ thai xảy ra vấn đề, mơ mịt ngẩng đầu, đã thấy Triệu Hằng vẻ mặt nghiêm nghị, dường như vừa rồi chỉ là cực kỳ bi ai phía dưới nói sai. Không đợi hắn nghĩ lại, Triệu Hằng ho nhẹ một tiếng, nghiêm mặt nói, Liêu các lão, thời kỳ phi thường, đi phi thường pháp cái nào nhà thự quan viên bị giết, liền lân cận để bạt bổ sung chính là lễ bộ thượng thư đền nợ nước, liền để lễ bộ thị lang tạm thay trước. Như thị lang bất hạnh gặp nạn, liền do lễ bộ lang trung trên đỉnh. Bây giờ kinh thành đã giới nghiêm, loạn tượng rất nhanh liền sẽ đã qua. Liêu Như Hán nghe vậy, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, dưới mắt cũng chỉ có thể trước như thế duy trì. Đúng rồi, Triệu Hằng chợt nhớ tới cái gì, lo lắng mà hỏi thăm, tuyển tú sự tình, chú bị đến như thế nào? Liêu Như Hán sắc mặt càng phát ra nặng nề, chắp tay trả lời, bệ hạ, thần đang muốn bẩm báo việc này. Nhóm đầu tiên tuyển chọn ra 30 tên tú nữ bên trong, có gần 10 người nhà thân thuộc. Ở đây phiên náo động bên trong bất hạnh lâm nạn các nàng lúc này chính vào tăng kỳ, theo lễ chế, sợ là không thích hợp lúc này vào cung a. Thần ngay tại gấp rút tìm kiếm cái khác thích hợp tú nữ thay thế. Triệu Hằng nghe vậy lông mày cau lại, nhẹ nhàng thở dài, đây thật là tin tức xấu. Nhưng hắn lập tức lời nói xoay chuyển, Liêu các lão, chớ có cái không thành thục ý nghĩ. Bệ hạ thỉnh giảng, ngày mai dẫn các nàng đến nhân đức điện, nhường chấm trưởng trưởng nhãn. Nếu là trong cung sinh sôi nảy nở, vừa bạn có thể hưởng được vui, xua tan một chút đau mất thân nhân bị thương. Liêu Như Hãn, hắn khó có thể tin mở to hai mắt nhìn. Nhìn trước mắt vị này tuổi trẻ đế vương, cơ hồ cho là mình nghe lầm. Người ta trong nhà vừa mới chết người, ngay tại đốt giấy để tang. Lão nhân gia ngài liền nghĩ đem người tiếp tiến cung đến xung hỉ. Hắn chưa bao giờ thấy qua như thế một quần. Giờ phút này, liệu như hắn trong lòng lần thứ nhất đối với mình nữ nhi lựa chọn, sinh ra thật sâu lung lay. Triệu Hằng sắc mặt lạnh nhạt, liệu các lão vì sao vẻ mặt như vậy? Chẳng không phải háo sắc người. Cử động lần này, cũng là vì phòng ngừa những cái kia tú nữ bởi vì bị thương quá độ, đã thương thân thể, ảnh hưởng khỏe mạnh. Vào cung đến, có thái y chăm sóc, há không so một mình ở nhà ai bị mảnh rẻ thân thiết. Liệu như hắn khỏe miệng mạnh mẽ có quắc một chút. Thầm nghĩ trong lòng lý do này sao mà gỡ ép. Hắn trên mặt chỉ có thể chắc tay, vậy hạ. Thương cảm thần dân, dụng tâm lương khổ. Nhưng, cử động lần này tại lễ không hợp a. Triều ta lấy hiếu trị thiên hạ, thân làm con nữ giả, cần giữ đạo hiếu nói, sao có thể tại trong lúc này. Triệu Hằng giống như cười mà không phải cười. Ngắt lời hắn, Liêu Các Lao, lễ bộ thượng thư không phải vừa mới tuấn cốc đi. Liêu như hắn trong nháy mắt cây lanh ngây dại, đầu óc trống rỗng. Lễ bộ thượng thư đền nợ nước, cho nên cũng không cần thủ lễ. Cái này, đây coi là đạo lý gì? Nếu là lan truyền ra ngoài, có nổi sợ là chính mình a. Triệu Hằng nhìn xem tiện nghi nhạc phụ thần sắc trên mặt biến ảo biểu lộ. Đột nhiên nghiêm mặt, Liêu Các Lao, chấm vừa rồi nói đùa, ngươi sẽ không coi là chấm là hôn quân a. Liêu Như Hán trầm mặc không nói. Thấy thế, Triệu Hằng thở dài một tiếng, muốn ta đại ung trung thần vì nước hy sinh, chấm thân làm thiên tử, về tình về lý, đều nên thật tốt an ủi một chút gia quyến mới là. Liêu Các Lao, ngươi vừa mới hiểu lầm. Liêu Như Hán sắc mặt khẽ nhúc nhích. Thì ra là thế. Lúc này, Triệu Hằng lại bổ sung, đúng rồi, việc này liền nói là ngươi sách chủ ý. Chấm về sau là muốn làm thánh hoàng, cần thiết phải chú ý ảnh hưởng, không tốt dơ bẩn thanh danh. Liêu Như Hán, hắn vừa buông xuống tâm lại nói tới, cử động lần này làm sao lại dơ bẩn thanh danh? Xác định chỉ là thăm hỏi một chút không? Gặp hắn ánh mắt hồ nghi, Triệu Hằng ánh mắt đông nhiên biến tĩnh mịt lên, những quan viên này chết, đối với chúng ta cũng không phải là chuyện xấu. Trước đó lo lắng bọn hắn đảo hướng Tĩnh Vương, chấm bất đắc dĩ mới muốn thông ra. Trải qua lần này ám sát, Tĩnh Vương lão già kia đem bọn hắn đẩy lên chấm bên này. Những người này như muốn báo thù, ngoại trừ chăm chú dựa vào chấm, không có lựa chọn nào khác. Hiện tại cho bọn họ một cái tới gần chấm, hướng chấm hiệu chung cơ hội, đây là tại cứu bọn họ, Liêu Các Lao nghĩ sao? Liêu Như hắn đáy lòng chấn động, không khỏi khẽ bước cằm. Hắn chợt nhớ tới, những này các tú nữ đại biểu gia tộc, cũng không phải là đều tao ngộ ám sát. Đang muốn mở miệng nhắc nhở, đã thấy Triệu Hằng mặt không biểu tình, ngựa khí hờ hững nói, chấm không có phái người ám sát bọn hắn, lại đem nước bẩn dội cho Tĩnh Vương, đã là phá lệ khai ân. Liêu Như hắn nghe vậy đáy lòng sững sờ. Lập tức, một cái ý niệm trong đầu dường như độc xà chui vào trong đầu của hắn, những người kia, thật toàn bộ là Tĩnh Vương giết sao? Có phải hay không là? Nghĩ đến đây, Liễu Như Hán thân thể một hồi rét run, mồ hôi ướt áo dày, đem vọt tới bên miệng nhắc nhở nuốt xuống. Tĩnh Mịch trầm mặc sau, Triệu Hằng chậm rãi mở miệng, "Liễu đại người, chấm về sau sẽ vì bọn hắn báo thủ, ngươi cứ việc làm theo chính là." Liễu Như Hán há to miệng, "Thần cái này đi." Chấm liền biết, Liễu Các Lao trung tâm thể quốc, nhất hiểu chấm tâm. Triệu Hằng bình tĩnh thâm trầm khuôn mặt bên trên, đột nhiên lộ ra một cái ấm áp cùng húc đủ cười. Liễu Như Hán cúi đầu, vân vân xưng là, nhưng trong lòng đã rời sông lấp biển. Vị này tuổi trẻ đế vương, tâm tư chi thâm trầm, thủ đoạn chi ngoan lệ, quả thực so tiên đế còn hơn. Đã cách nhiều năm, hắn lần nữa cảm nhận được gần đua như gần cọp cảm giác. Đại ung rơi vào trong tay người nọ, không biết là phúc là họa. Một bên khác, lễ bộ nha thử bên trong, bầu không khí lại cùng ngày xưa khác nhau rất lớn. Liệu như hắn đứng trang nghiêm đường bên trong, mặt không thay đổi tuyên đọc Triệu Hằng cầu dụ, thăng chức lễ bộ thị lang Khổng Duy Lễ là mới lễ bộ thượng thư. Chờ Khổng Duy Lễ tạ ơn sau, liệu như hắn lời nói xoay chuyển. Còn có một chuyện, mời lỗ thượng thư theo sớm định ra điều lệ, đem đã tuyển chọn ra 30 tên tú nữ, ngày mai đưa vào trong cung, chuẩn bị bệ hạ tuyển chọn. Cuối cùng, hắn còn cố ý bổ sung một câu, đây là lao phu chi ý, chư vị làm theo liền có thể. Lời này như là nước lạnh nhỏ vào lan dầu. Nguyên bản an tĩnh lễ bộ đại đường trong nháy mắt sôi trào. Liêu Các Lão, việc này tuyệt đối không thể. Một gã lao thần dẫn đầu đứng ra, đau lòng như góc. Một tên khác quan viên đội vàng phụ họa, cử động lần này tại lễ không hợp, càng có hại bệ hạ thánh dự a. Liêu Các Lão, ngài sợ là hồ đồ rồi a. Càng có tính tình gấp, cơ hồ là chỉ vào cái mũi chất vấn. Lễ bộ đám quan chức quần tình xúc động phẫn nộ. Bọn hắn tay cầm lễ pháp đại kỳ, đối bị này tân nhiệm nội các thủ phụ không sợ chút nào. Liêu Như hắn sắc mặt đột nhiên trầm xuống, ánh mắt như điện đảo qua đám người, chư vị, bệ hạ đăng cơ vài năm, đến nay dưới gối còn hư, nền tảng lập quốc chưa lập. Các ngươi hôm nay đủ kiểu ngăn cản tuyệt tú, đến tột cùng ra sao giáp tâm? Không phải là muốn cho ta đại ung hoàng thất không người kế tục sao? Cái này đỉnh cái mũ trục xuống. Tân nhiệm thượng thư Khổng Duy Lễ bị nghẹn đến nghẹn họng nhìn chân chối, mặt đỏ bừng lên, ngươi, Liêu đại người, chớ có ngậm máu phun người. Hừ. Liêu Như hắn tức giận hừ một tiếng, ngữ khí hơi chậm, nhưng như cũ mang theo cảm giác áp bách, bệ hạ chính là nhân đức chi quân, bây giờ tú gia đình nhà gái bên trong gặp đại nạn. Bệ hạ tâm hệ thần tử, triệu nhập trong cung rủ xuống tuân trấn an, hơi tận quân phụ quan tâm chi tâm, chẳng lẽ cái này cũng làm trái ân tình, không hợp thánh đạo sao? Cái này, Khổng Duy Lễ mi tâm quá chặt, bị hỏi đến nhất thời nghẹn lời, trần trơ nói, Liêu Các Lão, ngươi xác định bệ hạ lần này thật chỉ là trấn an? Liêu Như hắn lồng ngực ưỡn một cái, trên mặt quang minh lẫm liệt, thanh âm chém đinh chặt sắt, đương nhiên, bệ hạ tuyệt không phải đồ háo sắc, các ngươi chẳng lẽ quên? Lần trước tuyển tú, bệ hạ tại đông đảo tú nữ bên trong, vẹn vẹn chọn tuyển mạnh, tần hai vị quý phi. Đám người còn lại toàn bộ trọng thưởng đều về. Như bệ hạ thật sự là tham luyến sắc đẹp người, sao không chiếu đơn thu hết? Lời vừa nói ra, vừa rồi còn huyên náo không thôi lễ bộ đám quan chức lập tức cứng miệng không trả lời được, hai mặt nhìn nhau. Tỉ mỉ nghĩ lại, xác thực như thế. Bệ hạ không phải háo sắc người. Khổng Duy Lễ cúi đầu trầm tư một lát, trung quy là bất đắc dĩ thở dài, gật đầu nói, đã như vậy, chúng ta cái này liền chia ra đi liên hệ các vị tú nữ vào cung. Liễu Như Hãn trên mặt lúc này mới lộ ra mỉm cười, khẽ bước cằm, Lỗ Thượng Thư hiểu rõ đại nghĩa, quả thật giường cột nước nhà. Các lao quá khen, việc nằm trong phận sự. Khổng Duy Lễ chắp tay, nụ cười có chút miễn cưỡng. Chuyện đã định, lễ bộ đám người đành phải kiên trì, chia ra tiến về những cái kia đang chìm tầm ở mất đi thân nhân thống khổ bên trong tú gia đình nhà gái bên trong. Nhưng mà, vượt quá tất cả quan viên dự kiến chính là, làm các tú nữ nghe nói bệ hạ bởi vì nhà các nàng bên trong biến cố, cố ý triệu các nàng vào cung giúp cho an ủi lúc, chẳng những không có kháng cự, ngược lại nguyên một đám cảm động đến nước mắt đầm địa. Bởi vì trong kinh thành từng có người nói, bệ hạ là vì lôi kéo trong triều quan viên, này mới khiến các nàng tham gia tú nữ tuyển chọn. Bây giờ gia tộc bị này lại biến, bệ hạ lại không có đem các nàng loại bỏ, ngược lại trước tiên triệu nhập trong cung hỏi ý đủ để chứng minh những lời đồn đại kia chuyện nhảm là hãm hại bệ hạ. Các nàng không nói hai lời, thậm chí không kịp thay đổi trên người màu trắng đồ tang, liền đi theo lễ bộ quan viên, yên lặng hướng hoàng thành bước đi. Đề cử chuyện hot, bắt đầu một thân vô địch đại chiêu đang ra hơn 2K chương vô địch, hài hước, giải trí ổn, lựa đọc và cờ mở tờ đều cao. La Thiên xuyên qua ngày thứ nhất, liền được 9 quyển thiên thư. Thiên đạo kinh nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo luyện thể quyết nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo quan tưởng pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo thân pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo kiếm pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Chương 46, tú nữ tiến cung, mặc cho quân chọn lựa. Chương hoàng hậu thân muội muội. Chương 46, tú nữ tiến cung, mặc cho quân chọn lựa. Chương hoàng hậu thân muội muội. Hôm sau, Trường Ninh cung. Triệu Hằng đang cùng thái hậu Liễu Cẩm Khê cùng Hỉ Nhi cùng nhau dùng đến đồ ăn sáng, bầu không khí ấm áp. Liễu Như Hãn vội vàng đi vào, không người bẩm báo, "Bệ hạ, các tú nữ đều đã tuân chỉ vào cung, tại nhân đức điện đợi giá." Triệu Hằng cầm lấy khăn lụa lau đi khóe miệng, đứng người lên, "Hai vị ái phi, chấm đi trước xử lý việc này." Liễu Cẩm Khê mịt mở trận mắt chừng một cái, trên mặt nhưng như cũng là bộ kia ung dung hoa quý bộ dáng, tự nhiên hào phóng cười nói, "Bệ hạ mau đi đi, chính sự quan trọng." Ngược lại nàng sóng mắt lưu chuyển, liếc qua bên cạnh, Hỉ Nhi cũng ăn no rồi, đang cúi đầu chăm chú cơm khô. Hỉ Nhi nghe vậy, mờ mịt nâng lên khuôn mặt nhỏ, chớp mắt to, hàm hồ nói, "Nương nương, ta chưa ăn no nha." "Phải không?" Liễu Cẩm Khê khẽ môi câu lên một vẻ trêu tức độ cong, "Kia tối hôm qua là ai, lẩm bẩm hô hào từ bỏ thật không ăn được." Hỉ Nhi gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt đỏ thấu, xấu hổ hận không thể đem đầu vùi vào trong chén, không dám tiếp tục lên tiếng. Triệu Hằng nhìn xem một màn này, không nói lắc đầu, lập tức quay người, đi theo Liễu Như Hãn hướng nhân đức điện mà đi. Đi vào nhân đức điện, Triệu Hằng dương mắt nhìn lên, chỉ thấy 30 tên như hoa như ngọc, thân thể yểu điệu nữ tử túi đầu đứng yên, tựa như từng tôn mỹ nhân trầm ngọc, tĩnh mịch tí mắng. Nhưng mà, tại mảnh này muôn hồng nghìn tía bên trong, lại có gần 1/3 thân ảnh, người mặc chói mắt màu trắng đồ tang. Các nàng bánh mắt phiếm hồng, ánh mắt buông xuống, tan không ra yêu thương quanh quẩn quanh thân, cùng trong điện còn lại tú nữ không hợp nhau. Triệu Hằng trầm mặc một lát, tại lễ bộ thượng thư Khổng Duy Lễ cùng Liễu Như Hãn một tả một hữu cùng đi, chậm rãi đi vào kia 30 tên đứng yên tú nữ phía trước. Ánh mắt của hắn đảo qua đám người, cuối cùng rơi vào kia một mảnh chói mắt màu trắng đồ tang bên trên, thanh âm trầm thấp phá vỡ yên tĩnh, chấm, rất đau lòng. Ngắn ngủi bốn chữ, nhưng ở đây trái tim tất cả mọi người cũng vì đó siết chặt. Tĩnh Vương Triệu Nguyên Sủng, phát rồ, tàn sát ta đại ung trùng lương, thù này, không đội trời chung. Triệu Hằng thanh âm đột nhiên cất cao, mắt sáng như nước. Từng cái cùng những cái kia thân mang đồ tang, hốc mắt đỏ bừng tú nữ đối mặt. Vẻ mặt vô cùng kiên định nói, chấm ở đây nhìn trời phát thệ, chắc chắn tiêu diệt nghịch tặc Triệu Nguyên Sủng, cho các ngươi chết đi thân nhân báo thù rửa hận. Lời vừa nói ra, những cái kia vốn là cố nén bi thống các tú nữ, kềm nén không được nữa cảm xúc. Các nàng không lo được cái gì tuyển tú quý củ, nhao nhao lấy tay áo che mặt, khóc không thành tiếng, dân nữ cảm ơn bệ hạ. Ố ố không khí đau thương tràn ngập ra. Liền những cái kia trong nhà không việc gì các tú nữ, cũng không khỏi đến cảm động lây, hốc mắt phát nhiệt. Các nàng nhìn về phía Triệu Hằng ánh mắt, thiếu đi mấy phần kính sợ, nhiều hơn mấy phần từ đáy lòng kính nể cùng nhu hòa. Bệ hạ thật sự là một vị trọng tình trọng nghĩa tốt hoàng đế đâu. Nếu có thể phụng dưỡng dạng này quân chủ, chắc hẳn sẽ rất hạnh phúc a. Không ít tú nữ đấy lòng lặng yên sinh ra như vậy chờ đợi, gương mặt không khỏi bay lên nhàn nhạt đỏ ửng. Khổng Duy Lễ càng là tình khó chính mình. Hắn dùng quan tay áo xoa xoa ướt át khóe mắt, thấp giọng cảm thán, bệ hạ thật là thiên cổ nhân quân cũng. Một bên Liễu Như Hãn khóe môi hơi động một chút, trong mắt không nói, nhưng trong lòng thì một phen khác so đo. Triệu Hằng ánh mắt lại tại lúc này vượt qua đám người, rơi vào hàng phía trước một thiếu nữ trên thân. Nàng mặc một thân cùng quanh mình không hợp nhau màu ửng đỏ váy xòe, dáng người cao gầy, mặt mày như vẽ, thanh lãnh đến không giống phàm tục. Nhưng mà, làm người khác chú ý nhất, cũng không phải là dung nhan của nàng, mà là cái kia có thể sương ầm ầm sóng dậy kinh người đường cong. Triệu Hằng không phải háo sắc người, hắn sở dĩ chú ý tới thiếu nữ, không phải là bởi vì đối phương túi đầu không nhìn thấy mũi chân, là bởi vì vừa rồi cả điện đều buồn, đám người hoặc rơi lệ hoặc động dung, duy chỉ có nàng này, từ đầu đến cuối biểu lộ vẫn như cũ. Ở đây tình cảnh này hạ, lộ ra phá lệ không thích sống chung. Triệu Hằng bất động thanh sắc theo bên cạnh nội thị trong tay tiếp nhận tú nữ danh sách, ánh mắt nhanh chóng đảo qua, tìm tới đối ứng danh tự, Giang Minh Nguyệt. Hắn có chút nghiêng đầu, hướng bên cạnh Liễu Như Hán thấp giọng hỏi thăm, nàng này ra sao lai lịch? Liễu Như Hán lần theo ánh mắt nhìn lại, chờ thấy rõ là Giang Minh Nguyệt lúc, trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt, là ai đem nàng cũng nhét vào tú nữ danh sách? Hán đội vàng xích lại gần chút, hạ giọng, ngữ khí mang theo rõ ràng khuyên can, vậy hạ, nàng này không được. A, Triệu Hằng không tin tả nhũ mày, vì sao muốn không được? Liễu Như Hán nói nhỏ, vậy hạ, nàng này chính là trước hoàng hậu Giang Ánh Nguyệt thân muội muội. Hoàng hậu? Triệu Hằng nghe vậy khẽ giật mình, lập tức rất nhanh kịp phản ứng, là cái kia chết quỷ hoàng đế xác thực có vị cưới hỏi đàng hoàng hoàng hậu, nghe nói là lão hoàng đế tự mình quyết định muốn sự, chính mình khi đó mới vừa vào cung làm thế thân không bao lâu, còn không có gặp qua đối phương, liền tại Tĩnh Vương thủ ý hạ đem vị hoàng hậu kia phế truất, lý do là sẽ không xảy ra hài tử, lý do này tự nhiên là giả. Tình huống thực tế là lúc ấy Tĩnh Vương đối triều cục trưởng không chưa vững chắc, mà sông Giang Ánh Nguyệt phụ thân chính là đại ung nổi danh đại nho, môn sinh rất nhiều, quan hủy bỏ hoàng hậu lực cản cũng không nhỏ, nếu là trực tiếp xử tử, Tĩnh Vương lo lắng ảnh hưởng kế hoạch. Thu hồi bay xa suy nghĩ, Triệu Hằng cảm thấy có chút im lặng. Cẩn thận hồi tưởng, hắn cầm quyền sau trong khoảng thời gian này, dường như lại chưa từng nghe nói liên quan tới Giang Ánh Nguyệt bất cứ tin tức gì. Thế là thuận miệng hỏi, nàng đi nơi nào? Liệu như hắn trên mặt hiện lên một chút do dự, cuối cùng vẫn là thấp giọng trả lời, thần mơ hồ nghe nói, kia Giang Ánh Nguyệt dường như đã bái nhập tiên môn. Hắn dừng một chút, ngựa khí hết sức cẩn thận, bệ hạ, ngài còn cần cẩn thận đề phòng mới là. Hoàng hậu, không, kia Giang Ánh Nguyệt đối với ngài, sợ là hận thấu xương a. Triệu Hằng, lúc này, Liệu như hắn bất động thanh sắc lần nữa lườm Giang Minh Nguyệt một cái, khuyên đủ, vậy hạ, nàng này vẫn là để không được tuyển a. Nếu để cho kia đã nhập tiên môn Giang Ánh Nguyệt biết, ngài còn đem muội muội nàng đặt vào trong cung, chỉ sợ Triệu Hằng nghe vậy, lập tức trên mặt lướt qua một tia không vui. Hừ, chấm sẽ sợ nàng. Hắn ngữ khí dị thường cường ngạnh. Làm sơ trầm ngâm sau, tiếng nói nhất chuyển, đã Liêu Ái Khanh như thế khổ khuyên, vậy thì định như vậy à? Liệu như hắn nghe vậy, cảm thấy lập tức hiểu rõ. Thế là cung kính đáp, vậy hạ thánh minh. Triệu Hằng liếc mắt nhìn chằm chằm cái kia như cũ mặt không thay đổi Giang Minh Nguyệt, trong lòng đống nhiên hơi động một chút. Giang Ánh Nguyệt có thể bái nhập tiên môn, thiên phú tư chất tất nhiên bất phàm. Cái này Giang Minh Nguyệt thân làm thân muội muội của nàng, có thể hay không tư chất cũng không tầm thường đâu. Nghĩ đến đây, Triệu Hằng tâm niệm vừa động, lặng yên sử dụng hệ thống dò xét công năng. Tính danh: Giang Minh Nguyệt, tuổi tác: 18, thân phận: đại nho Giang Tín thứ nữ linh căn, trung phẩm linh căn căn cốt, đạo cốt, huyền âm tố nữ thể, tổng hợp cho điểm: 91, đề cử chuyển hot, cao võ, xuyên qua trạm hung đi, ta có thể hấp thu hết thể hoàn thành viêu cao đỉnh. Ngươi đánh bại một vị kiếm đạo thiên tài, thu hoạch được kiếm đạo tư chất 10 điểm. Ngộ tính thiên phú 3 điểm. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp ngộ tính có chỗ tăng lên, nguyên bản không có kiếm đạo thiên phú Tô Diệp, thành công có được sơ cấp kiếm đạo thiên phú. Đinh. Ngươi đánh bại một vị quyền pháp thiên tiêu, thu hoạch được quyền pháp tư chất 100 điểm. Giết chóc quyền pháp. Và thành quyền ý. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp không chỉ có quyền pháp tư chất có chỗ tăng cường, còn học xong giết chóc quyền pháp, nắm giữ 3 thành quyền ý. Đinh. Ngươi trấn áp một vị tuyệt thế ma nữ, thu hoạch được ban thưởng, trung trình bất du. Cái gì? Cái này cũng được. Chương 47, chẳng lẽ bệ hạ là sợ sữa mẹ không đủ ăn? Chương 47, chẳng lẽ bệ hạ là sợ sữa mẹ không đủ ăn? Quả nhiên, suy đoán của ta là đúng, tỷ tỷ có thể bái nhập tiên môn, muội muội cũng không kém. Linh căn chỉ là trung phẩm, tính không được tuyệt đỉnh. Nhưng cái này căn cốt, đúng là vạn người không được một đạo cốt. Triệu Hằng đôi mắt chỗ sâu tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Liên quan tới bên trong tam đẳng căn cốt ký ức tùy theo hiện hiện, huyền cốt, đạo cốt, tiên cốt. Chỉ là không biết, cái này huyền âm tố nữ thể là đạo cốt kèm theo đặc chất, vẫn là nàng cá nhân đặc hữu cơ duyên. Một cái nghi vấn tại Triệu Hằng trong lòng dâng lên. Nếu là căn cốt tăng lên đến đạo cốt khả năng thức tỉnh thể chất đặc thù, vậy hắn đến song tu bao lâu khả năng thức tỉnh nhật diệu thể? Chỉ cần gắng sức, sắt mài thành kim. Triệu Hằng nhẹ nhàng thở ra một hơi. Dưới mắt không cách nào nghiệm chứng ý nghĩ của mình có chính xác không, chỉ có thể lưu lại chờ ngày sau. Hắn thu liễm nỗi lòng, vẻ mặt khôi phục như thường, đưa tay liền tại Giang Minh Nguyệt danh sách bên trên làm một cái tiêu ký. Liệu như hắn thấy thế, không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhìn không được tiến lên một bước, thấp giọng nói, vậy hạ, nàng này nàng Triệu Hằng như đầu, khoe môi câu lên một vẻ ý vị thâm trường đường cong. Liêu Ái Khanh, không phải ngươi nói đem nàng này đặt vào hậu cung sao? Vừa văn nàng này cùng chấm hữu duyên, chấm liền đồng ý ngươi. Đến lúc đó Giang Ánh Nguyệt đánh tới, Liêu Ái Khanh cần phải làm sáng tỏ một chút ta. Liêu Như Hãn, hắn cảm giác chính mình huyệt thái dương tình tịch trực ngày, nồi con không hết vậy sao? Liêu Như Hãn há hốc mồm, thiên môn vạn ngữ hóa thành thở dài một tiếng. Triệu Hằng cũng không nói thêm nữa, ngược lại đem toàn bộ tâm thần đắm chìm ở hệ thống, ánh mắt như thực chất giống như đảo qua trước mắt nhóm này tú nữ, dần dần xem kỹ các nàng cho điểm. Rất nhanh, sự chú ý của hắn liền bị một gã thân mang trắng thuần đồ tang thiếu nữ hấp dẫn. Tính danh: Triệu Sơ Ảnh, tuổi tác: 18, thân phận: binh bộ thị lang chi nữ linh căn, hạ phẩm linh căn căn cốt, huyền cốt, tổng hợp cho điểm: 86, lại phát hiện một cái bên trong tam đẳng căn cốt. Không tệ, liên tiếp tìm tới hai vị bảo tàng nữ hải, Triệu Hằng trong lòng lực lượng thật nhiều. Hắn trên mặt ung dung thản nhiên, chắp tay dạo bước, tựa như xuyên hoa hồ điệp giống như, tại từng dãy tú nữ ở giữa thong dong đi qua, ánh mắt dường như xuyên thấu qua quần áo thẳng tới bản chất. Nhưng không ít tú nữ như ngọc trên da thịt, hiện lên hạt hạt nổi da gà. Vậy hạ ánh mắt của hắn thật cuồng dã nha. Các tú nữ trong lòng xấu hổ vui. Không bao lâu, Triệu Hằng bước chân hơi ngừng lại, đáy mắt lần nữa lướt qua một tia không dễ dàng phát giác ánh sáng. Tính danh: Lý Tình, tuổi tác: 19, thân phận: hộ bộ lang trùng chi muội linh căn, trung phẩm linh căn căn cốt, huyền cốt, tổng hợp cho điểm: 88 nàng này dung mạo thanh lệ, khí chất dịu dàng, càng khó hơn chính là phần này tư chất. Triệu Hằng cảm thấy hài lòng, đối với Lý Tình khẽ bước cảm, lộ ra một vẻ ôn hòa nụ cười khen ngợi. Thiếu nữ kia chạm đến thiên tử ánh mắt, kề sát quần áo mông run lên. Trắng non gương mặt nổi lên nhàn nhạt đỏ ửng, lông mi thật dài như cánh bướm giống như rung động nhẹ nhẹ, dáng vẻ mềm mại động nhân. Triệu Hằng tâm tình rất tốt, tiếp tục xem xét. Nhưng mà, đem còn lại tất cả tú nữ đều tra xét rõ ràng một lần sau, hắn không khỏi có chút nhíu mày. Ngoại trừ Giang Minh Nguyệt, lại chỉ có Lý Tình cùng Triệu Sơ Ảnh hai người tổng hợp cho điểm vượt qua 80. Tỷ lệ này không khỏi quá thấp, rất không bình thường. Triệu Hằng quay đầu, hạ giọng hỏi bên cạnh Liễu Như Hãn, "Liễu Ái Khanh, lần này tuyển chọn tú nữ, coi là thật đã là ưu chúng tuyển ưu." Liễu Như Hãn nghe vậy nao nao, mặc dù không rõ ràng cho lắm, vẫn cung kính trả lời, "Bẩm bệ hạ, thật là ưu chúng tuyển ưu. Không có gì ngoài những cái kia đã bái nhập tiên môn, không ở trong nhà vừa độ tuổi nữ tử, trong kinh thành xuất sắc nhất khuê tú, đều ở nơi này." "Tiên môn?" Triệu Hằng nghe vậy, lập tức nhớ tới cái này một góc dạng, là còn có tiên môn cái này siêu nhiên vật ngoại thế lực tại cùng hắn tranh đoạt nhân tài. Xem như tiên môn phụ thuộc vương triều, đại ung hàng năm muốn lên cung cấp hải lượng tài nguyên không nói, còn phải là tiên môn chuyển vận màu mới. Tiên môn tuyển bạn thật không có thường xuyên tới một năm một lần, mà là ba năm một lần. Rất nhiều gia tộc đều đem tử đệ bái nhập tiên môn coi là một bước lên trời đường tắt. Cứ việc tiên môn có quy định, thành tiên môn đệ tử không được can thiệp phạm tục sự vụ, nhưng gia tộc như thật gặp đại nạn, những cái kia xuất thân trong đó tiên môn đệ tử luôn có biện pháp vòng qua quy củ xuất thủ tương trợ. Cái này sáng tạo ra một nhóm địa vị siêu nhiên tiên môn cá nhân liên quan. Xem ra ta lần trước trận kia tuyển tú đơn thuần là chó ngáp phải rồi, nhặt nhạnh chỗ tốt ta. Nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này, Triệu Hằng hơi có chút im lặng. Cẩn thận hồi tưởng, bên trên một nhóm tú nữ thêm ra thân tiểu môn tiểu hộ, rất nhiều thậm chí không biết tiên môn tuyển bạt cụ thể con đường cùng thời gian, bởi vậy may mắn không bị CD. Mà trước mắt nhóm này quan lớn hiển quý trí nữ, chỉ sợ đa số bị tiên môn sứ giả chọn qua một lần. Nghĩ đến đây, Triệu Hằng hỏi một chút những này tú nữ. Quả nhiên chính như chính mình suy nghĩ, Triệu Sơ Ảnh cùng Lý Tình cũng chuẩn bị tham gia sang năm tiên môn tuyển bạt, nhưng bị chính mình chặn đứt. Suối quẩy, Triệu Hằng thầm mắng một tiếng, lập tức lại nghĩ tới mấy cái điểm đáng ngờ. Vì sao thân phụ đạo cốt Giang Minh Nguyệt không bị tiên môn tuyển đi? Còn có, tiên môn chiêu tân, vì sao từ trước tránh đi tất cả hoàng thất tử đệ? Nếu không lấy Triệu Diệu Ninh tư chất, chúng tuyển bán đã đóng tuyển. Triệu Hằng đè xuống trong lòng quần quận suy nghĩ, không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp tuyên bố, Giang Minh Nguyệt, Lý Tình, Triệu Sơ Ảnh, này ba tên tú nữ, ngày mai rửa mặt sửa soạn xong hết, liền đưa vào trong cung. A. Lễ bộ thượng thư Khổng Duy Lễ nghe vậy, nhất là nghe được Triệu Sơ Ảnh danh tự, cả người đều ngây ngẩn cả người. Vô ý thức thốt ra, bệ hạ, cái này, Liễu đại người trước đây rõ ràng nói, ngài chỉ là thăm hỏi trung liệt về sau, tạm không tuyển chọn để tang tú nữ à? Hắn cảm giác mình bị lừa gạt, trợn mặt nhìn về phía Liễu Như Hãn. Triệu Hằng trên mặt đúng lúc đó lộ ra vừa đúng kinh ngạc. Nhìn về phía Liễu Như Hãn nói, Liễu các lão, trước ngươi không phải đối châm nói, thăm hỏi về sau, vừa vặn có thể tuyển chọn mấy vị tú nữ vào cùng, lấy an ủi châm tâm, cũng có thể an trung lương trên trời có linh thiên sao? Liễu Như Hãn ra mặt nhỏ không thể thấy có rúm một chút. Hắn chưa nghĩ kỹ như thế nào giảng hòa. Một bên Khổng Duy Lễ đã là giận tím mặt, trỏ tay hét lớn, Liễu đại người, ngươi thật to gan, dám lừa gạt thánh nghe, thân khẩn cầu bệ hạ có thể bắt được, chặt chẽ trị tội. Liễu Như Hãn sắc mặt biến thành màu đen, mạnh mẽ chừng Khổng Duy Lễ một cái, ngữ khí không mặn không nhạt nói, Lỗ thượng thư nói quá lời, lão phu gần đây vất vả quá độ, trí nhớ không tốt, quên đem câu nói kế tiếp cáo chi với ngươi, sao là khi quân mà nói, ngươi cưỡng từ đoạt lý. Khổng Duy Lễ tức giận đến dựng râu trừng mắt, lại không thể làm gì. Triệu Hằng đúng lúc đó ho nhẹ một tiếng, cắt ngang hai người tranh chấp, tốt, việc này không cần bàn lại. Trong thiện hiếu làm đầu, chấm lòng rất an ủi. Giang Minh Nguyệt, Lý Tình hai người, ngày mai vào cung. Triệu Sơ Ảnh, chuẩn đi đầu trở về nhà vội về chịu tang, tận người tự hiếu đạo, làm xong lại đi vào cung. Lời nói đã đến nước này, Khổng Duy Lễ cũng không cách nào phản bác nữa, đành phải cùng cái khác lễ bộ quan viên cùng nhau không người lĩnh mệnh, thần tuân chỉ. Rất nhanh, lễ bộ quan viên tại chỗ gọi tên, tuyên bố được tuyển chọn ba vị tú nữ. Mắt thấy bệ hạ vẹn vẹn chọn ba người, không được chọn các tú nữ trên mặt khó nén vẻ thất vọng. Các nàng tự nghĩ dung mạo cũng không so người được tuyển chọn chính lệnh, vì sao hết lần này tới lần khác không được tuyển? Có tú nữ liếc mắt Giang Minh Nguyệt túi bộ ngực, trong lòng toát ra một cái ý nghĩ, chẳng lẽ bệ hạ là sợ sữa mẹ không đủ ăn? Đề cử chuyện hot, nho nhỏ khu ma nhân, từ võ quán đi ra trừ tà sư hoàn thành viêu cao siêu phẩm đánh quái tận thế, logic, thế giới rộng. Mặt trời xuống núi, trong thành đóng cửa. Tà linh dương mắt, tinh quái tàn phá bờ bãi. Vệ bộ doanh đăng thành, trừ tà sư cầm kiếm. Võ quán một học đồ, đứng ngạo nghễ quần ma bên trong, làm thủ nhất tịch đất. Chương 48, cho Chiêu Dương công chúa tuyển phò mã. Không muốn sống nữa chương 48, cho Chiêu Dương công chúa tuyển phò mã. Không muốn sống nữa Triệu Hằng công chúng vị tú nữ vẻ mặt thu hết vào mắt. Quay người mặt hướng các nàng, cao giọng mở miệng, thanh âm rõ ràng truyền khắp toàn bộ đại điện, chấm không phải háo sắc người, tuyển phi trọng tại mắt duyên, không quan hệ mỹ mạo xuất thân. Lần này chỉ tuyển ba người, ý tại tinh giản cung đình. Hơi ngưng lại, hắn lời nói xoay chuyển, ném ra ngoài một cái tin tức nặng ký, các ngươi dù chưa trúng tuyển, nhưng chấm biết được các ngươi đều xuất thân trung lương, tâm hướng triều đình. Cho nên, chấm đặc biệt ban thưởng ân điển. Các ngươi trong gia tộc, nếu có tài hoa xuất chúng, nguyện đền đáp quốc gia tử đệ, có thể lên báo lại bộ, trải qua khảo giáo hợp cách sau, có thể trực tiếp thụ quan nhập sĩ. Mỗi nhà giới hạn một người. Liêu các lão, việc này từ ngươi toàn quyền đốc thúc, cần phải công chính nghiêm minh. Liễu Như Hãn chấn động trong lòng, nói thầm một tiếng cao minh. Không chỉ có trấn an không được tuyển tú nữ cùng với phía sau gia tộc, càng mượn cơ hội này quảng nạp hiện tại, thu nạp lòng người. Hắn lập tức không người, thanh âm to đáp ứng, lão thần lĩnh chỉ, định không phụ bệ hạ nhờ vả. Những cái kia nguyên bản thất vọng các tú nữ sửng sốt một lát, lập tức gương mặt xinh đẹp bên trên nhau nhau toát ra nụ cười vui mừng. Các nàng vạn vạn không nghĩ tới, bệ hạ càng như thế nhân hậu khai sáng, cho gia tộc như thế giàu nhân ái ân điển. Cái này có thể so sánh một người vào cung chậm rãi trèo lên trên, càng có thể vinh quang cửa nhà. Tất cả tú nữ vui lòng phục tùng quỳ xuống lại, oanh thanh yến ngựa rót thành một mảnh, tràn đầy cảm kích, dân nữ tạ bệ hạ thiên ân. Chọn lựa xong tú nữ về sau, Triệu Hằng đối Tiểu Lâm Tử hô, bái giá Chiêu Dương công chúa phủ, lại đi bảo khố lấy chút tốt nhất thuốc bổ đến, chấm chuẩn bị tự mình đưa đi. Nô tỳ tuân chỉ. Tiểu Lâm Tử vội vàng đi an bài. Sau lưng Khổng Duy Lễ nghe vậy, khen, bệ hạ cùng công chúa tình cảm thật sự là thâm hậu. Nhân quân nha. Liễu Như Hán khỏe miệng hơi rút, nghiêng qua hắn một cái này mông ngựa đập có chút cứng nhắc a. Hắn trầm tư một lát, mở miệng đề nghị, bệ hạ, Chiêu Dương công chúa cũng tới chọn lựa phò mã tuổi tác, có cần hay không thần tìm kiếm một chút thanh niên tài tuấn? Sở dĩ như thế đề nghị, là bởi vì Liễu Như Hán biết Triệu Hằng thân phận, sợ cùng Chiêu Dương công chúa gặp mặt quá nhiều, dẫn đến thân phận bại lộ, dẫn phát phiền toái, dứt khoát đem công chúa gả xa một chút. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không muốn công chúa bị diệt khẩu. Khổng Duy Lễ không biết nội tình, đi theo khẽ bước cằm, xác thực, công chúa cũng tới xuất giá tuổi tác. Triệu Hằng khoe miệng có chút khẽ động, ánh mắt nhìn thật sâu Liễu Như Hán một cái, Liễu các lão là cảm thấy trên người gánh không đủ nặng sao? Muốn hay không chấm cho ngươi thêm gánh? Liễu Như Hán trong lòng máy động, có chút không hiểu, chính mình rõ ràng là ý tốt a bệ hạ thế nào đống nhiên muốn cho chính mình thêm mấy ngụm nổi. Một giây sau, hắn liền hiểu, chỉ thấy Triệu Hằng cười nhạt nói, chấm cùng tiểu bội thân mật vô gian, còn muốn lại giữ ở bên người một đoạn thời gian, tìm kiếm thanh niên tài tuấn chuyện, sau này hay nói a. Khổng Duy Lễ lần nữa vuốt mông ngựa, bệ hạ huynh muội hai người tình thâm, thần cực kỳ hâm mộ không thôi. Liễu Như Hán cùng Khổng Duy Lễ cái này được chống người không giống. Hán tinh tế phẩm vị Triệu Hằng lời nói, đông nhiên chấn động trong lòng. Thân mật vô gian. T. Chẳng lẽ, công chúa cũng bị tai họa? Liễu Như Hán ngước mắt, vừa lúc đụng vào Triệu Hằng biểu tình tự tiếu phi thiếu. Phía sau lưng lập tức hiện lên một tầng mồ hôi lạnh. Không có chạy. Công chúa cũng bị thu được long sàng. Chính mình thế mà cho bệ hạ nữ nhân tìm thanh niên tài tuấn. Cái này. Liễu Như Hán mồ hôi lạnh trên trán đưa ra, cúi đầu nói, bệ hạ nói đúng, Chiêu Dương công chúa tuổi tác còn nhỏ. Lựa chọn phò mã phải thận trọng. Dù sao có thể còn công chúa, nhất định là thiên cổ nhân kiệt. Triệu Hằng khẽ bước cằm, Liêu Ái Khanh nói cực phải. Hô Liễu Như Hán nhẹ nhàng thở ra. Trong lòng toát ra một cái ý nghĩ, không biết nữ nhi có biết hay không việc này. Một khắc đồng hồ sau, Liễu Như Hán cùng Khổng Duy Lễ cáo lui. Triệu Hằng cũng tại cấm quân hộ tống hạ, ngồi quốc tiệu xuất cung. Chiêu Dương công chúa phủ. Từ lần trước tại tẩm điện bị tại chỗ chóc gian, Trần Chuồn quận tại Liễu Cẩm Khê trong ngực kia xấu hổ một màn xẻ ra sau. Triệu Diệu Ninh liền một mực cáo ốm, lại chưa đặt chân cửa cung nửa bước. Cũng không biết là đang giận, vẫn là xấu hổ tại gặp người. Buổi chiều vườn hoa, gió mát say lòng người. Triệu Diệu Ninh lười biếng dựa nghiêng ở phụ lên nệm êm trên băng ghế đá, một cái cánh tay ngọc chống đỡ cái cằm. Dương quang xuyên thấu qua thưa thớt hoa lá, tại nàng linh lung thích thú trên đường còn phát họa ra mê người vầng sáng. Nàng kinh ngạc nhìn chằm chằm trong bụi hoa kia mấy cái tại nhụy hoa ở giữa bận rộn xuyên thẳng qua, không ngừng hái nhỏ mật. Chẳng biết tại sao chợt nhớ tới cái kia cực giống hoàng huynh nam nhân. Trong lòng không khỏi vì đó run lên. Đúng lúc này, công chúa. Bệ hạ tới rồi. Thiếp thân thị nữ xách theo mép váy, đội vã chạy tới. Gương mặt bởi vì chạy hiện ra đỏ ửng, khí tức thở nhẹ. Triệu Diệu Ninh nghe vậy sững sờ, chưa hoàn toàn hoàn hồn. Liền thấy một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi đã long hành hổ bộ giống như trực tiếp xông vào. Trung quanh người hầu đều túi đầu né tránh, không người dám cản kỳ phong mang. Ninh Nhi, chấp tới thăm ngươi. Triệu Hằng ôn hòa cười một tiếng, ánh mắt sáng rực, rơi vào trên người nàng. Triệu Diệu Ninh khỏe môi không tự giác có chút giơ lên, lại cấp tốc đè xuống. Ra vẻ chấn định lắc lắc bàn tay nhỏ trắng đoán, ra hiệu tỷ nữ thối lui. Chờ trong vườn chỉ còn hai bọn họ, nàng mới nâng lên cặp kia nước nhuận mị nhãn. Tự tiêu tự sân hay hắn một cái, ngươi thế nào đống nhiên tới? Triệu Hằng ánh mắt càng thêm ôn hòa, chậm rãi đến gần, tự nhiên là mong nhớ Ninh Nhi, cố ý cho ngươi đưa chút bổ dưỡng thân thể đồ tốt. Hắn dưới tầm mắt rơi vào nàng trên bụng, ngữ khí chắc chắn, Ninh Nhi, chấm có thể cảm giác được, ngươi đã có mang thai. Cái gì? Triệu Diệu Ninh thân thể mềm mại run lên bần bật, to lớn ngạc nhiên mừng rỡ xông lên đầu. Tùy theo mà đến lại là một tia bí ẩn bối rối, nhường nàng nhịp tim mất tự. Ngươi xác định sao? Nàng thanh âm mang theo chính mình cũng không hay biết cảm giác kiểu nhuyễn. Đương nhiên. Triệu Hằng tự tin cười một tiếng, đưa tay nhẹ nhàng phất qua gương mặt của nàng. Chấm tu vi ngày càng tinh tiến, điểm này sao lại nhìn lầm? Nghe vậy, Triệu Diệu Ninh vô ý thức cúi đầu xuống, nhìn mình bằng phẳng bụng dưới. Một cái nhu để không tự chủ được nhẹ nhàng che kín đi lên. Hiển nhiên tin hắn. Ngươi nói nàng nâng lên đường đỏ gương mặt xinh đẹp, mang theo khó tả e lệ, sẽ là nam hải vẫn là nữ hải nha? Hỏi xong, nàng cúi thấp xuống cái đầu nhỏ, thậm chí không dám nhìn Triệu Hằng tấm kia quen thuộc mặt. Cảm giác thái cổ quái. Muốn luận. Triệu Hằng cười nhẹ một tiếng, đưa tay nắm ở nàng eo thon chi, bất luận là nam hải nữ hải, chấm đều ưa thích. Hừ. Triệu Diệu Ninh chợt nhớ tới ngày ấy khó xử, mang theo vài phần ghen tức nói, ngươi còn không có nói cho ta, Liễu Cẩm Khê nữ nhân kia là chuyện gì xảy ra đâu? Triệu Hằng nghe vậy thở dài một tiếng, biểu lộ bất đắc dĩ, chấm không phải háo sắc người. Sở dĩ như thế, là nàng nhìn ra thân phận của ta, nhờ vào đó uy hiếp tại ta. Khi đó chấm thế đơn lực bạc, nóng lòng thoát khỏi Tĩnh Vương điều khiển, đành phải đi theo nàng. Triệu Diệu Ninh nghe xong, giọng dịu dàn mắng, "Hồ Ly Tinh, thật không biết xấu hổ." Nàng trước đó liền đối Liêu Cẩm Khê không thích. Sau khi mang xong, nàng đôi mi thanh tú cau lại, nghi ngờ nói, "Có thể nàng vì sao muốn ép buộc ngươi? Còn có mang thai?" Triệu Hằng buông tay, cái kia lòng tham nữ nhân, đơn giản là muốn mượn cơ hội thượng vị, nhúng chàm kia cửu ngũ chí tôn chi vị. Triệu Diệu Ninh trong nháy mắt trừng lớn đôi mắt đẹp, khó có thể tin, ngươi nói là, nàng dự định đỡ con của mình đăng cơ. Linh Nhi thật sự là thông minh. Triệu Hằng khen một câu. Lập tức túi đầu, tại bên thai nàng nhẹ giọng trấn an, bất quá ngươi yên tâm, chớ tuyệt sẽ không nhường nàng được. Cái này đại ung tương lai hoàng đế, chỉ có thể là con của chúng ta. Nghe hắn như thế cam đoan. Triệu Diệu Ninh lúc này mới yên lòng lại. Nàng dương mắt, vũ mị liếc Triệu Hằng một cái. Mềm nhũn thân thể dán chặt chút, ngươi không phải có kia song tu pháp môn a? Ta muốn giúp ngươi tu hành. Triệu Hằng đưa tay nắm cả eo thon của nàng, trịnh trọng gật đầu, lại thiện. Linh Nhi có nảy tâm ý, chấm lòng rất an ủi. Chờ một chút, Triệu Diệu Ninh lại đột nhiên nhớ tới cái gì, đỏ mặt, nhỏ giọng ngập ngừng nói, trước ngươi cho bảo thai đan, bất luận như thế nào đều vô sự sao? Nàng hỏi được hàm xúc, gương mặt lại đỏ đến sắp nhỏ ra huyết. Triệu Hằng thanh âm trầm thấp, bảo đảm nói, yên tâm, chấm sao lại lấy chính mình hài tử nói đùa? Kia, vậy chúng ta bắt đầu đi để cử chuyến hót, nho nhỏ khu ma nhân. Từ võ quán đi ra trừ tà sư hoàn thành biểu cao siêu phẩm đánh quái tận thế, logic, thế giới rộng. Mặt trời xuống núi, trong thành đóng cửa. Tà linh dương mắt, tinh quái tàn phá bờ bãi. Vệ bộ doanh đăng thành, trừ tà sư cầm kiếm. Võ quán một học đồ, đứng ngạo nghễ quần ma bên trong, làm thủ nhất tịch đất. Chương 49, ái phi chớ lo, nhiều sinh mấy cái chắc chắn sẽ có hoàng tử. Chương 49, ái phi chớ lo, nhiều sinh mấy cái chắc chắn sẽ có hoàng tử. Triệu Hằng theo phụ công chúa sau khi ra ngoài, cũng không trở về ngự thư phòng xử lý chính vụ, mà là trực tiếp bại giá đi trường đình cung. Trong điện ấm hương lưu động, Liêu Cẩm Khê đang tựa tại trên giường em nghỉ ngơi. Gặp hắn tiến đến, miễn cưỡng ngước mắt, khóe môi nhấc lên một vẻ giống như cười mà không phải cười độ cong. "Vậy hạ đây là hống tốt ngài vị kia tiểu tình nhân." Triệu Hằng sắc mặt như thường, đi tới nàng bên cạnh ngồi xuống, thuận tay cầm lên trên bàn trà một quả nho bóc lấy ra. "Ái phi nói đùa, chấm một ngày trăm công ngàn việc, làm sao có thời giờ làm những chuyện này?" Liêu Cẩm Khê nghe vậy, nhịn không được bay hắn một cái liếc mắt. Quang minh như vậy chính đại tiến về phụ công chúa, tại không biết rõ tình hình người ngoài xem ra, tất nhiên là bệ hạ huynh muội tình thâm. Nhưng tại nàng nơi này, còn có thể không biết rõ bên trong điểm này còn con quân quân a. Nhớ tới phụ thân hôm nay nói lời, nàng đôi mi thanh tú khẽ nhếch, dứt khoát làm rõ hỏi, "Bệ hạ trung thực nói cho thần thiếp, người ta ước định ban đầu, còn giữ lời?" Liêu Cẩm Khê dừng một chút, ánh mắt vô ý thức đảo qua bụng của mình, vạn nhất Chiêu Dương công chúa nàng ngày sau cũng có hài tử. Triệu Hằng sắc mặt nghiêm một chút, cầm trong tay lột tốt nho nhét vào trong miệng của nàng, chợt thu hồi mang theo vết ướt ngón tay, ngữ khí chém đinh chặt sắt nói, "Ái phi quá lo lắng, chấm hao hết tâm lực, thật vất vả theo Triệu gia trong tay đoạt lại hoàng vị, há có thể lại đem hoàng vị trả lại Triệu gia hậu nhân?" Liêu Cẩm Khê khỏe miệng hơi rút, đoạt chữ dùng đến tốt lắm, không hổ là bệ hạ. Nuốt xuống chua ngọt ngon miệng nho, nàng có chút lo được lo mất nói, cũng không biết thần thiếp cái này một thai là nam hay là nữ. Triệu Hằng cười nhẹ một tiếng, đưa tay đưa nàng nhẹ nhàng ôm vào lòng, cảm thụ được trong ngực thân thể mềm mại an ủi, bất luận là hoàng tử vẫn là công chúa, đều là chấm có đủ, chấm đều như thế yêu thương, chấm nhất luôn cửu đỉnh, cái này đại ung tương lai hoàng đế chỉ có thể là con của chúng ta. Liêu Cẩm Khê thân thể mềm mại khẽ run, gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt tràn ra cảm động cùng mừng rỡ hào quang. "Ôn nhu yêu, vậy hạ, ái phi không cần nhiều lời." Triệu Hằng cắt ngang nàng, khẽ cười nói, "Như cái này một thai là vị tiểu công chúa, kia chấm liền cố gắng nhiều hơn, cùng ái phi không ngừng cố gắng, nhiều sinh mấy cái chính là, chắc chắn sẽ có hoàng tử." Liêu Cẩm Khê thoáng chốc đỏ bừng mặt, đem nóng lên gương mặt vùi sâu vào hắn kiên cố lồng ngực, trong lòng hạnh phúc sắp tràn ra tới. Triệu Hằng khẽ môi khẽ nhếch, hắn hận không thể Liêu Cẩm Khê các nàng hàng ngày đều tại nghỉ đẻ, kia hệ thống ban thưởng chẳng phải là liên tục không ngừng. Khánh Châu, Tĩnh Vương phủ. Sau giờ ngọ, dương quang xuyên thấu qua sơ lãng tầng mây, vẩy vào tinh xảo lịch sự tao nhã hậu hoa viên bên trong. Trong vườn kỳ thạch la liệt, nước xanh róc rách. Một gã thân mang trang phục anh tuấn thiếu niên đang huy động trường đao, đao quang hắc hắc, thanh âm xé gió bên tai không dứt. Đình nghỉ mát phía dưới, Tĩnh Vương Triệu Nguyên sùng một thân màu trắng thường phục, khí độ ung dung, đang cùng một lão giả ngồi đối diện thưởng trà. Lão giả kia râu tóc bạc trắng, khuôn mặt hiền lành, ánh mắt ôn hòa. Nhìn qua cùng đồng ruộng ngõ hẻm mạch thường gặp nhà bên lão ông không khác nhiều, thậm chí mang theo vài phần phản phát uy chân giản dị. Nhưng mà, nếu có kiến thức bên bác người giang hồ ở đây, sợ rằng sẽ kinh hãi bất phần, bởi vì cái này nhìn như bình thường không có gì lạ lão giả, chính là 30 năm trước liền đã danh chấn đại ung, vong hồn dưới đao vô số, được vinh dự võ lâm thần thoại ma đạo bạc nhạc. Vương gia, nhị công tử tu vi ngày càng tinh tiến, phong mang nội ẩn. Đợi một thời gian, siêu việt lão phu bất quá là nước chảy thành sông sự tình. Bạc nhạc khẽ vuốt râu dài, cười khen, thanh âm bình thản, không mang theo mảy may lệ khí. Triệu Nguyên sùng mỉm cười, ánh mắt rơi vào luyện đao tiểu nhi tử trên thân, là vạn lão có phương pháp giáo dục, vinh nhi mới có thể có này bổ ích. Bạc nhạc khiêm tốn lắc đầu, không còn như vậy nhiều lời. Hắn khẽ nhấp một miếng trong chén trà xanh, ngữ khí tự nhiên chuyển đổi đề tài, "Vương gia, kinh thành thế cục quỷ quyệt, quần quần sóng ngầm, phải chăng cần lão hủ tự mình đi một chuyến?" Triệu Nguyên sùng nghe vậy, đầu ngón tay tại ấm áp trên chén trà nhẹ nhàng vuốt ve, làm sơ trầm ngâm sau, chậm rãi lắc đầu, "Tạm thời không cần. Vạn lão, ta tạm chờ Ngô Vương cùng Sở Vương khởi binh sau lại nói. Ánh mắt của hắn ngưng lại, thanh âm trầm thấp mấy phần, ông lão đã vất lạc. Căn cứ tình báo, kinh thành tiểu tử kia tối thiểu có thể phát huy ra đại tông sư thực lực. Bây giờ kinh thành, bản vương cũng có chút nhìn không thấu. Vạn Nhạc trầm ngâm một lát, chậm rãi gật đầu. Tới bọn hắn cảnh giới này, biết rõ sư tử bồ thỏ cũng dùng toàn lực đạo lý, cẩn thận vĩnh viễn là thứ nhất yếu nghĩa. Cũng tốt, liên hợp hai vị phiên vương chi lực, đến lúc đó coi như kinh thành có được bốn vị đại tông sư, chúng ta cũng có thể thông dòng đường đối. Bốn vị? Triệu Nguyên sùng vẻ mặt chắc chắn lắc đầu. Tuyệt đối không thể. Vạn Nhạc khẽ bước cằm, biểu thị tán đồng. Hắn đục ngầu đôi mắt bên trong tinh quang chớp lên, dường như thuận miệng hỏi, "Vương gia, không biết trong tiên môn người, lần này lại sẽ xuống núi tương trợ?" Nghe nói như thế, Triệu Nguyên sùng nhếch miệng lên một vẻ ý vị thâm trường ý cười. Tâm hắn như gương sáng, biết được Vạn Nhạc lời này là ý không ở trong lời, cũng không nói ra, chỉ là ung dung nâng chung trà lên, nhẹ nhàng thổi mở lơ lửng ở mặt ngoài lá trà. Nhìn xem lá trà tại trong suốt cháo bột bên trong chìm nổi, Triệu Nguyên sùng vân đạm phong khinh nói rằng, "Chỉ cần chúng ta tốc chiến tốc thắng, tiên môn bình thường sẽ không can thiệp phàm tục vương triều nội loạn." Nhưng là hắn lời nói hơi ngừng lại, dương mắt nhìn về phía Vạn Nhạc. Rõ ràng phát giác được đối phương không hề bận tâm, trong mắt nổi lên một tia gợn sóng. Bản vương đã từng đối Vạn lão ứng thuận hứa hẹn, thực hiện kỳ hạn, không xa. Nghe vậy, Vạn Nhạc một mực bình tĩnh như nước trên mặt, rốt cục xuất hiện rõ ràng động dung. Trong mắt của hắn hiện lên một tia khó mà ức chế kích động. "Vương gia, ý của ngài là?" Triệu Nguyên sùng đã tính trước. Lạnh nhạt cười nói, "Bản vương đã chuẩn bị đủ thẻ đánh bạc. Chỉ đợi đăng lâm đại vị, liền có thể vì ngươi hướng tiên môn đổi lấy một cái phá chướng đan." "Phá chướng đan?" Ba chữ này tựa như kinh lôi ở bên tai nổ vang. Vạn Nhạc mặt già bên trên hiện ra một vẻ hưng phấn, hô hấp đều dồn dập mấy phần. Phá chướng đan là trong tiên môn thần đan diệu dược, có thể trên diện rộng đề cao đại tông sư đột phá cảnh giới hàng rào tỷ lệ. Vạn Nhạc 30 năm trước liền đã đạt đến đại tông sư hậu kỳ, có thể xưng võ lâm tuyệt đỉnh. Khổ tu 30 năm, nội lực mặc dù càng thêm tinh thuần thâm hậu, nhưng thủy chung kẹt tại lớn tông sư đỉnh phong, chưa thể bước ra một bước mấu chốt nhất, chạm đến kia huyền chi lại huyền cảnh giới cao hơn. Thân mục kia, nhìn như mỏng như cánh ve, lại cứng cỏi vô cùng. Mặc cho hắn như thế nào xung kích, luôn luôn không cách nào xuyên phá. Tuy nói đại tông sư thọ nguyên có thể đạt tới 3-400 năm, nhưng cũng chịu không được như vậy năm qua năm, không có chút nào tiến thêm vô ích a. Lão hủ ở đây cảm ơn vương gia ân trọng. Vạn Nhạc đột nhiên đứng người lên, trịnh trọng kỳ sự làm một đại lễ. Trên mặt không có chút nào thân làm võ lâm thần thoại ngạo khí, chỉ có một mảnh cảm kích cùng chờ đợi. Hắn từng có lúc cũng là tâm cao khí ngạo, ỷ vào tu vi tự đề cử mình, muốn đầu nhập tiên môn dưới trướng đổi lấy một cái phá chướng đan. Kết quả đối phương châm trước về sau, lại lấy tuổi tác quá lớn, tiềm lực đã hết, không đáng lãng phí một cái phá chướng đan làm lý do, đem hắn cự tuyệt ở ngoài cửa. Kia phần khuất nhục cùng bất đắc dĩ, hắn chôn sâu đáy lòng mấy chục năm. Bây giờ, Vạn Nhạc cam nguyện hạ mình lưu tại Tĩnh Vương phủ làm một gã khách hành, đối chỉ có tông sư cảnh Triệu Nguyên sùng bảo trì cung kính. Nhìn chúng chính là Tĩnh Vương thân phận cao quý, cùng phía sau khả năng chạm đến tiên môn giao thiệp tài nguyên. Hắn hy vọng có thể mở ra lối riêng, cầu được một tuyến đột phá cơ hội. Khi đó, hắn lại xoay người nông nô đem ca hát, đề cử chuyện hot, nho nhỏ khu ma nhân, từ võ quán đi ra trừ tà sư hoàn thành biểu cao siêu phẩm đánh quái tận thế, logic, thế giới rộng. Mặt trời xuống núi, trong thành đóng cửa. Tà linh dương mắt, tinh quái tàn phá bờ bãi. Vệ bộ doanh đăng thành, trừ tà sư cầm kiếm. Võ quán một học đồ, đứng ngạo nghễ quần ma bên trong, làm thủ nhất tịch đất. Chương 50, bản vương cần tránh hắn phong mang. Chương 50, bản vương cần tránh hắn phong mang. Triệu Nguyên sùng thản nhiên nhận Vạn Nhạc cái này thi lễ. Lúc này mới mỉm cười tự tay đem nó đỡ dậy, hòa nhã nói, "Vạn lão làm gì khách khí như thế? Ngươi cùng ông lão, một mực là bản vương nể trọng phụ tá đắc lực. Bản vương lúc trước ứng thuận hứa hẹn, tự sẽ từng cái thực hiện." Hắn ngữ khí hơi ngừng lại, toát ra một tia tiếc hận, "Chỉ là, đáng tiếc ông lão." Vạn Nhạc thuận thế đứng dậy, mặt lộ vẻ tiếc sắc. Thở dài nói, "Tạo hóa trêu ngươi, là lão ông hắn không có cái này phúc phận a." Triệu Nguyên sùng trầm mặc không nói. Bầu không khí nhất thời có chút trầm ngưng. Đúng vào lúc này, kia luyện đao thiếu niên thu thế chạy tới. Trên trán mang theo mồ hôi mịn, vẻ mặt mong đợi hỏi, "Phụ vương, sư phụ, ta vừa rồi luyện được như thế nào?" Vạn Nhạc lập tức thu liễm cảm xúc, không tiếc ca ngợi chi tử, nhị công tử thiên tư chắc tuyệt, đao pháp đã đến trong đó tăng muội, tiến triển thần tốc, quả thật lão phu bình sinh nghĩ thấy. Nghe nói như thế, thiếu niên Triệu Vinh trên mặt không khỏi lộ ra mấy phần vẻ đắc ý, Triệu Nguyên sùng lại là sắc mặt bình thản. Như một vị nghiêm phụ ân cần nhắc nhở nói, "Vinh nhi, họ không có tận cùng, ngươi còn có tiến bộ rất lớn không gian, không cần thiết bởi vì một chút thành tích liền tâm cao khí ngạo." Ánh mắt của hắn thâm thúy mà nhìn xem thứ tử. Lời nói thâm thía, "Đại ca ngươi bị gian nhân làm hại, ngươi chỉ có biến càng mạnh, ưu tú hơn. Bản vương tương lai khả năng yên lòng đem đời này tự chi vị, thậm chí càng nặng gánh giao cho ngươi." Nghe vậy, Triệu Vinh ánh mắt chớp lên, lập tức thu liễm đắc ý, hắn kính cẩn cúi đầu xuống, "Phụ vương dạy bảo chính là, hài nhi ổn thỏa khắc khổ cố gắng, tuyệt không cô phụ phụ vương kỳ vọng." Thấy thế, Triệu Nguyên sùng lúc này mới khẽ bước cằm, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Trong đỉnh bầu không khí trong lúc nhất thời lộ ra có chút hòa hợp hài hòa. Nhưng mà, phần này điên tĩnh rất nhanh liền bị đánh phá. Một hồi gấp rút mà hơi có vẻ sốt xếp tiếng bước chân từ xa mà đến gần, rõ ràng truyền đến. Trong đỉnh ba người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy vương phủ đại quản gia bước chân vội vàng xuyên qua cửa tròn, Thái Dương thấy mồ hôi, trực tiếp chạy chậm tới. Hắn tiến đến Triệu Nguyên sùng trước mặt, hạ giọng, khó nén kích động bẩm báo, "Vương gia, Sở vương cùng Ngô vương bên kia, hồi âm." Triệu Nguyên sùng ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, sắc bén như chỉ mừng. Hắn không chần chờ chút nào, lập tức đưa tay tiếp nhận bịt kín si thư tín, đầu ngón tay phát lực, cấp tốc đem nó mở ra. Sau một lát, Triệu Nguyên Sùng chậm rãi để thư xuống. Trên mặt điểm này còn sót lại ôn hòa ý cười biến mất hầu như không còn. Hắn khẽ môi câu lên một vẻ sừng sững độ cong, phát ra một tiếng tràn ngập khinh thường cười nhạo, "Hừ, tâm nhìn hắn hẹp, chỉ biết là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đồ vật." Hắn dương mắt, đối diện bên trên bạn nhạc văng tới hỏi thăm ánh mắt, đè xuống trong lồng ngực quần quần nộ khí. Triệu Nguyên Sùng đem thư tín tùy ý ném tại trên bàn đá. Thanh âm lạnh lẽo cứng rắn giải thích nói, "Bản vương là bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, muốn liên hợp Ngô vương, Sở vương, Trung Nâng thảo nghịch đại kỳ, thanh quân trắc, giả sử cú nị khó." Lại nghi không ra, hai người này ngắn như vậy xem. Đại nghiệp chưa khai, lại trước tiên ở bản vương trước mặt công phu sư tử ngoạn. Vạn nhạc cau mày, trong mắt hàn quang lóe lên, như giếng cổ gợn sóng, "Vương gia, có thể cần lão phu ra tay, tự mình đi cho bọn họ một chút giáo huấn. Cũng tốt để bọn hắn biết được, cùng vương gia hợp tác, vốn có phân tắc." Triệu Nguyên Sùng trầm mặc một lát, cuối cùng chậm rãi lắc đầu, "Không ổn. Tuy nói lấy bạn lão tu vi của ngươi, trấn áp Lôi Thiên Tuyệt cùng Thủy Vô Thương kia hai cái mãng phu cũng không phải là việc khó. Nhưng liền sợ bản vương hai vị kia tốt đệ đệ, âm thầm còn cất giấu cái gì đúng giao đại tông sư âm hiểm thủ đoạn. Đến lúc đó như lưỡng bại câu thương, chẳng phải là chính giữa hoàng cung cái kia tiểu xúc sinh y mớn, nhường hắn ngồi thu ngư ông thủ lợi." Triệu Nguyên Sùng một chút suy nghĩ, trong mắt quyết đoán chi sắc hiện lên. Ngược lại đối với cung kính đứng hầu đại quản gia lạnh giọng phân phó, "Truyền lệnh, đem Ngô vương cùng Sở vương yêu cầu vật tư danh sách cắt giảm một nửa, cho bọn họ đưa đi." Hắn ngữ khí hơi ngừng lại, mang theo không thể nghi ngờ ngữ vị, thuận tiện mang câu nói, "Vật tư cứ như vậy nhiều, muốn hay không? Nếu bọn họ thu đồ vật lại chậm chạp không chịu xuất binh, tự gánh lấy hậu quả." "Là vương gia." Đại quản gia thân thể run lên, cảm nhận được vương gia lạnh thấu xương sắc ý, liền vội vàng không người lĩnh mệnh, bước nhanh lui ra. Đại quản gia vừa lui ra không lâu, dưới hiên liền truyền đến một hồi tiếng bước chân dồn dập. Một gã tâm phúc thị vệ bước nhanh đi tới, sắc mặt nghiêm túc, thậm chí không kịp hành lễ liền vội giọng nói, "Vương gia, chúng ta tại cấm quân cùng kinh doanh bên trong ám tử, trên cơ bản bị trừ bỏ sạch sẽ. Tĩnh vương phủ có một bộ nghiêm mật liên lạc cơ chế, mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ cùng ám tử tiếp xúc, xác nhận phải chăng an toàn. Một khi mất liên lạc, vương phủ liền có thể trước tiên biết được." Triệu Nguyên Sùng sắc mặt đột nhiên trầm xuống, mi tâm chăm chú khóa thành một cái chữ xuyên, đã xảy ra chuyện gì? Ám tử ở giữa không có nhau, như thế nào tập thể bại lộ, bị một mẹ hút gọn. Tâm phúc thị vệ biểu lộ vi diệu, mang theo vài phần khó có thể tin, đem hắn thăm dò được tin tức từ đầu chí cuối nói ra, theo kinh thành mật thám hồi báo, là kia vị đế Triệu Hằng thi triển vừa ra khổ nhục kế. Hắn nhường cấm quân đại tướng làm bộ cho toàn quân tướng sĩ hạ độc, lại sắp xếp người giả mạo chúng ta người nhảy ra châm ngòi thổi gió. Sau đó để cho người ta ngay trước toàn quân chi mặt, làm bộ đem cấm quân đại tướng một đao đâm chết. Thị vệ nuốt ngụm nước bọt, tiếp tục nói, "Chúng ta ám tử không rõ nội tình, còn tưởng rằng là vương gia ngài an bài chuẩn bị ở sau phát động. Bọn hắn không muốn mơ mơ hồ hồ chết tại người một nhà trong tay. Thế là nguyên một đám kìm nén không được, tất cả đều nhảy ra ngoài. Kết quả, vừa lúc bị một mẹ hút gọn." Vừa dứt tiếng, trong hậu hoa viên hoàn toàn tĩnh mịch. Vạn Nhạc cùng Triệu Nguyên Sùng hai cha con khắp khuôn mặt là sai kinh ngạc chi sắc, đều bị cái này không thể tưởng tượng, âm hiểm ngoan độc tới cực điểm kế sách kinh hãi. Thật lâu, vô sỉ thẳng ngãi danh. Triệu Nguyên Sùng đột nhiên một trưởng vỗ tại trên bàn đá, chén trà chấn động đến đinh đương rung động. Hắn thái dương gân xanh nhảy lên, từ trong hàm răng gạt ra thanh âm, bản vương nhất định phải đem hắn ngàn đao bầm thây, phương tiết mối hận trong lòng. Trong lòng của hắn dâng lên một cỗ không hiểu bực. Chính mình rõ ràng chỉ làm cho tiểu tử kia mô phỏng hoàng đế ngôn hành cử chỉ. Quyền mưu thao lược thật là nửa điểm đều không có giáo a. Những này ác độc như kế, đến tột cùng là từ cái nào trong khe đá đụng tới? Hừ, nhất định là trong cung đám phế vật kia không trông giữ tốt, nhường tiếp xúc không nên tiếp xúc đồ vật. Triệu Nguyên Sùng cưỡng chế đầy mập bước lên lửa giận, ngược lại hỏi, "Chúng ta đến tiếp sau phái ra nhân thủ đâu?" Nhưng tại kinh thành quấy lên mưa gió. "Về vương gia, chúng ta người tuân theo chỉ thị của ngài, bốn phía xuất kích, sát thực đem kinh thành huyên náo long trời lở đất, lòng người bàng hoàng." Triệu Nguyên Sùng sắc mặt hơi nguội, khẽ bước cằm, còn chưa kịp cao hứng, liền nghe Tâm Phúc thị vệ giọng nói vừa chuyện, thấp giọng nói, "Đáng tiếc kia Ngụy đế phản ứng cực nhanh, cấp tốc phái ra cấm quân đại đội nhân mã, phối hợp đông sưởng đám kia hèn hạ vô sỉ, hạ lưu ngoan độc chó giữ toàn thành lùng bắt. Chúng ta người tổn thất không nhỏ, bây giờ chỉ có thể tạm thời chia thành tốt nhỏ, giấu kín lên, tránh né mũi nhọn." Triệu Nguyên Sùng, bản vương cần tránh hắn phong mang. Triệu Nguyên Sùng ngực một hồi chập trùng, cuối cùng từ trong hàm răng gạt ra một câu, "Lăn xuống đi." Là, Tâm Phúc thị vệ như được đại xá, vội vàng con người, lảo đảo lui ra ngoài. Đề cử chuyên hot, bắt đầu một thân vô địch đại chiêu đang ra hơn 2k chương vô địch, hài hước, giải trí ổn, lựa đọc và cờ mở tờ đều cao. La Thiên xuyên qua ngày thứ nhất, liền được 9 quyển thiên thư. Thiên đạo kinh nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo luyện thể quyết nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo quan tưởng pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo thân pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo kiếm pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Chương 51, Tĩnh Vương lưu đồ bí mật, hai nữ vào cùng. Chương 51, Tĩnh Vương lưu đồ bí mật, hai nữ vào cùng. Trong hậu hoa viên gió nhẹ nhẹ phẩy, dài răng giật trầm mặc qua đi. Vạn Nhạc trên mặt khó nén vẻ kinh ngạc, vuốt râu thở dài, "Vương gia, cái này thế thân tâm cơ thủ đoạn, lại thật sự hoàng đế còn khó quấn hơn mấy lần. Sớm biết như thế, lúc trước chúng ta có lẽ nên dùng độc dược khống chế vị kia chân hoàng đế. Nhớ ngày đó vì kế hoạch thành công, hắn tự mình mạo hiểm đi một chuyến kinh thành, phí hết một phen công phu, đem bảo hộ hoàng đế hai vị đại tông sư chu sát." Triệu Nguyên Sùng nghe vậy, đáy mắt cũng hiện lên một tia không dễ dàng phát giác hối hận. Nếu là sớm biết hôm nay, ban đầu ở tìm tới cái kia thế thân lúc, liền nên trước tiên đem nó giết chết, vĩnh viễn trừ hậu họa. Sau đó đổi dùng độc dược khống chế chính mình cái kia ma quỷ chất nhi, cục diện sẽ hay không hoàn toàn khác biệt. Đáng tiếc, trên đời này cũng vô hậu hối hận thuốc có thể ăn. Triệu Nguyên sùng hít sâu một hơi, cưỡng ép đem tạp niệm đè xuống, vẻ mặt khôi phục lại bình tĩnh. Vạn lão, mất bỏ mới lo làm chuồng, gắn liền với thời gian không muộn. Nhất thời được mất, tính không được cái gì. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Ung Kinh Vương hướng, chém đinh chặt sắt nói, một tháng, cho bản vương một tháng thời gian chỉnh hợp tài nguyên, điều binh khiển tướng. Một tháng sau, bản vương tự mình dẫn 30 vạn đại quân kiếm chỉ Ung Kinh, ngược lại muốn xem tiểu xuất sinh kia còn có thể đùa nghịch ra hoa dạng gì. Vạn Nhạc khẽ bước cằm, trầm giọng nói, lão hủ lặng chờ vương gia tin lệnh. Hắn mặc dù hận không thể lập tức trợ Tinh Vương giết tới kinh thành, đăng lâm đại vị, đổi lấy giấc mộng kia ngủ để cầu phá chứng đan, nhưng cũng biết rõ hành quân đánh trận không phải là giang hồ chém giết, cần bạn toàn chuẩn bị. Lương thảo, quân giới, lòng người, thiếu một thứ cũng không được. Lần này, tuyệt không thể lại có bất kỳ sơ thất nào. Triệu Nguyên Sùng đứng người lên, phủi phủi ống tay áo, nói, Vạn lão, bản vương còn có chút chuyện quan trọng cần lập tức xử lý, liền trước xin lỗi không tiếp được. Vinh Nhi còn muốn cực khổ ngươi nhiều hơn hao tâm tổn trí. Vương gia nói quá lời, đây là lão hủ việc nằm trong phận sự. Vạn Nhạc đội vàng chắp tay. Triệu Nguyên Sùng khẽ bước cằm, không cần phải nhiều lời nữa, quay người bước nhanh mà rời đi. Thấy phụ vương đi xa, một mực yên tĩnh dự tính Triệu Vinh lúc này mới nghiêng đầu, tò mò hỏi, sư phụ, trong kinh thành gái kia giả mạo ta Đường huynh tiểu tử, thật khó như vậy đối phó sao? Vạn Nhạc thu hồi ánh mắt, đối với ái đồ mỉm cười, trong giọng nói mang theo thuộc về võ lâm thần thoại tuyệt đối tự tin, tôn kép nhã nhép, quỷ kế lại nhiều, trước thực lực tuyệt đối cũng bất quá là gà đất chó sành, chờ vi sư xuất mã, tất nhiên là dễ như trở bàn tay. Kia vì sao phụ vương còn như thế? Triệu Vinh vẫn còn có chút không hiểu. Vạn Nhạc trầm ngâm một lát, ân cần dạy bảo nói, vương gia lo lắng chính là toàn cục kế, sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực, khinh địch liều lĩnh chính là binh gia tối kỵ. Vương gia cẩn thận như vậy chu toàn, chính là người thành đại sự vốn có khí độ. Triệu Vinh như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, đem sư phụ yên lặng ghi tạc trong lòng. Một bên khác, Thính Vương Triệu Nguyên Sùng một thân một mình đi tới thủ vệ Sâm Nghiêm thư phòng. Lui tả hữu, hắn chuyển động trên giá sách một cái không đáng chú ý cơ quan. Nương theo lấy trầm thấp cơ quan âm thanh, một mặt tường bích lặng yên trượt ra, lộ ra phía sau đường đi sâu thăm thẳm. Chỗ này mật thất là hắn tuyệt đối cấm địa, chỉ có hắn một người biết được. Trong mật thất kia sáng mờ tối, chỉ có mấy quả dạ minh châu tản ra thanh lanh ánh sáng huy. Trên vách tường treo đầy lít nha lít nhít tuyến tác đồ, tàn phá cổ tịch đoạn ngăn trở. Trong không khí tràn ngập cổ xưa trang giấy cùng một loại nói không rõ âm lãnh khí tức. Triệu Nguyên Sùng đi đến vách tường trước, ánh mắt sắc bén đảo qua những cái kia hắn sưu tập nhiều năm mảnh vỡ tin tức. Ánh mắt biến vô cùng phức tạp, tự lẩm bẩm, tiểu tử kia thực lực tăng lên nhanh như vậy, chẳng lẽ là cơ duyên xảo hợp, đạt được trong truyền thuyết long khí phương pháp tu luyện? Tứ đệ, ngươi chết bất đắc kỳ tử cùng long ảnh vệ hủy diệt, cùng long khí có quan hệ sao? Thiên môn đến cùng đang giấu giếm cái gì? Vì sao chúng ta Triệu gia huyết mạch Nam Đình, bất luận tu vi cao bao nhiêu, tuổi thọ cũng khó khăn hơn trăm năm thời hạn? Vô số nghi vấn tại Tĩnh Vương Triệu Nguyên Sùng trong lòng bốc lên, xen lẫn thành một đoàn đầy rối. Tâm hắn tự không yên, nhưng thủy chung tìm không thấy chân tướng. Thật lâu, trong mắt của hắn mê mang một lần nữa hóa thành sâu không thấy đáy hở hững. Thanh âm trầm thấp tại trong mật thất quanh quẩn, nếu thật là long khí tu hành phương pháp, bản vương nếu không tiếc bất cứ giá nào đem tới tay. Hôm sau, lễ bộ quan viên cẩn tuân thánh ý, đem Giang Minh Nguyệt cùng Lý Tỉnh Thỏa đáng đưa vào Vĩnh Hòa Cung. Triệu Hằng xử lý xong chính vụ, dẫn đầu đi Giang Minh Nguyệt chỗ thiên điện. Trong điện đú tĩnh, thiếu nữ đã đổi lại một bộ mới tinh cung trang, chỉ là kia quần áo kích thước dường như nắm đến không quá chuẩn, nhất là trước ngực bộ vị bị sung mãn đường vòng cung chống lão đảo muốn ngã, dường như một giây sau liền sẽ nhảy ra cái gì nguyệt cung manh thu đến. Triệu Hằng không phải háo sắc người, chỉ là có chút dò xét 10 giây liền sắc mặt lạnh nhạt rời đi ánh mắt. Hắn càng chú ý là một chuyện khác. Giang cô nương, Triệu Hằng mang theo vài phần hiếu kỳ hỏi, chớ có một chuyện không rõ. Giang Minh Nguyệt cao vút mà đứng, tuyệt mỹ trên mặt không thấy mảy may cảm xúc gợn sóng, liền âm thanh cũng thanh thanh gió mát, như là ngọc châu rơi bàn, bệ hạ thỉnh giảng. Ngươi tại sao lại tới tham gia tú nữ tuyển chọn? Theo lý mà nói, ngươi hẳn là tùy ngươi tỷ tỷ bái nhập tiên môn a. Giang Minh Nguyệt sắc mặt bình thản không gợn sóng, trả lời trực tiếp, làm là cha để cho ta tới. A, vì sao? Triệu Hằng đuôi lông mày trao lên. Tỷ tỷ bởi vì không thể sinh dục bị phế chuất hậu vị, khiến Giang gia hổ thẹn, phụ thân không có cam lòng, liền để cho ta tới. Triệu Hằng, chỉ đơn giản như vậy? May mà trong lòng của hắn đã diễn thử nhiều loại phức tạp âm mưu cùng tính toán. Nghĩ lại nghĩ đến Giang Minh Nguyệt vị kia đương đại đại nho cha, Triệu Hằng đối với cái này tin 7-8 phần. Dù sao, tại giữ gìn hoàng quyền chính thống cùng gia tộc danh dự phương diện, nho gia từ trước đến nay là không để lại dư lực. Như vậy, chính ngươi đâu? Hắn chậm lại ngữ khí, chẳng lẽ không muốn đi kia tiên môn cầu đạo, truy tìm trường sinh? Giang Minh Nguyệt nhẹ gật đầu, thẳng thắn nói, muốn. Không chờ Triệu Hằng hỏi lại, nàng liền tự hành giải thích nói, nhưng cha nói, trong tiên môn có tỷ tỷ một người liền là đủ, mục tiêu của ta là mẫu nghi thiên hạ. Triệu Hằng nhất thời nghẹn lời, trong lòng không khỏi cho Giang Tín điểm cải tán. Trầm mặc một lát, Triệu Hằng lại hỏi ra theo hôm qua lên liền tồn tại nghi hoặc, ngươi cùng chấm lúc nói chuyện, vì sao luôn luôn mặt không biểu tình? Chẳng lẽ là nàng đối tiến cung trong lòng còn có kháng cự, cho nên tận lực bày ra mặt lạnh? Sau một khắc, Giang Minh Nguyệt dùng nàng kia đặc hữu thanh lãnh tiếng nói, đưa ra đáp án, "Vậy hạ, ta mặt đơ." Nàng dừng lại một chút, nói bổ sung,
phụ thân nói trong cung ngự y thuật cao minh, có thể trị hết ta.
Triệu Hằng,
hắn sửng sốt mấy giây, lập tức bật cười lắc đầu, tỷ tỷ ngươi đã là trong tiên môn người, nàng không cách nào chữa khỏi ngươi à?
Tỷ tỷ nói học thành về sau liền trở lại giúp ta, nhưng từ khi tỷ tỷ bị phế, cha không cho phép ta cùng tỷ tỷ quá nhiều lui tới, sợ bị nàng làm hư.
Giang Minh Nguyệt đâu ra đấy thuật lại.
Triệu Hằng nghe vậy, không khỏi có chút nhíu mày, ngươi thế nào chuyện gì đều nghe người cha,
như vậy không có chủ kiến, cũng không quá tốt.
Người khác đều là mẹ bảo nam, Giang Minh Nguyệt không phải là cha bảo nữ à?
Giang Minh Nguyệt chớp chớp cặp kia thanh tịnh đôi mắt,
chăm chú trả lời, cha ta nói, ở nhà theo cha, xuất giá toàn phu. Hắn để cho ta vào cung về sau, mọi thứ đều nghe bệ hạ.
Triệu Hằng nổi lòng tôn kính, không chút do dự gật đầu, cha ngươi nói đúng.
Đề cử chuyện hot, ta là trưởng giáo ẩn thế tông môn hoàn thành viêu cao hài hước nhẹ nhàng hố sư phụ hệ thống nao động xuyên việt giang bắc thần xuyên việt tới huyền huyễn thế giới, ngẫu nhiên đạt được hệ thống mạnh nhất trưởng giáo, thành lập tiên đạo môn.
Tông môn mới lập, hắn đành phải dựa vào lừa gạt khí vận chi tử đến thăng cấp tông môn.
Mỗi ngày đều muốn giả cao nhân phong phạm, hù lừa gạt một đám ngưỡng mộ chính mình tiên kiêu đệ tử.
Chậm rãi, Giang Bắc Thần phát hiện, chính mình môn phái nhỏ, thật đúng trở thành đứng đầu nhất tận thế tông môn.
Chương 52, sùng hạnh, tiên tiên song tu thánh thể, thành tựu ban thưởng.
Chương 52, sùng hạnh, tiên tiên song tu thánh thể, thành tựu ban thưởng.
Giang Minh Nguyệt nhận đồng gật đầu, sau đó nói rằng, bệ hạ, muốn dân nữ thị tầm sao?
Triệu Hằng sửng sốt một chút, nghĩ không ra Giang Minh Nguyệt như thế trực tiếp.
Hắn làm sơ trầm ngâm, chẳng không phải háo sắc người.
Đương nhiên, nếu như Giang cô nương nếu mà muốn, chấp cũng không đành lòng cự tuyệt.
Giang Minh Nguyệt gật gật đầu, bắt đầu cởi áo núi dây lưng.
Bệ hạ, mời.
Sau nửa canh giờ,
Triệu Hằng trong đầu không khỏi hiện lên một câu.
Một đợt không yên tĩnh, một đợt lại lên.
Giang cô nương, chấp cho ngươi một thiên pháp quyết, chúng ta cùng một chỗ tu luyện, ngươi tu vi võ đạo quá thấp.
Triệu Hằng không biết rõ,
vì cái gì Giang Minh Nguyệt căn cốt mạnh như vậy, vẫn là thể chất đặc thủ, tu vi võ đạo lại là hậu thiên trung kỳ.
Quả thực không có mắt thấy.
Hắn cảm thấy Giang Minh Nguyệt hẳn là cùng Liêu Cẩm Khê như thế, là không thích tu luyện đưa đến.
Nghe bệ hạ.
Giang Minh Nguyệt nhu thuật đáp.
Triệu Hằng mỉm cười, đem Nhật Nguyệt Đồng Huy Chiếu Thế Kinh nói cho Giang Minh Nguyệt.
Nhớ kỹ sao?
Nhớ kỹ.
Một khắc đồng hồ sau, công pháp vừa mới vận chuyển, Triệu Hằng liền rõ ràng cảm giác được một cỗ tinh thuần vô cùng dâm mát khí tức từ Giang Minh Nguyệt thể nội độ nhập tự thân kinh mạch bên trong.
Này khí tức mặc dù mang hàn ý, lại không nửa phần lạnh thấu xương thấu xương.
Ngược lại tại Nhật Nguyệt Đồng Huy Chiếu Thế Kinh huyền diệu chuyển hóa hạ,
hóa thành một cỗ công chính bình thản, tràn trề hùng hậu dòng nước ấm, chậm rãi tư dưỡng hắn xương cốt huyết đủ.
Triệu Hằng rõ ràng phát giác được tự thân kinh mạch ngay tại phát sinh mắt thường không thể gặp thể
biến càng thêm cứng cỏi, càng thêm rộng lớn.
Cùng lúc đó, Giang Minh Nguyệt quanh thân khí tức cũng bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kéo lên.
Thấy thế, Triệu Hằng tinh thần đại chấn, lập tức nín hơi ngưng thần,
chuyên chú dẫn đạo, vận chuyển môn này song tu công pháp.
Một canh giờ sau, tu luyện dần dần dừng.
Triệu Hằng chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí,
chỉ cảm thấy quanh thân chân khí tràn đầy lưu chuyển, tu vi võ đạo rõ ràng tinh tiến.
Đáng tiếc là không thể một lần hành động đột phá tới tông sư cảnh.
Hắn tâm niệm khẽ nhúc đích, điều ra tự thân bảng xem xét.
Căn cốt, linh cốt lần này song tu hậu kình thật to lớn, trực tiếp đem ta căn cốt tăng lên tới linh cốt.
Triệu Hằng trong mắt lóe lên một tia khó mà ức chế vui mừng.
Căn cốt tấn thăng,
mang ý nghĩa hắn sau này thu nạp luyện hóa các loại năng lượng hiệu suất đem tăng lên trên diện rộng.
Bất luận là thường ngày tu luyện vẫn là phục dụng đan dược, đều đem làm ít công to.
Vậy hạ,
bên cạnh truyền đến Giang Minh Nguyệt mang theo khiếp ý kêu gọi.
Triệu Hằng nghe tiếng nhìn lại,
gặp nàng gương mặt hơi phiếm hồng choáng, ánh mắt trốn tránh, toát ra mấy phần hiếm thấy ngượng ngùng chi tình.
Ánh mắt của hắn ngưng tụ, bắt được cái này không giống bình thường chi tiết.
Minh Nguyệt à, ngươi không phải mặt đơ à?
Chấm rõ ràng nhìn thấy ngươi có biểu lộ.
Giang Minh Nguyệt ánh mắt ngẩn ngơ,
dường như chính mình cũng mới ý thức được điểm này.
Nàng nếm thử tính tác động khoe miệng, lộ ra một cái hơi có vẻ cứng nhắc, lại rõ ràng vô cùng nụ cười.
Ta tốt.
Trong giọng nói của nàng mang theo khó có thể tin ngạc nhiên mừng rỡ.
Triệu Hằng sắc mặt hồ nghi, phản ứng đầu tiên là cảm thấy Giang Minh Nguyệt đang diễn hắn,
nhưng nghĩ lại, nàng cũng không nói láo tất yếu.
Triệu Hằng nhớ lại hệ thống liên quan tới huyền âm tố nữ thể ghi chép, trong lòng dần dần minh bạch.
Chấm muốn. Đây đại khái là bởi vì trong cơ thể ngươi tích tụ huyền âm chi khí đạt được sơ hiểu nguyên nhân.
Hắn chậm rãi nói ra nguyên do.
Giang Minh Nguyệt trừng mắt nhìn, mặt lộ vẻ nghi hoặc, huyền âm chi khí?
Đó là cái gì?
Triệu Hằng sững sờ, ngươi không biết rõ.
Phụ thân chỉ từng đề cập qua, trong cơ thể ta có một cố đặc thù chi khí bế tắc huyệt khiếu kinh mạch. Không chỉ có dẫn đến tu luyện chậm chạp, cũng làm ta khuôn mặt cứng ngắc.
Vậy hạ, nó gọi huyền âm chi khí sao?
Giang Minh Nguyệt giải thích, đồng thời cố gắng làm ra một cái bừng tỉnh hiểu ra biểu lộ.
Làm sao bộ mặt cơ bắp còn không cân đối, nhìn có chút quái dị.
Triệu Hằng thấy khỏe miệng hơi rút,
ho nhẹ một tiếng, giải thích nói, không tệ.
Loại thể chất này cũng ít khi thấy, các ngươi không biết rõ cũng bình thường.
Bệ hạ thật sự là học rộng tài cao.
Giang Minh Nguyệt biểu lộ khoa trương tán thán nói.
Triệu Hằng cảm thấy bất đắc dĩ rời ánh mắt,
thoáng cảm ứng một chút tu vi của nàng, không khỏi kinh ngạc nói, xem ra ngươi lần này thu hoạch không nhỏ, thế mà trực tiếp đột phá tới tiên thiên hậu kỳ.
Tâm hắn hạ không khỏi nổi lên một tia hâm mộ.
Cái này đạo cốt, quả nhiên người tiên.
Bước chân bước lớn như thế cũng không sợ kéo tới trứng.
Giang Minh Nguyệt hậu chi hậu giác kiểm tra tự thân,
lập tức nét miệng cười một tiếng, vui vẻ nói, thật à,
bệ hạ ngài thật là lợi hại,
không chỉ có chữa khỏi bệnh của ta, còn giúp ta tăng lên tu vi.
Triệu Hằng vân đạm phong khinh khoát tay áo, thiện tay mà thôi mà thôi.
Hắn lời nói xoay chuyển, nhắc nhở, bất quá trong cơ thể ngươi huyền âm chi khí chính là nương theo thể chất mà sinh, Bây giờ mặc dù tạm thời khai thông, nhưng theo thời gian chuyển đời, sẽ còn dần dần dành dụm. Giang Minh Nguyệt nghe vậy, khuôn mặt nhỏ lập tức sụ xuống.
A, sẽ còn tái phát sao?
Triệu Hằng mỉm cười, trấn an nói, chớ có lo lắng. Chớp ngày sau sẽ thường xuyên giúp ngươi khai thông, nhường quy về xuân sẻ, không còn là mối họa. Giang Minh Nguyệt nhu thuận gật đầu, đa tạ bệ hạ. Triệu Hằng cười không nói. Cái này huyền âm tố nữ thể chính là tiên thiên song tu thánh thể. Nắm giữ này thể chất nữ tử, thể nội sẽ liên tục không ngừng sinh sôi huyền âm chi lực. Đối nam tử mà nói là tuyệt hảo bổ ích. Đương nhiên, nữ tử tự thân cũng có thể từ đó thu hoạch chỗ tốt to lớn. Những này tinh thuần huyền âm chi khí không chỉ có thể tăng cao tu vi, còn kèm theo băng hàn thuộc tính. Tu luyện băng thuộc tính hoặc là thủy thuộc tính công pháp, làm ít công to. Hơn nữa chiêu thức giống nhau tại huyền âm chi lực gia trì hạn, lợi hại hơn rất nhiều. Ngay tại hai người vớt ve an ủi thời điểm, hệ thống thanh âm nhắc nhở bỗng nhiên trong đầu vang lên. Chúc mừng túc chủ nắm giữ 3 tên 90 điểm trở lên chắc tuyệt phối ngẫu ngài phát động thành tựu ban thưởng ngài thu hoạch được, đại hoàn đan 100 ngài thu hoạch được, nhất giai linh mạch chủng tử 1 ngài thu hoạch được, long chương dựng linh đan 3 ngài thu hoạch được, nhân đạo dẫn khí thuật Triệu Hằng ánh mắt chấn động. Hắn bạn không nghĩ tới, nắm giữ 3 tên 90 điểm trở lên phối ngẫu, vậy mà lại phát động thành tựu ban thưởng. Thiên môn lẩm chấm. Triệu Hằng trong lòng thầm than, lập tức bất động thanh sắc xem xét lên ban thưởng. Đại hoàn đan một cái lướt qua. Hắn đầu tiên nhìn về phía nhất giai linh mạch chủng tử. Vật này vùi sâu vào dưới mặt đất sau, có thể mượn trợ địa mạch nguyên khí sinh trưởng là linh mạch cấp 1. Linh mạch thành hình về sau, có thể dần dần sinh ra linh khí, cũng đem trung quanh thổ nhượng chuyển hóa làm linh thổ. Lại là linh mạch. Đồ tốt a. Triệu Hằng cảm xúc bành trướng. Theo hắn biết, cái đồ chơi này tại Phạm Nhân Vương triều căn bản không gặp được, chỉ tồn tại ở những cái kia danh sơn đại trạch hoặc trung linh dục tú chi địa. Thiên môn sở dĩ lười nhắc ở kinh thành thiết trí cứ điểm, cũng là bởi vì phàm nhân chỗ tụ họp không chỉ có linh khí mỏng manh, trọc khí còn rất nhiều. Ở lâu đừng nói tăng cao tu vi, có thể không rút lui liền thắp nhang cầu nguyện. Thiên môn tự cao tự đại, chưa từng cảm thấy phàm nhân có thể lật lên cái gì bằng nước, dứt khoát hàng năm chỉ phái người đến thu lấy một lần tài nguyên. Đè xuống kích động tâm thần, Triệu Hằng nhìn về phía mới xuất hiện đan dược, Long Chương Dựng Linh Đan. Đan dược này là chuyên môn cho người phụ nữ có thai phục dụng. Sau khi phục dụng, tương lai sinh hạ dòng dõi, hoặc là căn cốt là huyền cốt hoặc là linh căn là trung phẩm linh căn. Huyền cốt cùng trung phẩm linh căn thuộc về bên trong tam đẳng tư chất, coi như không tệ. Triệu Hằng ánh mắt chớp lên. Phải biết, hắn bây giờ căn cốt cũng mới linh cốt còn tại huyền cốt phía dưới. Về phần linh căn, càng là căn bản không có. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào nhân đạo dẫn khí thuật bên trên. Môn này dẫn khí thuật phẩm giai cũng không cao. Nhưng Triệu Hằng xem xét phía dưới, nhưng trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Cái này đúng là chuyên môn là phạm nhân chế tạo riêng phương pháp tu hành, có thể dẫn linh khí nhập thể, đặt vào con đường tu hành. Công pháp thông tục dễ hiểu, cánh cửa cấp thấp, chính như một vị thầy giáo vỡ lòng, dẫn dắt phạm nhân nhập môn. Thích hợp mới là tốt nhất. Triệu Hằng thần sắc kích động, không tự giác trên tay dùng lực. Ân Giang Minh Nguyệt thở nhẹ một tiếng, nghi hoặc đều, "Bệ hạ, ngài làm sao rồi?" Triệu Hằng lấy lại tinh thần, hởi mở cười nói, "Trong tâm tình rất tốt, cái này giúp rằng cô nương trải bớt một chút huyền âm chi khí." "A, huyền âm chi khí nhanh như vậy lại chất đống sao?" Giang Minh Nguyệt có chút không hiểu hỏi. Một lát sau, dương rồng truyền đến nhỏ xíu kẹt kẹt âm thanh, đã thay Triệu Hằng chọn ra trả lời. "Đề cử chuyến hot, cao võ, xuyên qua trạm hung thi, ta có thể hấp thu hết thể hoàn thành Viêu Cao Đinh. Ngươi đánh bại một vị kiếm đạo thiên tài, thu hoạch được kiếm đạo tư chất 10 điểm. Ngộ tính tiên phú 3 điểm. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp ngộ tính có chỗ tăng lên, nguyên bản không có kiếm đạo thiên phú Tô Diệp, thành công có được sơ cấp kiếm đạo thiên phú. Đinh. Ngươi đánh bại một vị quyền pháp thiên yêu, thu hoạch được quyền pháp tư chất 100 điểm. Giết chóc quyền pháp. 3 thành quân ý. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp không chỉ có quyền pháp tư chất có chỗ tăng cường, còn học xong giết chóc quyền pháp, nắm giữ 3 thành quân ý. Đinh. Ngươi trấn áp một vị tuyệt thế ma nữ, thu hoạch được ban thưởng, trung trình bất du. Cái gì? Cái này cũng được.